Hô hô hô. 4. Năm tên tùy tùng mặc dù thần sắc do dự, nhưng vẫn là gào thét, cùng một chỗ vọt lên. Thanh Phong các những người khác chính muốn xuất thủ, bị Sở Tâm Vân ánh mắt ngừng. Hắn tiến về phía trước một bước bước đi, trong tay vẫn là một căn đũa gỗ, diễn hóa lạ thường diệu tư thế, đâm về đằng trước. Xông lên tùy tùng thân thể, theo đũa gỗ kích động chi thế, lăng không bay lên, hướng bốn phía quẳng đi, đông đông đông. Quán rượu sàn nhà bằng gỗ, giống như lôi vang trống trận đồng dạng, cả một tiểu lâu đều đang run rẩy. Trưởng quỹ trốn ở phía sau quầy, hoảng sợ nhìn xem song phương, không biết làm sao. Một tên tùy tùng thân thể hướng về sau quẳng đi, rơi xuống vị trí, vừa lúc là đầu hành lang. Đột nhiên, một cái tay từ đầu hành lang phía dưới, đưa ra ngoài. Cái tay này gầy trơ cả xương, da nhăn gân lộ, giống như vuốt chim đồng dạng, vững vàng bắt lấy rơi xuống tùy tùng. Một tên gầy gò lão giả, giơ tùy tùng, cất bước leo lên hành lang bậc thang, sau đó nhẹ nhàng địa để xuống. Đa tạ Lộc lao ân cứu mạng. Đứng vững trên mặt đất tùy tùng, gấp vội khom lưng chắp tay, hướng lao giả đại lễ tham kiến. Lộc lao tới. Cái này tốt, được cứu rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bốn phía tùy tùng vội vàng đứng tới, chắp tay tham kiến. Trương Khuyết cũng vội vàng chạy tới, Lộc lao, ngươi tới chính là thời điểm, giết hắn cho ta. Công tử, ngươi không có việc gì chứ? Lộc lao trên dưới liếc nhìn Trương Khuyết, vấn đạo. Ta không sao, giết hắn cho ta. Trương Khuyết tức hổn hển mà quát. Lộc lao đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, cất bước đi lại đây, các hạ có thể lấy một căn đua gô đánh lui chúng nhân, chắc hẳn vậy là có chút thực lực người. Bất quá ngươi muốn tại Xuân Phong Thành khoe khoang, chỉ sợ là tìm nhầm địa phương. Thiên hạ chi lớn, rất nhiều người tài ba kỳ sĩ. Công tử nhà ngươi mở miệng đùa giỡn, gần như thô tục vô lại. Ta đây là đang giúp hắn, miễn cho gặp gỡ ngon nhân, không công nộp mạng. Sở Tâm Vân cầm trong tay đua gỗ, vừa cười vừa nói. Lộc lao ánh mắt liếc về phía rượu bên cạnh bàn. Đưa tay phất tay áo đi qua, rầm rầm. Trên bàn ống trúc bên trong đũa gỗ, bị cuốn hướng không trùng, như mũi tên đồng dạng, hướng Sở Tâm Vân bắn nhanh tới. Sở Tâm Vân tay trái vung lên, bắn nhanh mà tới đũa gỗ, bị quét về phía một bên. Lộc lao thân hình hướng về phía trước, một cái tay lăng không bắt lấy một căn đũa gỗ, hướng Sở Tâm Vân hung ác đâm tới. Sở Tâm Vân thân hình hướng về phía trước, đũa gỗ phía trước ngưng luyện ra một điểm trong suốt sáng sắc, lôi ra một đạo kỳ diệu quy tích, hung hăng đâm vào Lộc lao mu bàn tay bên trên. Đũa gỗ xuyên thấu gầy trơ cả xương bàn tay, Lộc lão một tiếng hét thảm, cuốn quýt hướng về sau rút lui. Bản tiểu thư còn tưởng rằng tới cái gì khó lường nhân vật, còn không phải một chiêu liền bại. Một căn đũa gỗ đều không chịu được nổi, rút kiếm ra đến, có thể giết ngươi 17-8 lần. Tiến Linh đứng ở phía sau, một tiếng tiêu cười, tiếng nói tựa như ảo mộng đồng dạng, mang theo tử tính ma lực, không cần bất kỳ cái gì công pháp, liền có một loại tự nhiên sức hấp dẫn. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn Yến Linh một chút. Biết nàng thực lực có đột phá, thanh âm năng lực thiên phú, mới có biến hóa kinh người, sợ là tấn thăng đến thối cốt cảnh A. Khí tức nội liễm thâm tàng, không nhìn kỹ khó mà phát giác, đợi lát nữa hỏi một chút, liền biết. Bên này Trương Khuyết bọn người giật mình biểu lộ, phảng phất gặp quỷ nhất. Bình thường trong mắt mọi người cường giả Lục lão, làm sao hội một chiêu phía dưới, liền bại dưới tay đối phương. Sở Tâm Vân nhìn về phía đối phương, cười đi tới. Trương lão mau ra tay. Lục lão nhìn qua Sở Tâm Vân tiếu dung. Nội tâm hoảng sợ tột đỉnh, lớn tiếng kêu lên. Người không am hiểu dùng kiếm, còn cần đua gỗ cùng đối phương đấu kiếm, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, hàn quang tấm lụa cực nhanh, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân thân hình chớp động, trong tay đua gỗ phối hợp bộ pháp lệch vị trí, một chiêu kiếm thức hướng hàn quang công tới, phốc. Đua gỗ bị hàn quang cắt đứt, nhưng thế công lại không có chút nào cải biến, đua gỗ sắc bén mũi nhọn giống như mũi tên, hướng đối phương cổ họng mà đi. Đối phương lão giả kinh hãi, gión mũi chân, thân hình không thay đổi, lui về phía sau. Sở Tâm Vân đoạn đầu đũa bừng, thủy chung khoảng cách đối phương cổ họng ba tấc, tiếp tục công giết đi qua. Phanh! Lão giả phía sau đụng ở trên tường, ngừng lại. Sở Tâm Vân đũa gỗ mũi nhọn, vậy điểm tại lão giả trên cổ họng. Vị này Trương lão, ngươi thi triển cũng là kiếm thuật a? Một chiêu cũng đỡ không nổi, còn không biết xấu hổ nói người khác. Ha ha, Yến Linh lắc đầu, trong thần sắc rất là khinh thường. Trương lão đầy mắt kinh hãi, một gương mặt mo đỏ trắng không chừng, đỏ là bởi vì xấu hổ, trắng lại là bởi vì hoảng sợ. Hắn biết nếu như Sở Tâm Vân trường kiếm xuất thủ, mình coi như là có 4-5 cái mệnh, vậy cùng một chỗ bị xóa bỏ. Đầu hành lang một trận gấp rút tiếng bước chân, một đội đeo đao thủ vệ đi tới. Thủ vệ đều là thống nhất y rìa giáp, đứng ở trên lầu hướng hai bên tránh ra, lại có hơn 10 tên dễ áo giận giáp thị vệ, đi tới. Cái này hơn 10 tên thị vệ y rìa giáp bên trên. Theo lên Xuân Phong hai chữ, biểu lộ lại giống như rét đậm, nhìn bốn phía về sau, cùng một chỗ hướng Sở Tâm Vân bọn người, trận mắt tương đối. Xuân Phong vệ tới, các ngươi bọn này đáng chết dân đen, lần này chết chắc rồi. Trương Khuyết cao hưng quát, nhanh lên buông ra cho ta Trương lão. Trung Mục Thần từ phía sau đi tới, bắt lấy Trương lão, đem chế trụ. Sở Tâm Vân ném đi trong tay đoạn đũa, hướng đối phương đi đến. Đây là người mặc hoa lệ y y giáp người trẻ tuổi, từ đầu hành lang đi tới. Nguyên lai là Huyền Xuyên công tử tới, ha ha. Trương Khuyết nhìn thấy người tới, vội vàng mặt mũi tràn đầy tươi cười nên đón tiếp lấy. Nguyên lai Trương công tử cũng ở nơi này, chỗ này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quán rượu trưởng quỹ ra đến nói chuyện. Huyền Xuyên la lớn. Trưởng quỹ lúc này mới từ chỗ trốn tránh, vội vàng đi ra, hướng Huyền Xuyên chắp tay chào. Rốt cuộc đã đến một nguyện ý phân rõ phải trái người, không biết cái này Xuân Phong Thành, đến cùng còn có hay không thành quy. Yến Linh đi thẳng về phía trước, cùng Sở Tâm Vân đứng chung một chỗ. Huyền Xuyên nghe thấy Yến Linh thanh âm, thần sắc bỗng dưng chỉ trệ, si ngốc hướng Yến Linh xem ra. Chương 157, sắc đẹp mê người, lá mặt lá trái. Yến Linh tử tính tiếng nói, mang theo bẩm sinh mị lực. Huyền Xuyên nghe thấy thanh âm, thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ, nhìn về phía Yến Linh ánh mắt, lập tức si ngốc đồng dạng, rốt cuộc không thu về được. Các hạ ánh mắt nhìn như vậy người, chỉ sợ là quá thất lễ a. Yến Linh trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ tới đối phương khả năng thân phận, cuối cùng là không có mắng ra. Huyền Xuyên vội vàng tập trung ý chí, từ si ngốc bộ dáng, đổi thành chững chạc đàng hoàng, chắp tay không người, xin hỏi vị tiểu thư này phương danh. Vì sao sự tình ở đây ồn ào? Bản tiểu thư tên gọi Yến Linh, về phần chuyện gì ồn ào, ngươi muốn hỏi một chút ra hòa này. Yến Linh chỉ vào Trương Khuyết, lớn tiếng nói. Trương Khuyết, ngươi vì sao sự tình trêu chọc vị này? Yến Linh tiểu thư. Huyền Xuyên quay thân nhìn về phía Trương Khuyết, lớn tiếng vấn đạo. Huyền công tử, cái này Trương Khuyết giật mình, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức trở nên nói năng lộn xộn. Cái gì cái này, cái kia? Hắn nói áo quần hắn đáng giá ngàn vàng, bị ta làm bẩn, phải bồi thường vạn lượng hoàng kim bồi thường. Yến Linh tức giận nói ra. Trương Khuyết, Trương công tử, ngươi xem một chút ngươi cái này một thân quần áo, chỗ nào đáng giá ngàn vàng. Đưa cho người khác cũng không có người muốn. Ngươi lại muốn Yến Linh tiểu thư bồi thường ngươi vạn lượng hoàng kim, đe dọa nha. Ngươi chừng nào thì bắt đầu học hội đe dọa. Huyền Xuyên nghĩa chính nghiêm tử, chất vấn đối phương. Ta Trương Khuyết một mặt sợ hãi, trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Hắn còn nói, bồi thường không ra vạn lượng hoàng kim, muốn kéo ta đi nhà hắn. Yến Linh bỏ đá xuống giếng, ở bên cạnh nói ra. Trương Khuyết, trong mắt ngươi còn có hay không thành quy? Dám trên đường cái cướp người. Huyền Xuyên tức giận quát tháo, thành quy viết rất rõ ràng, cần nô tỳ, ngươi có thể mua, cũng có thể bán, liền là không thể đoạt. Đặc biệt là tại Xuân Phong Thành bên trong, tuyệt đối không được. Trong nhà người vậy có nữ nhân, nếu không ta mang lên nhân mã, đi nhà ngươi đoạt hai cái, ngươi cảm thấy phù hợp không? Trương Khuyết thở dài, biết hôm nay không may, Huyền Xuyên coi trọng cô nàng này, mình không lời nào để nói. Yến Linh tiểu thư, ngươi cảm thấy tại hạ xử lý, coi như công bằng. Huyền Xuyên nhìn qua Yến Linh, vừa cười vừa nói. Qua loa. Yến Linh đáp. Yến Linh tiểu thư hài lòng liền tốt, cái này chút vị là. Huyền Xuyên nhìn về phía Yến Linh bên cạnh Sở Tâm Vân, còn có sau lưng chúng nhân, cười vấn đạo. Đều là người nhà ta, đi ngang qua chỗ này, vào thành nhìn một chút. Yến Linh đáp. Cái này Xuân Phong Thành bên trong, có mấy chỗ cảnh đẹp. Đúng, mấy ngày sau là thương hội đấu giá, phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt cực kỳ, Yến Linh tiểu thư nhất định không thể bỏ qua. Huyền Xuyên vội vàng phân phó quán rượu trưởng quỹ, Yến Linh tiểu thư người liền can ăn ngủ, toàn bộ tính tại trên đầu ta. Lại không phải là không có tiền, không muốn các hạ tốn kém. Yến Linh lạnh giọng nói ra. Đã Huyền Xuyên công tử một phen ý đẹp, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Tâm Vân vội vàng cười nói ra. Yến Linh hận Sở Tâm Vân một chút, rốt cục nhịn xuống không nói gì. Liên để tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, mặt khác trong thành này có ít người hiếp yếu sợ mạnh, Yến Linh tiểu thư gặp gỡ phiền phức, một mực báo ra danh hiệu ta, ha ha. Tại hạ còn có một số công sự, cáo tử, cáo tử. Huyền Xuyên cười hướng chúng nhân chắp tay, mệnh lệnh dưới trướng mang lên Trương Khuyết người liên can, rời đi quán rượu mà đi. Cái này một hệ liệt chuyển biến, đơn giản liền là phong hồi lộ chuyện, thấy thanh phong các chúng nhân, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Nói thật, ta đều chuẩn bị xong, muốn quyết đoán địa giết ra Xuân Phong Thành. Không nghĩ tới chuyện tốt đột nhiên rơi trên đầu, vị này Huyền công tử còn thật là khẳng khái hảo phong a. Thiền Tam Đa nói thầm nói ra. Đây là chuyện tốt. Tiền mập mạp, ngươi lương tâm bị chó ăn. Không nhìn thấy hắn mê đắm, nhìn qua tỷ bộ dáng. Yến Linh bộ dáng muốn giết người giống như, ánh mắt chuyển hướng Sở Tâm Vân, còn có ngươi vậy mà đáp ứng, giáp tâm ở đâu. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mọi người trở về phòng lại nói. Sở Tâm Vân chào hỏi mọi người rời đi. Đây là, trưởng quỹ đi tới, hướng Yến Linh chắp tay, tiểu thư tạm thời trở về phòng. Ta lập tức để cho người ta thu thập đằng sau độc viện, mời chư vị vào ở. Quán rượu đằng sau liền là lữ điếm, đều là một cái đông gia. Lữ điếm có đơn độc khách phòng, vậy có mấy tòa độc viện. Sở Tâm Vân bọn người lúc đến, độc viện đã bị người mướn, chỉ có thể ở nhập khách phòng. Xin hỏi trưởng quỹ, vị kia Huyền Xuyên công tử, đến tột cùng là người phương nào? Sở Tâm Vân vấn đạo. Các ngươi không biết sao? Huyền Xuyên công tử liền là thành chủ đại nhân chỉ có một công tử, các ngươi có thể giao hảo Huyền Xuyên công tử, thật là thiên đại vật khí. Trưởng quỹ nói ra. Sở Tâm Vân cười gật gật đầu, trong lòng có so đo. Một hồi thời gian, trưởng quỹ đã chuẩn bị xong độc viện, mời Sở Tâm Vân bọn người vào ở nghỉ ngơi. Lúc đầu vào ở khách nhân, không nguyện ý nhường ra độc viện, nhưng nghe thấy là thành chủ công tử Huyền Xuyên ý tứ, lập tức thu thập hành lý lui đi ra. Độc viện bên trong gần 20 cái gian phòng, còn có ngựa mình hành lang. Chúng nhân cảm giác không sai, phân phó trưởng quỹ chuẩn bị yến, rượu ngon thức ăn ngon cứ đi lên. Dù sao có oan đại đầu xuất tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Sở Tâm Vân, Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan 5 người, tăng thêm Yến Linh, Yến Trương, 7 người tập hợp một chỗ, sau khi thương nghị mặt công việc. Đấu giá lệnh bài Xuân Phong Thương Hội, là thành chủ Huyền Thiên Bá sản nghiệp, Huyền Xuyên thì là Huyền Thiên Bá con một. Sở Tâm Vân nghe thấy Huyền Xuyên cái tên này, liền đoán được mấy phần thân phận đối phương. Hắn biện pháp là lợi dụng Huyền Xuyên, tiếp cận thương hội, tùy thời trộm ra lệnh bài, cao chạy xa bay mà đi. Biện pháp này nhất định phải Yến Linh ra mặt, cùng Huyền Xuyên lá mặt lá trái, mới có thể thành công. Sở Tâm Vân nói xong, cười nhìn về phía Yến Linh. Không được. Ta không đáp ứng. Để cho ta đi cùng cái kia mê đám, cái gì thành chủ chỉ có một công tử lá mặt lá trái. Ta làm không được. Hưởng cho ngươi muốn ra cái này chủ ý ngu ngốc, ta còn đưa ngươi coi như bằng hữu, ngươi. Yến Linh nổi trận lôi đình, càng nói càng tức, đứng dậy đóng sập cửa đi ra ngoài. Trong phòng Sở Tâm Vân các loại người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Bạch Yến Linh làm gì lớn như vậy lửa. Đây chính là một cái kế sách mà thôi, chỉ là lá mặt lá trái một phen, kiếm được hơn 100 mai quan học lệnh bài, có cái gì không thể. Cái này mọi người đừng trách nàng, trong nhà chính là cái này dạng, đều là ta cái kia cha mẹ làm hư. Yến Trương gãi đầu một cái, thở dài đứng lên, ta đi khuyên nhủ nàng, kỳ thật cái chủ ý này rất không tệ. Đoạt lệnh bài, cưỡng ép Huyền Xuyên ra khỏi thành, vạn vô nhất thất. Quay người đi tới cửa trước, Yến Trương vừa muốn mở cửa, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Yến Linh sôi động địa xông vào. Cho tỷ tránh ra, không cần cản đường. Yến Linh đẩy ra Yến Trương, đi đến Sở Tâm Vân trước mặt, lớn tiếng nói, ta có thể đáp ứng chuyện này, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cứ nói đừng ngại. Sở Tâm Vân gật đầu cười nói. Vừa rồi tại trên tử lâu, ta vậy nói với Huyền Xuyên, các ngươi là người nhà ta. Ta điều kiện rất đơn giản, cần ngươi cận vệ, xung làm nhà ta người hầu. Yến Linh nói ra. Cái này dễ nói, ta đáp ứng ngươi chính là. Sở Tâm Vân một lời đáp ứng. Đương nhiên, danh tự vậy phải sửa lại, liền gọi là Yến Tâm Tính Thiện Lương. Yến Linh tiếp tục nói. Sở Tâm Vân gật gật đầu, cùng nhau đáp ứng. Buổi chiều thời điểm, Huyền Xuyên phái người đưa tới thiếp mời. Mời Yến Linh tiểu thư dự tiệc. Quá nhanh đáp ứng, ngược lại không đẹp, Sở Tâm Vân quyết định sâu sâu đối phương khẩu vị, nói thác tiểu thư mệt mỏi, nói khéo từ chối. Ngày thứ hai buổi sáng, Huyền Xuyên lại phái người đưa tới thiếp mời, mời Yến Linh tiểu thư buổi trưa yến. Sở Tâm Vân tìm một cái lý do, vẫn là để người từ chối đi qua. Lúc xế chiều, Huyền Xuyên kiên nhẫn, lại phái người đưa tới thiếp mời, mời dạ yến. Quá tam ba bận, Sở Tâm Vân lúc này mới đáp ứng. Chương 158, phố dài. Ám dạ tập sát. Yến Linh ngồi lên xe ngựa, Yến Trương cùng Sở Tâm Vân dục ngựa tả hữu tương hộ, Huyền phủ người ở phía trước mở đường. Đội xe xuyên qua mấy con phố thị, đi ước chừng hai khắc thời gian, tại trước một tòa phủ đệ ngừng lại. Dinh thự tường đá dị thường cao lớn, giống như nội thành đồng dạng. Phía trên đại môn trên tảng đá, khắc lấy Huyền phủ hai chữ to. Huyền Xuyên đã sớm chờ ở trước cổng chính, trông thấy đội xe tới, vội vàng cười tiến lên đón, Yến Linh tiểu thư đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôm, tiểu sinh hữu lễ. Huyền công tử không cần phải khách khí, là Yến Linh quấy rầy. Yến Linh ngụy trang tiếu dung, khách khí hoàn lễ. Một đoàn người tiến vào Huyền phủ, Huyền Xuyên một đường chuyện trò vui vẻ, nói chuyện với Yến Linh. Yến Linh thì nhẫn mại tính tình, bồi cười lá mặt lá trái. Sở Tâm Vân nhìn bốn phía phòng ốc tường cao, phát hiện ẩn chứa trong đó kỳ môn chi thuật, ẩn ẩn là một tòa công sát trận hình. Mặc dù trồng lên hoa cỏ, tu hồ nước giả sơn, tiểu kiều lưu thủy, tại hắn trong hai mắt y lìa nguyên khó mà che giấu trong đó túc sát chi ý. Xương Thiên chi cảnh một tên cường đạo, vậy mà có thể đem mình dinh thự tu sửa đến tình trạng như thế, thật sự là khó có thể tin. Cái này Xuân Phong Thành thành chủ Huyền Thiên Bá, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sở Tâm Vân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, đối bốn phía cũng càng thêm địa để ý. Đi vào một chỗ đình viện, chủ khách tại riêng phần mình tại bàn trước, ngồi trên mặt đất. Lúc đầu y đi theo lễ nghi, Sở Tâm Vân, Tiến Trương hai người tùy tùng thân phận, chỉ có thể đứng tại dưới thềm, vào không được tòa. Nhưng Huyền Xuyên đối với hai người, cũng là khách khí có thừa, tại Yến Linh dưới tay cố ý an bài hai cái bàn án, mời hai người cùng một chỗ ngồi xuống tự thoại. Mấy tên thị nữ tiến lên, mang lên trái cây bánh ngọt, sau đó dâng trà tự thoại. Yến Linh y gì theo trước đó thương nghị, chậm rãi đem chủ đề dẫn tới Xuân Phong Thành, cuối cùng nói tới Xương Thiên Chi địa địa hình. Yến Linh tiểu thư, ngươi đàm đây đều là trên điển tịch ghi chép, trong đó sai lầm rất nhiều. Ta chỗ này có một bức tường tận địa đồ, mặc dù không dám nói là toàn bộ chính xác, nhưng trên đại thể vậy không khác nhau lắm. Huyền Xuyên cười để thị nữ, đem hắn địa đồ lấy ra cùng Yến Linh quan sát. Hai tên thị nữ đem địa đồ quyển trục triển khai, Sở Tâm Vân, Yến Trương vậy vây lại. So sánh dưới, Huyền Xuyên biểu diễn ra địa đồ, so Thanh Phong các chuẩn bị địa đồ càng thêm tỉ mỉ xác thực. Phía trên nhiều một chút địa danh đánh dấu, còn có lộ trình xa gần, thích hợp cắm trại nguồn nước vị trí, ma thú ẩn hiện chi địa, mặt khác hung hiểm chi địa vậy dùng dây đỏ phát họa ra tới. Cái này dây đỏ vẽ phát thảo hung hiểm chi địa, chính là hẳn phải chết tuyệt vực, ngàn vạn không thể đi vào. Huyền Xuyên chỉ lấy địa đồ nói ra, liền lấy Xuân Phong Thành đông bắc phương hướng, bên ngoài 200 dặm dây đỏ khu vực tới nói a 2 năm trước, thủ hạ ta hơn 20 người ngộ nhập chỗ sâu, cuối cùng chỉ có 3 người đi ra. Chỉ sợ là gặp được hung tàn ma thú a. Yến Linh vấn đạo. Huyền Xuyên lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh khủng, 3 người này mặc dù trốn ra dây đỏ khu vực, nhưng cũng không có có thể còn sống sót, toàn bộ chết tại trong đống tuyết. Chờ chúng ta phát hiện thi thể lúc, đều bị chấn kinh. Bọn họ trên thân không có thương tổn. Từ thân thể dấu hiệu bên trên nhìn, đều là bị tươi sống địa khát giết. Chết khát. Cái này sao có thể? Yến Linh kinh ngạc vấn đạo. Không có ai biết vì cái gì, đầy đất đại tuyết nuốt vào mấy ngụm liền có thể giải khát, nhưng bọn họ lại bị tươi sống địa khát giết. Hiện tại nhớ tới vẫn là không rét mà run, để cho người ta không thể tưởng tượng địa kinh khủng a. Huyền Xuyên thở dài nói ra. Yến Linh đi theo thở dài một tiếng, nói vài câu về sau, cười nói, Huyền công tử, ta có một cái không cầu chi mời. Không biết khi đem không làm giảng. Yến Linh tiểu thư, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, có chuyện một mực nói ra, cứ nói đừng ngại. Huyền Xuyên vội vàng nói. Ta muốn miếng bản đồ này, không biết Huyền công tử có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Yến Linh nói ra. Ngồi ở một bên Sở Tâm Vân, trong lòng vì đó khẽ giật mình. Yến Linh lại hướng đối phương tác thủ địa đồ, vượt ra khỏi trước đó thương nghị, nếu như bị đối phương hoài nghi, đằng sau sự tình liền phiền toái. Bất quá, Huyền Xuyên lúc này đã bị Yến Linh mê hoặc. Không chỉ có không có hoài nghi, cũng bởi vì Yến Linh có chỗ thỉnh cầu. Mà hớn hở ra mặt, Yến Linh tiểu thư cần địa đồ, cứ việc cầm đi chính là, ta chỗ này phần lớn là, ha ha. Đa tạ Huyền công tử. Yến Linh cười chắp tay, thu xuống địa đồ. Thị nữ đi lên bẩm báo, thức ăn đã chuẩn bị xong, có hay không có thể mở Yến. Huyền Xuyên cười phất tay, để thị nữ đưa rượu lên mang thức ăn lên, bắt đầu tiểu Yến. Chúng nhân chuyện trò vui vẻ, chén quang giao thoa, vui vẻ hòa thuận. Sở Tâm Vân đột nhiên, cảm giác được mấy đạo ánh mắt hướng hắn thăm dò mà tới. Lấy hắn hiện tại tâm ý biết thực lực, rất dễ dàng cảm giác được loại này từ bên ngoài đến thăm dò. Cơ hồ là đối phương ánh mắt cập thân, ý niệm liền lập tức có cảm giác, phảng phất bị thực chất vật thể, xúc động đến đồng dạng. Hắn mượn nâng chén uống thời điểm, ánh mắt vụng trộm theo dõi nhìn lại, phát hiện hai tên hạ nhân tránh ở bên ngoài, chính hướng trong nội đường thăm dò. Là ai ở bên ngoài thăm dò? Sở Tâm Vân trong lòng suy nghĩ. Có lẽ là Huyền Xuyên sắp xếp người, muốn nhìn rõ ba người nội tình, lại có lẽ là chui vào Huyền phủ, ý đồ bất chính người. Nhưng mặc kệ đối phương là ý gì tới, dưới mắt đều không nên biểu hiện ra ngoài. Đối phương hai người cũng chỉ là nhìn một chút, mấy tức về sau, liền rời đi mà đi. Tiệc rượu hoàn tất, Yến Linh cáo từ rời đi. Huyền Xuyên đưa đến đại môn chỗ, còn phái ra 10 tên thị vệ, hộ tống Yến Linh trở về lữ điếm. Yến Linh vậy không chối từ, cảm ơn Huyền Xuyên hảo ý, tại thị vệ hộ tống dưới. Rời đi mà đi. Giờ phút này chính là đêm dài thời điểm, phiêu diêu bông tuyết nhao nhao xuống. Trong gió lạnh trên đường cái không thấy một người, bánh xe vượt trên tích tuyết đường đi, soạt soạt rung động. Giống như có người thăm dò, có lẽ là trên lầu người ta bị kinh động, chính len lén hướng ra phía ngoài xem đi. Sở Tâm Vân ánh mắt hướng bên cạnh lầu nhỏ cửa sổ nhìn lại, đột nhiên phát hiện khe hở ý kiến, thiểm thước một điểm hàn quang. Là mũi tên phong mang. Sở Tâm Vân trong lòng rung mạnh, vội vàng tung người xuống ngựa, băng siêu. Một điểm hàn tinh hướng hắn phong tới, rơi vào tọa kỵ trên thân. Một tiếng thảm thiết hí dài, tọa kỵ nổi điên đồng dạng, hướng về phía trước phi nhanh chạy đi, phanh. Chỉ gặp tọa kỵ đâm vào trên tường đá, cự thạch lũy thế tường đá ẩm vang sụp đổ, tọa kỵ bên cạnh ngã xuống trên mặt đất, miệng mũi phun ra bọt máu, bốn vó run rẩy khoảng cách mất mạng. Đối phương là độc tiễn. Sở Tâm Vân vọt tới bên cạnh xe ngựa, bảo vệ Yến Linh. Yến Trương dẫn theo đại phủ đánh xuống, đem dây cương chặt đứt, đem xe ngựa lật tung, ngăn tại phía trước. Hiu 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 hiu. Loạn tiễn rơi xuống như mưa, lập tức liền có ba tên thị vệ trúng tên độc, miệng phun máu tươi chết đi. Phanh. Một mũi tên xuyên thấu xe ngựa tấm ván gỗ, thẳng đến Yến Linh mà tới. Cẩn thận. Sở Tâm Vân một thanh đem Yến Linh đẩy ra, trường kiếm xuất thủ, bang. Mũi tên đâm vào kiếm trên thân, bắn tung tóe ra một đốm lửa, cải biến phi hành quy tích, đặt một tiếng bắn ở bên cạnh trên cửa phòng. Đây là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Sở Tâm Vân cảm giác được mũi tên lực đạo, trong lòng rung mạnh. Hiu, phanh. Một đạo cao chiến tranh thanh âm, vọt lên không trung, bộc phát ra một đạo hoa mắt ánh lửa, một tên thị vệ phát ra cầu viện cảnh cáo. Yến Trương phá tan. Sở Tâm Vân chỉ vào bên cạnh một nhà đại môn, lớn tiếng nói. Yến Trương xông tới, một búa đánh xuống, phanh. Gỗ chất đại môn ứng thanh mà phá, chia năm xẻ bảy. Hiu hiu hiu. Khắp thiên độc tiễn, gào thét mà tới. Sở Tâm Vân ba người, cùng một chỗ xông về phía trước, tại mưa tên rơi xuống trước đó, đi vào phòng bên trong. Chương 159, khốn thủ một góc, tử chiến. Sở Tâm Vân ba người xông vào trong phòng, rốt cục tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh qua, tránh né độc tiễn bắn trụm. Mặt đường bên trên từng tiếng kêu thảm truyền đến, còn lại thị vệ toàn bộ bị độc tiễn gây thương tích, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Người nào lớn như vậy thủ, vậy mà độc tiễn am toán chúng ta. Yến Linh thông qua đại môn, trông thấy bên ngoài thảm trạng, sắc mặt hoảng sợ. Không biết, cũng may thị vệ đã phát ra cảnh cáo, chúng ta chỉ cần thủ vững một trận, liền có thể thoát hiểm. Sở Tâm Vân đem bên cạnh cái bàn những vật này, cản tại cửa ra vào. Yến Linh, Yến Trương cũng tới trước động thủ, di chuyển vật nặng, ngăn ở đại môn vị trí. Lúc này, bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Yến Linh đột nhiên quay đầu, phát hiện nơi hẻo lánh chỗ đứng đấy một nam một nữ, hai người bảo vệ trong ngực 5 tuổi tiểu nhi, gắt gao che miệng hắn, không để cho phát ra âm thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Là phòng chủ nhân, không nên động thủ. Sở Tâm Vân đi tới, các người đi lên lầu. Tránh tốt tuyệt đối không nên đi ra. Nam nữ hai người nhẹ gật đầu, ôm hải tử đi lên lầu. Lúc này, trên đường cái bóng người lay động, đối phương người xông tới. Siêu siêu siêu. Mũi tên từ ngoài cửa bắn vào, bị cái bản những vật này ngăn trở. Sở Tâm Vân ba người ẩn thân chỗ tối, tức không lên tiếng, vậy không để ý tới hội. Mà đối phương nhìn xem đại môn, lo lắng bị ám toán, cũng không dám mạo muội công sát tiến đến. Bang siêu, phanh. Một mũi tên vậy mà bắn xuyên thạch tường. Đứng tại trong nội đường lập trụ bên trên, tiếng vang giống như đụng gỗ công thành đồng dạng. Nhìn xem một tiễn này uy lực, Sở Tâm Vân ba người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, nằm ngã trên mặt đất. Phanh. Lại là một mũi tên xuyên thấu tường đá, đinh trong phòng trên tường, thanh thế dọa người. Theo mũi tên bắn vào, một bóng người hướng trong phòng vào tới. Sở Tâm Vân lách mình mà lên, từ bên cạnh giết đi ra, ngâm. Trường kiếm một đạo hàn quang, hướng đối phương đánh tới. Đối phương che mặt nam tử, vung đao chống đỡ. Nhưng không có ngăn trở, phốc. Trường kiếm gián sống đao, từ không có khả năng khe hở công sát, một kiếm xuyên thủng đối phương tim. Sở Tâm Vân cổ tay chuyển động, trường kiếm xoắn một phát, đối phương trái tim, lập tức bị xoắn thành một đoàn thịt não. Thân hình hắn tiến lên, một thanh kéo xuống đối phương che mặt, lại là tại huyền phủ trông thấy hạ nhân. Lại một tên người bịt mặt hướng đại môn vào tới, Sở Tâm Vân tiến lên nên chiến, tranh tranh tranh. Đao quang trong bóng kiếm, Sở Tâm Vân dẫn dụ đối phương, hướng lui về phía sau đi. Yến Linh, Yến Trương từ chỗ tối bạo khởi, cùng một chỗ hướng đối phương đánh tới. Đối phương xử trí không kịp đề phòng, trường đao trong tay lập tức bối rối, Sở Tâm Vân kiếm thức biến đổi, kiếm mang lôi ra một giải lụa, xuyên vào đối phương cổ họng. Lại là huyền phủ trông thấy hạ nhân. Sở Tâm Vân kéo xuống đối phương che mặt, thấy rõ tướng mạo, một phát bắt được thi thể, hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Tiểu sở, làm gì đem thi thể ném ra? Yến Linh nhẹ giọng vấn đạo. Để bọn họ nhìn xem, tiến đến người đều đã chết. Bọn họ sờ không thanh hư thực, không dám mạo hiểm nhưng tiến đến. Sở Tâm Vân bắt lấy khắc một cỗ thi thể, vung tay ném ra ngoài, ta muốn qua không được bao lâu, lập tức liền có viện quân giết tới. Đối phương không dám mạo hiểm nhưng tiến công, lại không dám ở lâu, chỉ có thể thối lui. Tiếng nói vừa nói xong, trên lầu truyền tới một tiếng vang thật lớn. Không tốt, đối phương xuyên thùng nóc nhà, từ phía trên công xuống. Yến Trương nghe được thanh âm, nhịn không được nói ra. Một tiếng hét thảm truyền đến, là chủ nhà thanh âm nam tử. Ngay sau đó là nữ tử thét lên, còn có hài tử gáy khóc, tê tâm liệt phế đồng dạng. Ngay sau đó, nữ tử vậy hét thảm một tiếng, sau đó là hài tử tiếng khóc, đột nhiên ngừng lại. Người một nhà ba miệng, trong nháy mắt toàn bộ ngộ hại. Sở Tâm Vân trong lòng ba người đều là trầm xuống, mặc dù võ giả sinh sát cho ta, ba người cũng là thường thấy sinh tử. Nhưng đối với ba tên người bình thường, bị vô tội dính líu vào, thảm tao độc thủ, lập tức cảm giác tự trách. Một tên người bịt mặt từ dưới lầu vọt xuống tới, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy Sở Tâm Vân, huy kiếm nào tới. Chanh chanh. Sở Tâm Vân huy kiếm ngăn trở, thân hình hướng lui về phía sau đi. Yến Linh, Yến Trương cùng một chỗ xông về phía trước. Cận thân công sát. Không cần đi lên, hắn là hậu kỳ thực lực. Sở Tâm Vân vốn muốn du tẩu mà chiến, nhưng nhìn thấy hai người xuất thủ, không dám lui ra phía sau, trường kiếm thi triển huyền diệu kiếm thức, hướng đối phương đánh giết tới. Phanh phanh. Yến Linh, Yến Trương hai người nghe tiếng thân hình vội vàng tối lui, rốt cục né tránh đối phương một kích chí mạng, nhưng vẫn bị dư thế càn quét, thân hình bay ngược đụng ở trên tường, trượt rơi xuống mặt đất. Hảo kiếm thức. Đối phương trông thấy Sở Tâm Vân công tới, nhịn không được lên tiếng khen, lui lại một bước, ngưng thần mà đối đãi. Sở Tâm Vân trường kiếm trong tay, diễn hóa một đạo kiếm mang, trong hư không lôi ra như giải lụa quy tích, chanh chanh chanh. Hai kiếm lẫn nhau kích kim thạch tâm thành, phảng phất vô số bi, rơi vào trên miếng sắt đồng dạng. Đối phương thân hình, lại hướng lui về phía sau đi hai bước, mới ngăn trở Sở Tâm Vân cuồng dã công sát. Kiếm thức không sai, chỉ là trung kỳ thực lực, có thể đem lão phu bước lui ba bước. Sở Tâm Vân, người đang ra kiêu ngạo, bất quá hôm nay tới đây thôi. Đối phương che mặt lão giả thanh âm khàn khàn, đột nhiên phát lực, tuyệt cường khí thế bành trướng mà đi, phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng, cách không chấn áp tới. Sở Tâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ, phảng phất có vô hình hồng thủy từ bốn phương tám hướng vào tới, kiếm trong tay thức lập tức trở nên không khoái, khó mà thi triển đi ra. Đây chính là thực lực nghiền ép, mặc dù kiếm thức huyền diệu, cũng vô pháp ngăn cản. Sở Tâm Vân chỉ có thể hướng lui về phía sau đi, chỉ có kéo dài khoảng cách, mới có thể thoát khỏi đối phương khí thế gông cùng xiềng xích. Hô! Yến Trương phất tay, đem thiết phủ hướng đối phương ném tới. Che mặt lão giả trường kiếm huy động, điểm tại thiết phủ bên trên, bang! Thiết phủ hướng bên cạnh cạch lang rơi xuống. Tiểu Sở chạy mau. Yến Linh đem bạc đũa hướng che mặt lão giả ném đi. Che mặt lão giả vẫn như cũ huy kiếm ngăn trở, thang! Thanh âm khác thường, bạc đũa hướng bên cạnh rơi đi, nhưng trường kiếm lại là ứng thanh mà đứt. A! Che mặt lão giả khẽ giật mình, nhìn một chút trong tay bạc kiếm. Sở Tâm Vân thừa cơ công giết đi qua, huyền diệu kiếm thức xuất thủ, chanh chanh chanh. Kiếm mang trong bóng đêm, giống như chấm chấm đầy sao bay xuống, làm cho che mặt lão giả liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, bên ngoài trên đường cái truyền đến, ồn ào tiếng vó ngựa, Xuân Phong Thành thủ vệ rốt cục chạy tới. Che mặt lão giả thân hình lăng không bay vụt, giống như chim đêm đồng dạng, xông ra đại môn, tiêu thất tại trong đêm tối. Sở Tâm Vân mệt mỏi ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Yến Linh, Yến Trương cũng là trong lòng buông lỏng, mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Huyền Xuyên dẫn người đuổi lại đây, trông thấy ba người không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Để Yến Linh tiểu thư bị gặp thích khách tập sát, tiểu sinh sai lầm. Huyền Xuyên lo lắng nhất Yến Linh, vội vàng chắp tay nhận lỗi. Cựu gia truy sát, cùng công tử có liên can gì? Yến Linh nhịn xuống tính tình nóng nảy, gật đầu hoàn lễ. Hiện trường không có để lại thi thể, chết đi hai người, bị đối phương đồng bọn cùng một chỗ mang đi. Hộ vệ tìm tòi tỉ mỉ, đạt được một viên thiết bài, lại là Khô Diệp Lâu thân phận thiết bài. Sở Tâm Vân cầm đi tới nhìn một chút, là một cái giả thiết bài. Che mặt lão giả giả mạo Khô Diệp Lâu tên, cùng Quý Thành bên ngoài đuổi giết hắn người, lại là đồng bọn. Vậy mà truy sát đến Xương Thiên Chi cảnh tới, đối phương đến tột cùng là ai? Sở Tâm Vân trong lòng cũng là mờ mịt, không có một chút đầu mối. Việc này đã giao cho Khô Diệp Lâu người đi kiểm chứng, chỉ có chờ đi ra Xương Thiên Chi cảnh, mới có thể biết kết quả. Huyền Xuyên lại là có đầu mối. Yến Linh tiểu thư đi vào Xuân Phong Thành, chỉ có một cái cửu gia, cái kia chính là Trương Khuyết. Việc này hắn thoát không khỏi liên quan, ta nhất định phải hỏi tới. Sau khi nói xong, Huyền Xuyên an bài nhân thủ hộ tống ba người về lữ điếm, sau đó tự mình mang theo người, khí thế hung hăng hướng Trương Khuyết trong nhà đánh tới. Chương 160, đấu giá chỗ, cướp bóc. Sở Tâm Vân, Yến Linh, Yến Trương ba người, tại thủ vệ hộ tống dưới, về tới lữ điếm. Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan bốn người, nghe nói bị tập kích sự tình, đều trong lòng chấn kinh. Chúng nhân vội vàng tập hợp một chỗ, sau khi thương nghị mặt công việc. Cục đã bố trí xong, ngày mai cướp đi lệnh bài, mọi người liền lập tức ra khỏi thành, việc này không thể bỏ dở nửa chừng. Sở Tâm Vân nhìn qua chúng nhân, xuống cuối cùng quyết định, sau đó trải rộng ra quyển trục địa đồ. Đây là Yến Linh công lao, phía trên địa hình lộ tuyến các loại, muốn so chúng ta địa đồ tỉ mỉ xác thực mấy lần. Ta cảm thấy bắc thượng lộ tuyến, có thể sửa lại. Sáng sớm hôm sau, chúng nhân y kế hành sự. Cướp đi lệnh bài, cưỡng ép Huyền Xuyên rời đi, đây là dùng trí, không cần quá nhiều nhân thủ. Từ Sở Tâm Vân, Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan, Tôn Tĩnh, Khổng Quân, Tiến Linh 8 người, liền có thể đảm nhiệm. 20 người khác, thì giả bộ như dắt ngựa đi dòng, trên đường phố đi dạo bộ dáng, rời đi lữ điếm mà đi. Sau đó lặng yên rời đi Xuân Phong Thành, ở ngoài thành rừng cây tụ hợp. Mọi người tại trong rừng cây, cẩn thận ẩn nấp bộ dạng, kiên nhẫn chờ, tuyệt không cho đơn độc rời đi. 2 trong 10 người, ngoại trừ Ngô Nguyệt Lăng, Chớ Lâm Phong, Hạ Phi, Tiến Trương, Tiền Tam Đa 5 người, những người còn lại đều không biết, chỉ biết là dựa theo an bài làm việc. Chờ đến rừng cây ẩn nấp về sau, bọn họ mới biết được nội tình. Sở Tâm Vân an bài như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Trong mọi người có nội gian, nếu như không thể giữ bí mật, dẫn tới Lăng Vân các truy sát, vậy liền hối hận thì đã muộn. Lữ điếm độc viện bố trí một phen, coi như chúng nhân toàn bộ rời đi, nhìn qua vẫn là có người bộ dáng. Sở Tâm Vân cho trưởng quỹ truyền lời, không có phân phó, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Sau đó chúng nhân bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ban đêm cướp giết. Lúc chạm vào tối, Huyền Xuyên tự mình đến lữ điếm, mời Yến Linh. Yến Linh tiểu thư, hôm nay Xuân Phong Thành đề phòng xâm nghiêm, tiểu sinh cam đoan không ai dám ở trong thành làm càn. Huyền Xuyên vừa cười vừa nói. Có Huyền công tử bồi bạn tả hữu, tiểu nữ tử cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Yến Linh vừa cười vừa nói. Cái kia tiểu sinh vẫn làm bạn tại tiểu thư bên người, quyết không rời đi nửa bước. Huyền Xuyên bị Yến Linh cười nói, mê đến thần hồn điên đảo, vội vàng chắp tay nói ra. Yến Linh cười gật đầu, lên xe ngựa, Huyền Xuyên cưỡi ngựa bồi bạn tả hữu. Sở Tâm Vân bọn người thì cưỡi ngựa, đi theo phía sau xe ngựa. Đi qua mấy cái đường cái, mọi người đi tới Xuân Phong Thương hội đấu giá chỗ. Đấu giá chỗ người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi, chạy đến tham dự đấu giá người, đa số đều là hướng về phía quan học lệnh bài mà tới. Chúng nhân đi theo Huyền Xuyên công tử, tự nhiên không hội cùng những người khác đồng dạng, chen chúc lấy ra trận. Sau khi xuống ngựa, một tên quản gia bộ dáng người, cười ha hả tiến lên tham kiến, dẫn chúng nhân từ phía sau tiến vào, đi vào đấu giá hiện trường khách quý phòng nhập tọa. Khách quý phòng trang trí xa xỉ xa hoa, hai hơn 10 chỗ ngồi toàn là thượng hạng hương mục chế tác, phía trên trải quý báu thú loại da lông. Phía trước cửa sổ treo tơ vàng rèm vải, kéo ra liền có thể nhìn thấy đấu giá hiện trường. Sở Tâm Vân phụ trách Yến Linh an toàn, một mực canh giữ ở phòng khách quý, không rời nửa bước. Những người khác thì mượn cơ hội đi chung quanh một chút, thăm dò hoàn cảnh chung quanh, xem trọng chúng nhân tọa kỵ, xác minh đường rời đi. Một hồi thời gian, Trung Mục Thần cùng Vũ Văn Giao đi trở về. Tin tức tốt là tìm được đào tẩu lộ tuyến, nếu như cưỡng ép Huyền Xuyên, có thể rất mau rời đi. Tin tức xấu thì là đấu giá hiện trường, phát hiện Lăng Vân Các, phích lịch các người, đoán chừng vậy là hướng về phía lệnh bài mà tới. Trong dự liệu sự tình, bọn họ làm bọn họ, chúng ta làm chúng ta, tiên hạ thủ vi cường. Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Lại một lát sau, do đường chúng nhân lần lượt trở về, mang về bất lợi tin tức. Bài danh thứ 5 Phi Tiên Các, thứ 6 Ngọc Đỉnh Các, thứ 8 Kim Giác Các, thứ 9 Hàn Giang Các, còn có thứ 10 Minh Nguyệt Các, đều có người xuất hiện đang đấu giá hiện trường. Quan học người đều đuổi lại đây, cái này Xuân Phong Thành náo nhiệt. Sở Tâm Vân phân phó chúng nhân chuẩn bị sẵn sàng. Phù Giang cái cuối cùng trở về, mang đến càng thêm bất lợi tin tức. Ta bị Lăng Vân các người phát hiện, song phương vừa vặn đối diện mà qua, không có cách nào khác né tránh. Mặt khác còn có một việc, ta nhìn thấy một người, liền là Chư Hầu Bình Châu Vương phái ra kẻ đuổi giết. Phù Giang nói ra. Ở đâu? Sở Tâm Vân khẽ giật mình, vội vàng vấn đạo. Phù Giang mang theo Sở Tâm Vân đi vào hành lang chỗ hẻo lánh, chỉ đấu giá hiện trường một góc nào đó. Dầu quai nón Lý Đồ Tể, quả nhiên là hắn. Sở Tâm Vân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thần sắc vì đó khẽ giật mình. Phù Giang, ngươi còn nhìn rơi mất một người, ngươi xem một chút cái góc nào, đứng ở bên cạnh thị nữ. Nam tên kẻ đuổi giết thứ nhất, Hứa Tam Nương. Phù Giang con mắt nhìn một chút, nhận ra trang phục thành thị nữ Hứa Tam Nương. Tất cả mọi người là nghe tanh mà động à, chúng ta phải sớm động thủ, đợi lát nữa cái này Xuân Phong Thành liền phải máu chạy thành sông. Sở Tâm Vân quay người hướng phòng khách quý đi đến. Trở lại phòng khách quý về sau, Sở Tâm Vân hướng Yến Linh ngáy mắt. Yến Linh hiểu ý, vừa cười vừa nói, Huyền công tử, cái này đấu giá sẽ chả không bắt đầu, thật là có chút phiền muộn à. Yến Linh tiểu thư nếu như cảm thấy phiền muộn, ta có thể gọi người lập tức bắt đầu đấu giá hội. Huyền Xuyên vội vàng nói, cái này cũng là không cần, ta chỉ là hiếu kỳ đấu giá chi vật, muốn sớm một chút trông thấy, mở mang kiến thức một chút mà thôi. Yến Linh cười nói, chuyện nào có đáng gì? Ta bồi tiếp Yến Linh tiểu thư. Ngay lập tức đi nhà kho liền là. Huyền Xuyên hoàn toàn bị Yến Linh mê hoặc, mặc kệ cỡ nào không hợp lý yêu cầu, đều một lời đáp ứng. Vậy làm phiền Huyền công tử. Yến Linh cười nói. Có thể vì Yến Linh tiểu thư cống hiến sức lực, là tiểu sinh vinh hạnh. Huyền Xuyên đứng lên, để hai tên thủ hạ phía trước dẫn đường, cùng Yến Linh cùng một chỗ, hướng nhà kho đi đến. Sở Tâm Vân cùng Trung Mộc Thần thì theo ở phía sau, cùng đi đến nhà kho. Nhà kho bên ngoài, có hơn 20 người thủ vệ phòng thủ, đề phòng xâm nghiêm. Chúng nhân trông thấy Huyền Xuyên đi vào nhà kho, cùng một chỗ chắp tay, không mình hành lễ. Các ngươi thanh nhà kho mở ra, ta muốn vào xem một chút. Huyền Xuyên nói ra. Cái này. Công tử, tổng quản đại nhân nói, ai vậy không thể tiến vào. Cầm đầu nam tử khó xử nói. Có phải hay không muốn ta đem tổng quản mang đến, ngươi mới sẽ mở cửa. Huyền Xuyên bất mãn nói. Thuộc hạ không dám. Cầm đầu nam tử không muốn đắc tội Huyền Xuyên, gấp vội vàng lấy ra chìa khóa, mở ra nhà kho chi môn. Huyền Xuyên quay người hướng Yến Linh mời, sáu người cùng đi vào. Chứa lệnh bài cái dương, liền tại trước mắt mọi người, Yến Linh đưa ra nhìn qua. Huyền Xuyên nói gì nghe nấy, tiến lên mở dương, lại phát hiện tiểu tư cái dương bị đã khóa lại. Không có chìa khóa. Yến Linh tiếc nuối lắc đầu. Không cần chìa khóa phiền toái như vậy. Huyền Xuyên rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm bổ tới, đem khóa sắt bổ ra. Mở dương xem xét, quả lại chính là quan học lệnh bài, đại khái có hơn 100 mai. Sở Tâm Vân, Trung Mộc Thần đồng loạt ra tay, đem ba người chế trụ. Thật xin lỗi à, Huyền công tử, chúng ta chính là không có chuẩn bị nhiều tiền như vậy, nhưng lại nghĩ đến những lệnh bài này. Yến Linh vừa cười vừa nói. Yến Linh tiểu thư, nếu như ngươi cần những lệnh bài này, ta có thể toàn bộ đấu giá xuống tới, chuyển tặng cho ngươi nha. Tiểu thư hoàn toàn không cần làm như vậy. Huyền Xuyên lắc đầu nói ra. Ai? Tỷ đều chẳng muốn nói cho ngươi. Yến Linh rút đi ngụy trang, thói cũ nảy mầm, nhìn về phía Sở Tâm Vân lắc đầu nói ra, tỷ sự tình làm xong, chính ngươi cho hắn nói rõ ràng. Sở Tâm Vân cười chắp tay, nói với Huyền Xuyên. Cái này. Huyền công tử, mời ngươi đưa ta nhóm ra khỏi thành, yên tâm đi, chúng ta tuyệt không ra hại chi ý. Chương 161, phố dài ngăn giết, Sở Tâm Vân đối Chu Minh Xuyên. Sở Tâm Vân trên mặt tiếu dung, muốn Huyền Xuyên hộ tống chúng nhân, bình an rời đi Xuân Phong Thành. Ta hiểu được, các ngươi là quan học tỉ thí học sinh, cho nên mới nghĩ ra được những lệnh bài này. Huyền Xuyên chỉ là ý loạn tình mê, cũng không phải là đồ đần, muốn một nghĩ cũng biết. Đã ngươi biết, cũng không cần tại hạ giải thích thêm. Sở Tâm Vân cười nói. Nếu muốn ta đưa các vị ra khỏi thành, cũng không phải không được, nhưng có một cái điều kiện. Huyền Xuyên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Yến Linh bóng lưng, gật đầu nói. Huyền công tử thỉnh giảng. Sở Tâm Vân nói ra. Nếu như Yến Linh tiểu thư đi cùng bên người, ta liền đưa các vị rời đi. Huyền Xuyên nói ra. Yến Linh nghe tiếng xoay xoay người lại, lông mày đứng đấy, đang muốn nói chuyện, bị Sở Tâm Vân ngăn lại, liền quyết định như vậy, Yến Linh đi cùng Huyền công tử, mọi người cùng nhau ra khỏi thành. Bất quá tất yếu hạn chế, vẫn là tránh không được. Sở Tâm Vân lấy ra một hạt dược hoàn, đặt ở lòng bàn tay, đưa đến Huyền Xuyên trước mặt, viên thuốc này có thể tạm thời phong bế ngươi tu vi, sau một ngày mới có thể khôi phục. Huyền công tử mời ăn vào dược hoàn. Công tử không có khả năng tin tưởng bọn họ lời nói. Cái này bên ngoài đều là chúng ta người, ghép thành mệnh đến, các ngươi một cái vậy đi không nổi. Hai tên hộ vệ thì là một mặt lo lắng, vội vàng khuyên can Huyền Xuyên, không cần nuốt vào dược hoàn. Các ngươi không cần nói nhiều, ta tướng tin bọn họ không có ác ý. Huyền Xuyên không chút do dự, cầm qua dược hoàn nuốt xuống. Hai tên hộ vệ thở dài hai mặt nhìn nhau, cái này đều đoạt tới cửa, còn không phải ác ý, chẳng lẽ là thiện ý không thành. Hai vị huynh đài hộ chủ sốt ruột, tại hạ trong lòng rất là kính nể. Bất quá ta hy vọng hai vị không nên mạo hiểm xuất thủ, chúng ta bình an ra khỏi thành, Huyền công tử liền sẽ an toàn, tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt vô hương ngôn. Sở Tâm Vân cười phất tay, để Trung Mộc Thần buông ra hai người. Hai tên hộ vệ sống động tay chân, không nói thêm gì, xem như tin tưởng Sở Tâm Vân nói chuyện. Sở Tâm Vân, Trung Mộc Thần hai người, đem 100 mai lệnh bài giấu tại trên thân, vào đồng quần áo dày đặc, nhìn không ra mang theo. Sáu người cùng đi ra ngoài, Huyền Xuyên để cho người ta khóa lại nhà kho đại môn, đi tới chỗ hẻo lánh. Thanh Phong cất những người khác, đã sớm chờ ở đây, mọi người cùng nhau hướng ra phía ngoài mà đi, rời đi phòng đấu giá. Chúng nhân cùng một chỗ rục ngựa hướng cửa thành mà đi, trông thấy sự tình thuận lợi, tất cả mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Xuyên ngồi ở trên ngựa cùng Yến Linh sóng vai mà đi, phảng phất du sơn ngoạn thủy giống như, vẫn như cũng là vừa lòng thỏa ý tiếu dung. Yến Linh tiểu thư, Yến Linh là ngươi tên thật sao? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Yến Linh không kiên nhẫn nói ra. Yến Linh tiểu thư, các ngươi là nhà ai quan học học sinh? Ngươi người này nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu sinh đoán một cái, Yến Linh tiểu thư, ngươi nhìn đúng hay không? Im miệng. Yến Linh lửa giận tiêu đốt, có một loại xuất thủ đánh người xúc động. Đúng lúc này, phòng đấu ra phương hướng, truyền đến tiếng vang cực lớn, có ánh lửa phóng lên tận trời, chiếu đỏ lên bầu trời đêm. Các nhà quan học bắt đầu động thủ, thật muốn lưu lại, nhìn một trận trò hay á phủ Giang lắc đầu thở dài, tiếc nuối bộ dáng. Có cái gì tốt nhìn? Hiện trường học sinh đều là giữ nhiều lành ít. Ta muốn Lý Đồ Tể, Hứa Tam Nương, vậy bắt đầu đại khai sát giới đi. Trung Mục Thần thấp giọng nói ra. Mọi người đừng nên dừng lại, mau mau đi ra Xuân Phong Thành. Sở Tâm Vân rục ngựa hướng về phía trước mà đi, một đoàn người tăng thêm tốc độ, hướng cửa thành mà đi. Chuyển qua một đầu đường cái, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa, ba tên cưỡi ngựa người, băng băng mà tới. Tựa như là Xuân Phong Thành hộ vệ. Vũ Văn Giao quay đầu nhìn lại, nói với chúng nhân. Không phải, là xuyên qua Xuân Phong Thành hộ vệ y lìa giáp, Lang Vân các người, đi đầu người liền là Chu Minh Xuyên. Sở Tâm Vân thị lực vượt qua chúng nhân, nhìn càng thêm rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhận ra đuổi theo người. Chu Minh Xuyên rục ngựa phi nước đại, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong lúc nói chuyện đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mọi người đi mau. Sở Tâm Vân đột nhiên níu lại dây cương, tọa kỵ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, nghiêng người dừng lại, ngăn tại trên đường dài. Bang! Chu Minh Xuyên không nói gì, thân hình từ lưng ngựa bên trên vọt lên, trường kiếm xuất thủ, hướng Sở Tâm Vân lăng không đánh tới. Sở Tâm Vân vọt người mà lên, kiếm mang lôi ra một dải lụa phá không đánh tới, chanh chanh chanh. Hai người thân hình giống như bươm bướm đồng dạng, bay nhảy tung bay, giao thoa quấn quanh, trong nháy mắt liền công ra số 10 kiếm. Phanh! Hai người ra quyền, trên không trung đối cứng một chiều, riêng phần mình bay ngược về đằng sau. Chu Minh Xuyên đứng trên mặt đất, đăng đăng đăng. Lui lại 5 bước dừng lại. Sở Tâm Vân đứng trên mặt đất, hướng lui về phía sau đi 8 bước, thân hình vừa đứng vững. Huyền diệu kiếm thức, đơn giản liền là quỷ thần khó lường. Chu Minh Xuyên nhìn một chút ống tay áo bên trên, một đạo vết kiếm chỗ thủng, kiếm thức triệt tiêu thực lực không đủ, ngươi cái này Lăng Vân các con rơi, vẫn là có mấy phần tu vi. Thực lực khoảng cách hậu kỳ còn kém một đường, bất quá cuối cùng này một đường, coi như ngươi luyện tới mấy năm vậy khó có thể vượt qua. Sau khi nói xong, Chu Minh Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, thân hình hướng về phía trước phóng ra nửa bước, bày ra công sát kiếm thức. Vừa rồi chỉ là thăm dò xuất thủ, phía dưới công sát mới là sinh tử một đường chém giết. Sở Tâm Vân nâng lên Tuân Thiên kiếm, giống như mũi tên đồng dạng, làm ra một cái mở cung bắn tên tư thế, ngâm. Nội tức ngưng luyện tại kiếm trên thân, ngưng luyện thành một điểm mắt trần có thể thấy kiếm mang, trường kiếm chậm rãi dâng lên, lăng không lơ lửng, phát ra huyền âm đồng dạng thanh minh. Ngự kiếm chi thuật. Ngươi vẫn là trung kỳ thực lực, liền vọng tưởng thi triển ngự kiếm chi thuật, không biết lượng sức, giết. Chu Minh Xuyên một tiếng lạnh quát, trường kiếm huyền hóa một đạo kiếm mang, cùng dã công giết lại đây. Hô. Sở Tâm Vân trường kiếm tuột tay, giống như mũi tên đồng dạng, hướng Chu Minh Xuyên vọt tới, keng. Chu Minh Xuyên huy kiếm ngăn trở, hai kiếm tương kích, thanh âm giống như hồng trung đại lữ đồng dạng. Sở Tâm Vân thân hình xông lên, nhấc tay nắm lấy chuôi kiếm, khí thôn non sông không sợ địa cắt vào, kiếm cầu vồng phá không thế như lôi đỉnh, chanh chanh chanh. Cùng dã vô luân công sát, giống như sông lớn vỡ đê đồng dạng. Chu Minh Xuyên thực lực không bằng che mặt lão giả, tại Sở Tâm Vân đoạt công phía dưới, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết con rơi. Chu Minh Xuyên nổi giận, mình thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực, lại bị đối phương trung kỳ thực lực ngăn chặn, nói ra đơn giản không có người tin tưởng. Hắn vội vàng hướng về sau mãnh liệt lui mấy trượng, rốt cục cùng Sở Tâm Vân kéo dài khoảng cách. Thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực, vậy không gì hơn cái này mà thôi. Sở Tâm Vân trông thấy Chu Minh Xuyên lui lại, vậy thu chiêu hướng về sau, phi thân cưỡi tại lưng ngựa bên trên. Không muốn đi. Chu Minh Xuyên thân hình vọt lên, giống như phi ưng săn mồi đồng dạng, lăng không hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân Tuân Thiên kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, đột nhiên tuột tay chém bay đi. Nhìn ngươi kiếm làm sao thu hồi đi. Chu Minh Xuyên kiếm thức biến đổi, lăng không đổi chiều, muốn đoạt hạ Sở Tâm Vân Tuân Thiên kiếm. Bang! Hai chi trường kiếm kiếm tích, đụng vào nhau, đông dừng. Sở Tâm Vân Tuân Thiên kiếm, phảng phất linh tính vật sống đồng dạng, vậy mà lăng không thay đổi, lần theo một cái khe hở, hướng đối phương đánh tới. Chu Minh Xuyên kinh hãi, vội vàng rút lui chiêu phòng ngự, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi tất sát nhất kích, nhưng thân hình lại không cách nào bảo trì tư thế, bịch một tiếng, từ không trung quẳng xuống đất. Nghĩ không ra ngươi vậy mà hội mưu lợi, làm ra cái này chút tiểu thủ đoạn tới. Chu Minh Xuyên nằm trên mặt đất, trên quần áo một đạo vết kiếm, mặc dù không có thụ thương, nhưng hai lần bị thực lực thấp với mình đối phương vạch phá, còn rơi chật vật như thế, mặt mũi ngừng lại mất, trở nên thẹn quá hóa giận. Sở Tâm Vân tại trên chuôi kiếm, buộc lên gân rồng dây thừng, cho nên có thể khống chế trường kiếm, tiểu thắng đối phương một chiêu. Trông thấy Chu Minh Xuyên té ngã trên đất, Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, dục ngựa hướng nơi xa mà đi. Chu Minh Xuyên bay trên thân ngựa, hướng Sở Tâm Vân đuổi theo. Đúng lúc này, phía trước truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa, một đội Xuân Phong Thành thủ vệ, từ phía trước mẹ xe Death Ben mà tới. Chương 162, Si Tâm Huyền Xuyên. Phía trước truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa, một đội Xuân Phong Thành thủ vệ chuyển qua góc phố, phóng ngựa vội vã mà tới. Sở Tâm Vân tún cương dừng ngựa nhìn về phía trước, Thanh Phong Các Trung Mục Thần bọn người vậy mà vậy ở trong đó, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Liên là phía trước cái này mấy tên kẻ xấu, giả mạo ta Xuân Phong Thành thủ vệ, cho ta toàn bộ cầm xuống. Huyền Xuyên ngồi ở trên ngựa, giơ roi chỉ vào đuổi theo Chu Minh Xuyên bọn người, lớn tiếng hạ lệnh. Công tử yên tâm, chỉ là mấy tên mâu tặc, thuộc hạ nhất định có thể bắt được. Cầm đầu người hướng Huyền Xuyên chắp tay, mang theo dưới trướng hướng Chu Minh Xuyên bọn người, giết tới. Sở Tâm Vân nhìn xem từng cái thủ vệ, từ bên người sượt qua người, không hiểu ra sao. Đi mau. Trung Mục Thần Tung lập tức tới, thấp giọng nói với Sở Tâm Vân, trên đường chúng ta gặp gỡ một đội thủ vệ, Huyền Xuyên liền dẫn những người này, đuổi tới tiếp ứng ngươi. Lần này nhờ có Huyền Xuyên công tử. Sở Tâm Vân gật đầu nói. Tên kia đối Yến Linh mong muốn đơn phương, đơn giản liền là Hoa Si. Trung Mục Thần lắc đầu, hai người cùng một chỗ giục ngựa đuổi theo chúng nhân, hướng cửa thành mà đi. Hơn 20 người Xuân Phong Thành thủ vệ, đối với Chu Minh Xuyên tới nói, bất quá liền là một bữa ăn sáng. Hắn cùng đi theo hai người, đồng loạt ra tay, một khắc thời gian không đến, liền đem hơn 20 người thủ vệ toàn bộ chém giết, máu nhuộm phố dài. Bất quá, Sở Tâm Vân bọn người đã sớm chạy không có tăm hơi, đuổi không kịp. Mất đi Thanh Phong các bọn người tung tích, như vậy thả đi Sở Tâm Vân, tâm ta không cam lòng. Các ngươi trở về thông chi Mạc Phi, Chí Nghi Sinh, ta một người đi theo sau. Chu Minh Xuyên nói ra. Đúng lúc này, một ngựa chạy như bay tới, đến Chu Minh Xuyên phụ cận chắp tay bẩm báo. Cha được Thanh Phong các đặt chân lữ điếm, Chí Nghi Sinh chính mang người, điều tra đối phương để lại đầu mối. Cái này tốt, chúng ta người một chắc chắn lúc lữ điếm lưu lại tin tức, Sở Tâm Vân bọn người chạy không được. Chu Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, lại có một người toàn thân đẫm máu, cưỡi khoái mã tới báo, Mạc Phi tại phòng đấu giá tao ngộ khổ chiến, mời Chu Minh Xuyên lập tức viện thủ. Đi theo Mạc Phi người bên cạnh, đều là thực lực mạnh nhất người, làm sao có thể tao ngộ khổ chiến. Chu Minh Xuyên không hiểu chút nào. Chư Hầu Vương phái ra kẻ đuổi giết, tại phòng đấu giá xuất hiện. Lý Đồ Tể, Hứa Tam Nương đều đến, hiện tại phòng đấu giá núi thây biển máu, các nhà chính thức, tăng thêm Xuân Phong Thành người, một trận hỗn chiến, khó hòa giải. Người tới vội vàng nói. Ngươi đi lựa điếm, để Chí Nghi Sinh lập tức chạy đến, những người khác toàn bộ cùng ta giết trở lại phòng đấu giá. Chu Minh Xuyên trong lòng lo lắng, hạ lệnh về sau, liền phóng ngựa chạy như điên. Xuân trong phong thành ánh lửa sông thiên, nhất định là một cái đêm giết chóc. Hỗn chiến lan đến gần bốn phía, đại hai bên đường phong ốc bị nhen lửa, biến thành một trận biển lửa. Lúc này Thanh Phong các chúng nhân, lại tại Huyền Xuyên trợ giúp dưới, lặng yên rời đi Xuân Phong Thành, dọc theo đại đạo hướng về phía trước mà đi. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân mang theo chúng nhân, đi tới trong rừng cây, cùng Tiền Tam Đa, Tiến Trương bọn người tụ hợp. Sở Tâm Vân diệu kế đạt được hơn 100 mai lệnh bài, chúng nhân không có chút nào tổn thương. Ngẫm lại cái khác quan học người, còn tại trong thành vì lệnh bài, đánh cho đầu rơi máu chảy, mọi người đều nhịn cười không được bắt đầu. Đa tạ Huyền công tử một đường đưa tiễn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau hữu duyên gặp nhau, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Sở Tâm Vân ngồi ở trên ngựa, hướng Huyền Xuyên chắp tay. Sau đó quay đầu đánh ngựa mà đi. Mọi người lúc này đi. Các ngươi. Uy, ta còn không biết các ngươi là ai, nhà ai quan học học sinh a? Huyền Xuyên nhìn xem đi xa chúng nhân, thất vọng mất mát, một mặt si ngốc bộ dáng. Công tử khắc hô, trên đời này lòng người đều là dị thường hiểm ác, nếu như bọn họ đổi ý trở về, nói không chừng liền sẽ giết chúng ta ba người. Một tên thủ vệ lo lắng nói. Ta nói ngươi người này, liền là một cái đầu heo. Bọn họ muốn giết ta. Đã sớm động thủ, cần phải rời đi về sau, lại đổi ý trở về động thủ. Huyền Xuyên cở trách thủ vệ, nhìn về phía nơi xa thở dài nói, ta còn không biết bọn họ là ai, ai. Khởi bẩm công tử, hiện tại trong thành quan học chém giết. Chúng ta trở về nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Một tên thủ vệ khác nói ra. Nói có lý, chúng ta mau đi trở về. Huyền Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, gấp vội xoay người lại đi đến. Bất quá hắn tu vi bị dược hoàn ức chế, vọt ra mấy bước. Liền bị vấp ngã trên mặt đất. Hai tên thủ vệ vội vàng tiến lên, đem Huyền Xuyên đỡ. Mà bắt đầu. Ngươi con ta, nhanh về thành. Huyền Xuyên đối một tên thủ vệ nói ra. Thủ vệ đáp ứng một tiếng, túi người đến, đem Huyền Xuyên trên lưng, ba người cùng một chỗ hướng Xuân Phong Thành chạy đi. Chân trời phun ra một vòng màu trắng, bình minh tiến đến, mênh mông cánh đồng tuyết biểu hiện ra khí thế bằng bạc. Thanh Phong các chúng nhân đi một đêm, cách xa Xuân Phong Thành. Nhìn xem chúng nhân mặt lộ vẻ mỏi mệt. Sở Tâm Vân hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sau nửa canh giờ, lại cử động trên thân đường. Chính khi chúng nhân chuẩn bị lúc rời đi đợi, hai con khoái mã hướng chúng nhân mẹ xe đét ben mà tới. Có người đuổi theo, ta Lão Thiên. Lại là Huyền Xuyên Huyền công tử. Còn có một tên tùy tùng gã sai vặt phù giang thấy rõ người tới, giật mình gọi. Mà bắt đầu. Sở Tâm Vân đã sớm thấy rõ người tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng là đồng dạng, Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao, Bao Quát Hoa Nhược Nhan, đều là thần sắc kinh ngạc. Tỷ, tựa như là tới tìm ngươi. Yến Trương khiêng đại thiết phủ, túi đầu nói với Yến Linh. Ngươi bất tranh cãi, không có người nói ngươi là câm điếc. Yến Linh một mặt tức giận, hận hận nói ra. Huyền Xuyên đi tới gần, mặt mũi tràn đầy trồng cười, hướng chúng nhân chắp tay, mọi người tốt, tại hạ lại tới. Ách! Huyền công tử, ngươi một đường chạy đến tột cùng vì sao? Sở Tâm Vân đành phải tiến lên chắp tay, cười vấn đạo. Ta là kỵ khoái mã, đi tắt chạy đến, may mắn đuổi kịp các ngươi, Yến Linh tiểu thư vẫn tốt chứ? Huyền Xuyên cười vấn đạo. Gặp gỡ người kiểu này, Sở Tâm Vân dở khóc dở cười, phất tay gọi đến Yến Linh. Yến Linh hổ lấy khuôn mặt, đi lại đây, ngươi còn cùng tới làm gì? Ta biết các ngươi quan học tỉ thí, cần lệnh bài. Cha ta tối hôm qua vừa mới đạt được một viên lệnh bài, nghe nói giá trị rất cao, ta liền vội vàng cho Yến Linh tiểu thư đưa tới. Huyền Xuyên lấy ra một viên lệnh bài, cười hai tay đưa tới Yến Linh trước mặt. Cái gì lệnh bài nha? Ta nhưng không có thèm. Yến Linh mất hứng nói ra. Sở Tâm Vân đem mắt nhìn đi, trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên tướng lệnh bài tiếp lại đây. Đây là Lý Đồ Tể lệnh bài. Cái khác Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao bọn người, nghe thấy Sở Tâm Vân kinh hô, đều là trong lòng giật mình, lập tức vây lại đây. Trên lệnh bài có khắc chữ, một chút cũng không có sai, chính là Lý Đồ Tể lệnh bài. Giá trị 1.000 điểm số lệnh bài, liền dễ dàng như vậy địa nắm bắt tới tay. Hôm qua thiên thành bên trong rất hỗn loạn, cha ta vậy xuất thủ. Người này rất lợi hại, cha ta dùng 2 khắc thời gian, mới đem chém giết, đạt được cái này mai lệnh bài. Ta nghe nói giá trị vượt qua cái khác tất cả lệnh bài, liền đem ra, đưa cho Yến Linh tiểu thư. Huyền Xuyên nhìn gặp chúng nhân giật mình, đặc biệt là trông thấy Yến Linh kinh ngạc thần sắc, nội tâm cực kỳ hưởng thụ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đa tạ Huyền công tử, ngươi phần lễ vật này quá quý giá. Sở Tâm Vân chắp tay cười nói, Yến Linh, còn không tạ ơn Huyền công tử lễ vật. Đa tạ Huyền công tử tặng cho. Yến Linh xấu hổ, trong lòng mặc dù không vui, nhưng vẫn là miễn cưỡng hướng Huyền Xuyên chắp tay cảm ơn. Yến Linh tiểu thư hài lòng, ta liền cao hứng. Huyền Xuyên vừa cười vừa nói, ta liều mạng chạy đến, còn có một chuyện, sợ chư vị một đường hướng bắc mà đi, nửa đường không minh trận tướng, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Chương 163, một đường hướng bắc. Sở Tâm Vân được nghe Huyền Xuyên nói, trong lòng khẽ giật mình, vội vàng xin hỏi nguyên nhân. Mời đem ta đưa cho Yến Linh tiểu thư cái kia đạo quyển trục địa đồ, lấy ra trải rộng ra, ta tốt một nói rõ chuyện. Huyền Xuyên nói ra. Mời Huyền công tử bên này, chúng ta ngồi xuống đàm phán. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Huyền Xuyên nhìn một chút Yến Linh, Sở Tâm Vân hiểu ý, gấp vội vàng nói, Yến Linh ngươi vậy lại đây, chúng ta cùng một chỗ nghe một chút Huyền công tử nói chuyện, ha ha. Yến Linh mặt mũi tràn đầy không cao hứng, móc méo miệng, vẫn là đi tới. Sở Tâm Vân mở ra quyển trục địa đồ, cười mời Huyền Xuyên chỉ điểm. Trung Mục Thần, Vũ Văn Giao, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan 4 người, vậy vây lại đây, cùng một chỗ nhìn xem Huyền Xuyên. Xương Thiên Chi cảnh bí cảnh ở vào Bình Châu giới vực biên giới, nhưng thật ra là ở vào Ba Châu giao hội chi địa, bí cảnh bên trong thế lực vậy rắc rối phức tạp. Các ngươi lần này quan học tỉ thí, là hướng bắc mà đi, ven đường không có bao nhiêu gây khó dễ, chỉ có nơi này, nhất phía bắc Tuyết Lang tộc thế lực, phải cẩn thận để ý Tuyết Lang tộc thị sát thành tính, đối địch với Xuân Phong Thành, đối với phía nam bắc thượng người, cũng không quá hữu hảo. Huyền Xuyên vừa cười vừa nói. Từ đó địa thẳng đến Tuyết Lang tộc thế lực khu vực, có mấy chục ngày hành trình, phải đi qua nhiều nhà thế lực, Huyền công tử dám khẳng định không có gây khó dễ. Sở Tâm Vân hoài nghi vấn đạo. Bởi vì vùng này đông đảo thế lực, đều là lấy Xuân Phong Thành vi tôn. Ta chỗ này có một viên lệnh phủ, đưa cho Yến Linh tiểu thư, mặc dù không dám nói lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng chỉ cần Yến Linh tiểu thư đưa ra cái này mai lệnh phủ, những thế lực này tuyệt sẽ không dễ dàng mạo phạm. Huyền Xuyên lấy ra một viên đen kỵ sắt chất lệnh phủ, đưa đến Yến Linh trước mặt. Vị này Huyền Xuyên công tử, còn thật là si tâm một mảnh a, thật xa địa liều mạng chạy đến, đưa xong lệnh bài, còn đưa lệnh phủ. Trong mọi người tâm đều là thổn thức cảm khái, Sở Tâm Vân vội vàng hướng Yến Linh mãnh liệt nháy mắt, để nàng tiếp xuống. Đa tạ Huyền công tử một phen ý đẹp. Yến Linh đón lấy lệnh phủ, mặt không thay đổi chắp tay cảm ơn. Sở Tâm Vân nhìn một chút địa đồ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới cười đem quyển trục địa đồ thu lên, Huyền công tử, chúng ta cũng nên cáo tử, mời. Vị huynh đài này, còn chưa thỉnh giáo tên ngươi, ngươi thật gọi yên tâm. Huyền Xuyên cười chắp tay vấn đạo. Thật sự là hổ thẹn, Yến Tâm là một cái tên giả, tại hạ tên là Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân cười đáp. Sở huynh, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa? Mới có thể trông thấy Yến Linh tiểu thư? Huyền Xuyên gật đầu vấn đạo. Cái này, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên tổng hội gặp nhau. Ha ha, Sở Tâm Vân cũng không có từ, chỉ có thể nói bên trên một chút lời nói khách sáo, vội vàng bay trên thân ngựa mà đi. Uy, Sở huynh, ta còn không biết các ngươi là cái nào quan học học sinh a. Huyền Xuyên nhìn gặp chúng nhân lên ngựa rời đi, vội vàng lớn tiếng vấn đạo. Chúng ta là Thanh Phong Các học sinh, về sau Huyền công tử tới Thanh Phong Các, ta nhất định mời ngươi uống rượu, không say không về. Sở Tâm Vân ngồi ở trên ngựa, ôm quyền nói ra. A, vậy chúng ta liền nói rõ. Yến Linh tiểu thư, Yến Linh là ngươi tên thật sao? Huyền Xuyên la lớn. Yến Linh cực kỳ lung túng, không làm trả lời, hướng về phía trước dục ngựa mà đi. Thì, ta cảm thấy ngươi hẳn là trả lời người ta. Yến Trương cưỡi ngựa, ở bên cạnh nói ra. Ngươi cũng cảm thấy ta nên trở về đáp hắn. Yến Linh dừng ngựa vấn đạo. Yến Trương nhẹ gật đầu, thông cái tên không thiệt thòi, lại nói người khác chuyên tặng lễ lại đây, lễ bên trên thua, người khác sẽ nói chúng ta làm người quá kém. Là tên thật. Yến Linh la lớn, thở phì phò đánh ngựa hướng về phía trước phi đi. Tất cả mọi người bịt miệng lại, len lén cười. Mà bắt đầu. Liền ngay cả không qua loa nói cười Hoa Nhược Nhan, trên mặt vậy lộ ra ý cười. Sở Tâm Vân là vì thủ người, chắp tay lại nói một chút tràng diện bên trên lời nói, lúc này mới đánh ngựa mà đi. Huyền Xuyên đứng tại chỗ, rất lâu mà đứng lặng, thẳng đến Sở Tâm Vân bọn người tan biến tại cuối tầm mắt, lúc này mới trùng điệp thở dài. Thiếu gia, người đều đi xa, chúng ta trở về đi. Tùy Tùng gã sai vật ở bên cạnh nói ra. Ta đã quyết định, rời đi Xương Thiên Chi Cảnh, tiến vào Thanh Phong Các quan học, tu luyện võ đạo. Huyền Xuyên chạm đình cắt sắt nói. A. Tùy Tùng gã sai vật giật nảy cả mình, vội vàng khoát tay, cái này không thể được, lao ra để ta nhìn thiếu gia ngươi đi, lao ra hội đem ta rút gân lột ra, đánh chết tươi. Lại nói, chúng ta là cường đạo A, bên ngoài quan phủ đang tại đuổi bắt chúng ta, thiếu gia rời đi Xương Thiên Chi Cảnh, đơn giản liền là từ ném la võng. Ngươi nếu là không giúp ta, ta hiện tại liền muốn đánh chết ngươi. Huyền Xuyên tức giận nói ra. Tùy Tùng gã sai vật một mặt khẩn trương, sợ hai bộ dáng, nội tâm cực kỳ khó xử. Cha ta mới là cường đạo, ta cũng không phải cường đạo. Bên ngoài quan phủ muốn đuổi bắt người là cha ta Huyền Thiên Bá, không phải ta Huyền Xuyên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Huyền Xuyên nhắc lên chuyện này, hỏa khí càng nói càng lớn, ta một không trộm hai không đoạt, cho nên ta không phải cường đạo. Cũng không biết cái này băng thiên tuyết địa thế giới, có cái gì tốt. Một năm 12 tháng, có 7 tháng đều tại hạ tuyết, vừa mới trông thấy băng tuyết tăng dã, lập tức lại bắt đầu kết băng. Ta không làm cái gì Xuân Phong Thành thiếu thành chủ. Liền muốn đi Thanh Phong Các cầu học. Thiếu gia, người sau khi ra ngoài, quan phủ hội bắt lại người, uy hiếp lao ra đi vào khuôn khổ. Tùy Tùng gã sai vật nói ra. Đổi cái danh tự còn không được a? Thiên hạ lớn như vậy, không có ai biết, ta là Xuân Phong Thành Huyền Xuyên. Huyền Xuyên đi đến tọa kỵ trước, lên ngựa dơ roi đối gã sai vật nói ra, chuyện này quyết định như vậy đi, về nhà thu thập một chút, mang nhiều vàng bạc châu báu, lập tức chạy tới Thanh Phong Các. Nghe nói muốn tiến vào quan học. Còn khảo nghiệm cầu học người thực lực, lấy bản thân thực lực, nhất định có thể mã đáo thành công. Ngươi trở về đừng cho ta nói lỡ miệng, nếu không ta một thiên đánh ngươi 3 lần, đánh cho ngươi ra chóc thịt bong. Minh Bạch, thiếu gia. Tùy Tùng gã sai vặt vội vàng lên ngựa, theo sát phía sau. Hai người phóng ngựa phi nhanh, một hồi liền trở thành hai cái nhảy vọt sắp điểm, tiêu thất ở phía xa. Xuân Phong Thành hôn chiến, các nhà quan học tử thương vô số. Xuân Phong Thành tinh nhuệ Xuân Phong vệ chạy tới hiện trường. Cuối cùng mọi người chỉ có thể là trốn bán sống bán chết, xông ra Xuân Phong Thành. Lý Đồ Tể đoán sai thực lực, gặp được thành chủ Huyền Thiên Bá, bị tại chỗ chém giết. Hứa Tam Nương giật nảy mình, không dám lô mãng, vội vàng chạy ra khỏi Xuân Phong Thành. Xuân Phong Thành tại hỗn chiến bên trong, bị thiêu hủy 2 đầu đường cái, tử thương vô số, tổn thất nặng nề, hảo hảo đấu giá hội, biến thành lo việc tang ma linh đường. Lăng Vân Các tại hỗn chiến bên trong, cũng đã chết 2 người, đả thương 3 người. Nhưng còn tính là có chỗ thu hoạch. Từ cái khác quan học nơi đó, cướp được một chút lệnh bài. Chu Minh Xuyên tại trong lúc giao thủ, cùng Phích Lịch Các xếp hàng thứ nhất học sinh Triệu Khang, đặt thành liên thủ hiệp nghị. Lăng Vân Các, Phích Lịch Các, liên thủ mà chiến, thuận lợi giết ra Xuân Phong Thành. Mặt khác, Trì Nghi Sinh tại trong lữ điếm, tìm người một nhà lưu lại tin tức. Truy tung đến rừng cây nhỏ về sau, đạt được Thanh Phong Các hành tung. Hai nhà quan học lập tức mang theo chúng nhân, đuổi theo. Tại Xuân Phong Thành chân chính đạt được chỗ tốt, cũng chỉ có Thanh Phong Các một nhà. Sở Tâm Vân bọn người trên đường đi, vậy đang đàm luận trong thành chém giết. Chúng nhân đồng đều cảm thấy đánh giá thấp Huyền Thiên Bá thực lực, hai khắc thời gian có thể chém giết Lý Đồ Tể, hẳn là thối cốt cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực không tại các chủ đại nhân chi xuống. Trên đường đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, con đường kết đông thành băng tầng. Sở Tâm Vân bọn người tọa kỵ, trai móng ngựa đều đinh phỏng hoạt đinh xuyên, đi được cũng là bình ổn. Đi ngang qua đạo tặc thôn xóm thời điểm, chúng nhân đưa ra Xuân Phong thành lệnh phủ, tới công bằng giao dịch, đạt được một khung trượt tuyết, một chút trượt tuyết tấm ván gỗ, tại trong đống tuyết hành tẩu, vậy nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì có Xuân Phong thành lệnh phủ, chúng nhân trên đường đi, đạt được không ít thuận tiện, chí ít không cần lo lắng bị đạo tặc ngấp nghé an toán. Sở Tâm Vân vậy yên tâm lớn mật, dẫn dụ Lăng Vân các người đuổi theo, nhờ vào đó cơ sẽ tìm ra nội gian. Hiểm nghi phạm vi, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng định ở trong đó 5 người. Chương 164, trước sau chặn đường, lui vào hung địa. Trên đường đi, Sở Tâm Vân phân biệt nội gian, hiểm nghi phạm vi thu nhỏ, cuối cùng xác định tại 5 người bên trong. Bất quá lúc này, nội gian tựa hồ là có phát giác, không còn hướng Lăng Vân các mật báo, cẩn thận địa thu liễm bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Sở Tâm Vân cũng vô pháp từ trong 5 người, phân biệt ra chân chính nội gian. Chỉ là 5 người mà thôi. Dứt khoát đem toàn bộ tạm giam, tránh khỏi phiền phức. Phù Giang đề nghị nói ra. Sở Tâm Vân lắc đầu, tất cả mọi người là đi qua cùng chung hoạn nạn, mới đi đến bây giờ. Vì một tên nội gian, liền muốn 4 tên đồng bạn, bồi tiếp bị tạm giam, thật sự là để chúng nhân thất vọng đau khổ. Ở trong đó còn có hắn một điểm tư tâm, bởi vì 5 tên hiểm nghi bên trong, có Mộc Thanh, Niếp Thiên Viễn hai người. Mộc Thanh, Niếp Thiên Viễn hai người, là Sở Tâm Vân đề cử, mới có thể đi vào đến trong tỉ thí. Hai người đã từng nhiều lần giúp hắn. Đặc biệt là một lần cuối cùng, nếu là không có Mộc Thanh nhắc nhở, Sở Tâm Vân khả năng tại Vạn Tuyệt Lĩnh, liền chết bỏ mình. Dưới ở đây, Sở Tâm Vân một mực lòng mang cảm kích, sẽ không để cho Mộc Thanh, Niếp Thiên Viễn gặp bất công đãi ngộ. Phù Giang trông thấy Sở Tâm Vân phản đối, vậy sẽ không nhắc lại nữa đến đây sự tình. Chúng nhân tiếp tục hướng phía trước mà đi, mấy ngày sau, đi vào một chỗ sông băng hẻm núi. Sở Tâm Vân lấy ra quyển trục địa đồ, cùng chung một thần bọn người thương nghị. Đi qua chỗ này sông băng hẻm núi, hướng bắc 10 ngày hành trình, liền là Tuyết Lang tộc giới vực. Ven đường chúng ta vậy nghe được, Tuyết Lang tộc am hiểu dịch thú chi thuật, nói chính xác là am hiểu thúc đẩy đàn sói, mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận. Tính toán trong tay lệnh bài điểm số, Thanh Phong các chúng nhân chỉ cần an toàn đi ra xương thiên chi cảnh, liền có thể tại trong tỉ thí chiến thắng. Cũng không thể không cân nhắc, cái khác quan học lệnh bài, vượt qua chúng ta. Trung Mục Thần nói ra, ta luôn cảm thấy Lăng Vân các, Phích Lịch các liên thủ. Một mực theo ở phía sau, không có nhào lên, cảm giác có chút mùi âm mưu. Hoa Nhược Nhan khó nói chuyện, lúc này nhìn lấy địa đồ, nhíu mày nói ra. Binh tướng tới cản, nước tới đất ngăn, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Sở Tâm Vân cũng không có càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể dạng này. Sáng sớm hôm sau, Sở Tâm Vân một đoàn người đi vào sông băng hẻm núi, một đường vô sự, chạm vạng tối tại hẻm núi cắm trại. Ngày thứ hai, chúng nhân lên đường mà đi, đi một canh giờ, đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng vang. Không tốt là tuyết lở. Hy vọng không cần ngăn chặn con đường. Phù Giang nghe tiếng run lên, nói với chúng nhân. Sở Tâm Vân cũng là âm thầm nhíu mày, vội vàng muốn phái người trước đi tìm hiểu. Theo ở phía sau Yến Linh, lại rục ngựa đi lại đây, ta nghe thấy tuyết lở trước đó, còn có một tiếng nổ vang, nhất định là có người dở trò xấu, nổ tung tích tuyết, bế tắc con đường. Yến Linh vừa dứt lời, lại có hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Lần này thanh âm càng lớn, Sở Tâm Vân mấy người đều nghe thấy được tiếng nổ vang, sau đó là tích tuyết lở sập gào thét chấn động, cả đạo sơn cốc đều đang run rẩy. Thanh âm này là Phích Lịch các thiên hỏa phù lôi, Phích Lịch các người đi tại phía trước, ngăn chặn đường đi. Trung Mục Thần nhíu mày nói ra. Biến cố đột nhiên, chúng nhân xử trí không kịp đề phòng, cùng một chỗ nhìn về phía Sở Tâm Vân, hy vọng hắn cầm cái chủ ý. Đúng lúc này, bọc hậu Hoa Nhược Nhan rục ngựa lại đây, nói cho chúng nhân, Lang Vân các người nhanh chóng chạy tới, đã ngăn chặn đằng sau chật hẹp giao lộ. Sở Tâm Vân gấp vội vàng lấy ra quyển trục địa đồ, Hoa Nhược Nhan ở phía trên điểm một cái, Lang Vân các người ở chỗ này, chúng ta hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Trên bản đồ còn có một con đường, chúng ta có thể lợi dụng. Sở Tâm Vân nói ra. Thế nhưng, đây là một đầu tử đạo, cuối cùng là hung hiểm chi địa A. Vũ Văn Giao giật mình vấn đạo, chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào hung hiểm chi địa? Chúng ta bị chắn ở chỗ này, địa hình phi thường bất lợi. Nếu như Lang Vân các, Phích Lịch các người, từ hai bên uy hiếp đi lên, chúng ta không hiểm có thể thủ, chỉ có thể mặc cho nó làm thịt. Chúng ta tiến vào cái này con đường chết, tại hung hiểm chi địa biên giới, theo hiểm mà thủ, đối phương vậy không dám tùy tiện công tới, dù sao cũng so ở chỗ này cường. Sở Tâm Vân nói đến chỗ này, ánh mắt trở nên lăng lệ, như quả thật là bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể tiến vào hung hiểm chi địa. Kỳ thật trong nội tâm của ta đang nghĩ, truyền ngôn tổng sẽ bị người khuyết đại, hung hiểm chi địa cũng không nhất định liền là hẳn phải chết chi địa, chúng ta võ giả không cần lý biết cái này chút lời đồn. Trung Mục Thần đứng dậy, tán thành Sở Tâm Vân ý nghĩ, quyển trục trên bản đồ, hung hiểm chi địa biên giới, vậy miêu tả mấy con đường. Chứng minh chế tác tấm bản đồ này thời điểm, có người tiến vào thăm dò qua, nhưng cũng không xâm nhập nội địa. Chúng ta cũng không cần xâm nhập, chỉ ở biên giới hành tẩu, nói không chừng thuận con đường, liền có thể thoát thân. Đã Sở Tâm Vân làm quyết định, Trung Mục Thần vậy biểu thị tán thành, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Chúng nhân lập tức lên đường, xuôi theo lấy địa đồ bên trên con đường, hướng hung hiểm chi địa mà đi. Sau một canh giờ, Lăng Vân Các, Phích Lịch các người, từ hẻm núi hai bên xông tới. Lúc này mới Sở Tâm Vân bọn người đã hướng bên cạnh đường rẽ mà đi, vội vàng bẩm báo lên. Đường rẽ? Trên bản đồ không có con đường này a? Chu Minh Xuyên lấy ra địa đồ, cẩn thận xem về sau, kinh ngạc nói ra, hướng phía cái phương hướng này mà đi, liền là Xương Thiên Chi cảnh hung hiểm chi địa. Chẳng lẽ nói Thanh Phong các chúng nhân, tự biết không thể ngăn cản, cam nguyện lui vào hung hiểm chi địa. Chu Minh không cần lo ngại, Thanh Phong các bị chúng ta làm cho khắp nơi tán loạn. Hai chúng ta người nhà từng bước ép sát đi lên, liền có thể đem toàn bộ cầm xuống. Phích Lịch các Triệu Khang, vừa cười vừa nói. Triệu Minh không nên xem thường Sở Tâm Vân, kẻ này có chút thủ đoạn, lại làm việc cay độc, sát phạt quả đoán. Thiên Mã các, Kinh Phong các hai nhà, liền là bị hắn phục kích đám toán, sụp đổ. Chu Minh Xuyên nói ra. Đó là bọn họ dùng khỏe ứng mệnh, dùng thuốc tiện an toán, mới có thể toàn diện hai nhà, chúng ta cũng không phải Thiên Mã các, Kinh Phong các bao cỏ. Nếu không phải cần trong tay bọn họ lệnh bài, ta mấy cái thiên hỏa phù lôi, liền có thể đem bọn họ tất cả mọi người, mai táng tại cái này sông băng hẻm núi. Triệu Khang lắc đầu nói ra. Triệu Huynh nói cực phải, ha ha. Chu Minh Xuyên cười gật đầu. Sở Tâm Vân bọn người dọc theo lối rẽ rút đi, Phích Lịch các, Lang Vân các người từng bước ép sát đi lên. Đêm đó, chúng nhân dựa vào một chỗ vách núi nghỉ ngơi, tăng lên gấp đôi cảnh giới. Dù là như thế, Lang Vân các, Phích Lịch các người, vẫn là tiềm hành đánh lén mà tới. Các ngươi bảo vệ tốt trung học, hạ học, không nên rời đi xuất thủ. Đối phương chỉ có 5 người, là quấy rối chúng ta tập kích, không nên hoảng hốt. Sở Tâm Vân phân phó một tiếng, rút kiếm hướng đối phương đánh tới. Người đến trong 5 người, Lăng Vân các có Chu Minh Xuyên, Mạc Phi, Chí Nghi Sinh, Phích Lịch các hai người là Triệu Khang cùng một tên khác nam tử. Sở Tâm Vân vọt tới phía trước, gặp được Chí Nghi Sinh, hai người chiến ở cùng nhau, tranh tranh tranh. Trong bóng tối kiếm mang bộc phát, giống như một đạo đạo lưu quang đồng dạng. Huyền Diệu kiếm thức phá không mà giết, trong nháy mắt bộc phát, đem Chỉ Nghi Sinh làm cho sau lùi lại mấy bước. Ô! Một mảnh đao mang hướng Sở Tâm Vân phía sau đánh tới. Sở Tâm Vân đột nhiên dừng bước, thân hình thay đổi, huy kiếm đón lấy. Chương 165, theo hiểm mà thủ. Phía sau đao mang đánh tới, Sở Tâm Vân quay người đón lấy, kiếm khí bộc phát như ân lôi chấn động mãnh liệt, keng. Đao kiếm khuấy động ở giữa, thanh âm giống như hồng trung gõ vang, hô hô hô. Bóng người di động nhanh như tia điện thanh hỏa, tay áo chấn động như đại kỳ trong gió bay phất phới. Sở Tâm Vân không có chậm tay, Tuân Thiên kiếm đánh giết tới đằng trước, đột nhiên tuột tay thẳng bắn đi. Xuất đao đánh lén người là Triệu Khang, thực lực khoảng cách thối cốt cảnh hậu kỳ chỉ kém một chút. Hắn trường đao thay đổi, khó khăn lắm ngăn lại Sở Tâm Vân công sát, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay sau đó ra ngoài ý định sự tình phát sinh, công sát trường kiếm đột nhiên rút về phía sau, Sở Tâm Vân một phát bắt được chuôi kiếm, một đạo kiếm thức tiếp tục đánh tới. Ngự kiếm chi thuật. Triệu Khang dọa đến hồn bất phụ thể. Ngự kiếm chi thuật là đỉnh phong mới có thể nắm giữ công sát, Sở Tâm Vân sao có thể nắm giữ ngự kiếm thuật. Kiếm mang như lưu tinh hiện lên, Triệu Khang vung đao ngăn cản, bang. Trường kiếm đâm vào đao trên thân, lực đạo yếu bớt, nhưng lại thuận khe hở tiếp nhập, đâm vào Triệu Khang trước ngực. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm, Sở Tâm Vân cảm giác trường kiếm đâm vào kim loại vật cứng bên trên. Đối phương xuyên qua thiếp thân áo giáp. Sở Tâm Vân cổ tay xoay chuyển, Tuân Thiên kiếm thuận thế nghiêng quét mà lên. Triệu Khang một tiếng hét thảm. Trên đầu mũ da bị kiếm mang chém đúng ra, búi tóc tán loạn, máu tươi thẳng chảy xuống. Hô! Mạc Phi trông thấy Triệu Khang nguy cấp, vội vàng buông tha phủ giang, tung người mà lên, lăng không hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Chí Nghi Sinh vậy cầm kiếm nơi tay, nhu thân mà lên, kiếm mang giống như tấm lụa đồng dạng, thẳng hướng Sở Tâm Vân. Chanh chanh chanh! Bóng người chớp động giống như quỷ mị huyễn ảnh, vô số kiếm cầu vồng tiềm thước, khó mà phân biệt. Sở Tâm Vân đối mặt hai người công sát, lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hiểm tượng hoành sinh, tràn ngập nguy hiểm. Bên cạnh một đạo kiếm mang bay vụt mà đến, bang. Hoa Nhược Nhan một kiếm bu tập, đâm vào Chí Nghi Sinh trên trường kiếm, bắn tung tóe ra hỏa tinh. Chí Nghi Sinh thân hình bay ngược về đằng sau, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi công sát, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sở Tâm Vân cũng là rung động, Hoa Nhược Nhan có thể một kiếm bức lui Chỉ Nghi Sinh, hẳn là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Đi. Hoa Nhược Nhan trường kiếm trong nháy mắt công ra vài kiếm, bức ở Mạc Phi, một cái tay khác giữ chặt Sở Tâm Vân, lui về phía sau mà đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, đến trường bảng cuối cùng trong năm người hai tên, Lư Ninh, Triệu Tiên Ngọc cùng một chỗ ngã xuống trong vũng máu. Hai người đụng phải Chu Minh Xuyên, mặc dù liên thủ mà chiến, nhưng vẫn là không có ngăn trở đối phương kiếm thức, song song chết chết đi. Lư Ninh trên lôi đài, từng tự nhận thực lực không đủ, hướng Sở Tâm Vân nhận thua. Hai người mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng quan hệ còn có thể. Lúc trước, Sở Tâm Vân chém giết Lăng Vân các bốn người thời điểm, Triệu Tiên Ngọc từng tại dưới lôi đài đau khổ khuyên bảo, làm hắn lòng mang cảm kích. Hiện tại hai người bị Chu Minh Xuyên chém giết, Sở Tâm Vân một tiếng gầm thét, Tuân Thiên kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, công sát mà đi. Hoa Nhược Nhan thì kéo lại Sở Tâm Vân, đem hắn ngăn lại, nhanh nằm xuống. Hai người cùng một chỗ nghiêng người ngã trên mặt đất. Thanh Phong các người liên can, lấy ra cường nỗ, hiu 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 hiu. Mũi tên như mưa bắn trụm, chế trụ đối phương. Chu Minh Xuyên hét dài một tiếng, trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm ảnh, ngăn trở mũi tên, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Chí Nghi Sinh một tiếng hét thảm, bảo vệ tốt yếu hại, nhưng không có bảo vệ tốt những bộ vị khác, trên đùi chúng một tiễn, lập tức ngã trên mặt đất. Mạc Phi tiến lên, một phát bắt được Chí Nghi Sinh, bay ngược về đằng sau mà đi. Trong nháy mắt, đối phương tất cả mọi người, tiêu thất tại hắc ám nơi xa. Hoa. Nhược Nhan, thực lực ngươi tấn thăng, đúng là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Sở Tâm Vân thấp giọng vấn đạo. Ta tấn thăng đến trung kỳ về sau, dùng một viên thối cốt đan, tấn thăng đến cuối cùng thực lực. Hoa Nhược Nhan nhẹ giọng nói ra, cái này. Ngươi biết liền tốt, không cần nói cho những người khác. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng chúng nhân đi đến. Thanh Phong các chúng nhân tiến vào xương thiên chi cảnh, một đường đi ở đây. Có thể nói xuôi gió xuôi nước. Lần này bị tập kích chết ba người, lần thứ nhất gặp được thất bại. Bất quá cũng may hạ học, trung học người không có vấn lạc, điểm số tổn thất không tính lớn. Chết người thứ ba. Trùng hợp là bị hoài nghi năm người thứ nhất, nội gian hiểm nghi chỉ còn xuống bốn người. Có thể bị đối phương chém giết, tự nhiên không phải nội gian. Sở Tâm Vân thở dài trong lòng, đem ba người ngay tại chỗ an táng, ghi lại địa điểm, thuận tiện ngày sau tìm về thi thể. Chu Minh Xuyên bọn người lui về đất cắm trại. Chí Nghi Sinh cảm giác đùi hướng lên, nửa người phảng phất biến mất đồng dạng, hoàn toàn không có cảm giác, lập tức kêu khổ. Thuốc tiễn là Thanh Phong các độc môn bí truyền, dược vật phối phương chỉ có Tuân Thiên một người biết. Luyện dược mấu chốt mấy bước, đều là Tuân lao đầu tự thân đi làm, không giả tay người khác. Bất quá cái này tê liệt thuốc, ngược lại là không có cái gì chỗ hại, đoán chừng một hai thiên liền có thể khôi phục bình thường. Chu Minh Xuyên nói ra, dược lực này quá mạnh. Chúng tên về sau, đi ra không đến bảy bước. Lập tức liền không cách nào động đậy, đáng chết thuốc tiễn. Chí Nghi Sinh nằm tại chăn lông bên trên, lắc đầu mắng. Dù sao cũng tốt hơn Triệu Khang, hắn bị Sở Tâm Vân một kiếm gọt đi một tầng da đầu, kém chút đưa mạng già. Thanh Phong cắt chết ba người, chúng ta xem như tiểu thắng một trận. Mặt khác tại hôn chiến bên trong, ta còn được đến chúng ta người, lặng lẽ đưa cho tin tức ta. Chu Minh Xuyên cười an ủi Chí Nghi Sinh, từ trên thân lấy ra một cái cuộn giấy, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, sau khi xem xong nhíu mày. Chúng ta người nói thứ gì? Chí Nghi Sinh vấn đạo. Sở Tâm Vân có phát giác, đang tại nghị cách tìm ra nội gian, cho nên mới một mực không có liên hệ. Hiện tại Sở Tâm Vân bọn người chuẩn bị từ hung hiểm chi địa biên giới, chạy ra chúng ta truy sát. Bởi vì có người giám thị, hắn không thể tùy thời để lại đầu mối, về sau cũng chỉ có dựa vào chúng ta, gắt gao theo sát đối phương. Chu Minh Xuyên nói xong, lạnh lùng một cười, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sở Tâm Vân bọn người rời đi mà đi, đến trưa. Mọi người đi tới hung hiểm chi địa biên giới. Nơi đây một cánh đồng tuyết lâm hải, không có con đường, chỉ có sông băng hòa tan, cọ rửa đi ra một đầu chật hẹp khe rãnh, rộng bất quá 198 cm, phảng phất một đầu dây nhỏ, nối thẳng đỉnh núi. Sở Tâm Vân bọn người dọc theo khe rãnh, đi tới đỉnh núi. Thả mắt nhìn đi, phía trước hung hiểm chi địa, lại là một mảnh độ dốc nhẹ nhàng lâm hải, nhìn qua ngược lại bình thản không có gì lạ, không bằng sông băng hẻm núi hiểm trở. Mọi người tại khe rãnh đầu đường theo hiểm mà thủ. Chỉ cần mấy chương cường nỏ, liền có thể phong tỏa con đường, ngăn trở đối phương. Trung Mục Thần mang theo mấy người tiến vào hung hiểm chi địa, hướng về phía trước dò đường, sau một ngày trở lại. Hắn mang về phấn chấn lòng người tin tức tốt, quyển trục trên bản đồ con đường không mảy may giả, chúng nhân có thể rời đi mà đi. Mọi người cùng nhau rời đi, Chu Minh Xuyên liền hội thừa cơ đuổi theo, nhất định phải có người thủ ở chỗ này. Sở Tâm Vân bố trí đi, hắn cùng Hoa Nhược Nhan hai người, lưu tại đầu đường phòng thủ. Những người khác thì theo Trung Mục Thần, cùng một chỗ tiến vào hung hiểm chi địa, thuận con đường rời đi. hai người các ngươi phòng thủ, chỉ sợ không được a.
Ta vậy lưu lại tốt.
Phù Giang nói ra.
Sở Tâm Vân lắc đầu, ngươi nếu là lưu lại, chúng nhân thực lực liền ít, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, ta không yên lòng.
Hai người chúng ta ở đây đường núi lầu đường, kiên trì một thiên, về sau liền rời đi mà đi, việc này liền quyết định như vậy.
Trông thấy Sở Tâm Vân làm quyết định, chúng nhân vậy liền không lại kiên trì.
Sở Tâm Vân đem đạt được lệnh bài giao cho Trung Mục Thần, mình chỉ để lại quyển trục địa đồ, sau đó cùng chúng nhân cáo biệt.
Một mảnh trân trọng âm thanh bên trong, Trung Mục Thần mang theo chúng nhân rời đi mà đi.
Chúng nhân sau khi đi nửa canh giờ, Chu Minh Xuyên liền phái ra mấy người dọc theo khe danh mà lên, công giết lại đây.
Chương 166, tám con khôi lỗi, tuyết lở.
Bốn người đạp trên tích tuyết, thân hình nhanh như điện chớp đồng dạng, hướng khe danh đầu đường chạy nhanh đến.
Sở Tâm Vân cường nỗ bưng trong tay, băng siêu.
Mũi tên như lưu tinh đồng dạng, lôi ra một đạo đuôi dài tàn ảnh, phá không gào thét mà đi.
Xông lên phía trước nhất Mạc Phi, vội vàng từ phía sau trên lưng, gỡ xuống tấm chắn cản ở phía trước, keng.
Mũi tên rơi ở trên khiên, phát ra âm vang va chạm thanh âm, rơi xuống trên mặt đất.
Chúng ta có tấm chắn, hắn cường nỗ vô dụng, mọi người cùng ta xông đi lên.
Mạc Phi lớn tiếng gọi, đem tấm chắn cản ở phía trước, thân thể nấp kỹ, cẩn thận địa đẩy về phía trước tiến.
Cái khác ba tên nam tử, vậy gỡ xuống tấm chắn cản ở phía trước, đi theo hướng về phía trước mà đi.
Băng siêu.
Hoa Nhược Nhan nhìn thấy đối phương một tên nam tử, hành tẩu bên trong lộ ra quay người, một tiễn bay đi.
Một tiếng hét thảm, nam tử bắp chân bị mũi tên xuyên qua, ngã trên mặt đất, đại bộ phận thân thể bạo lộ ra.
Sở Tâm Vân nhắm ngay cơ hội, một tiễn vọt tới, băng siêu.
Mũi tên sâu vào thân thể, nam tử lập tức khí tuyệt chết đi.
Một tên khác nam tử trông thấy đồng bạn chết, trong lòng hoảng hốt, tấm chắn lộ ra khe hở sơ hở.
Hoa Nhược Nhan một tiễn vọt tới, công bằng, xuyên vào nam tử đầu vai.
Nam tử rên lên một tiếng, dưới chân không vững, mũi tên trùng kích chi lực, đem hất tung ở mặt đất.
Nhanh như chớp, trên sơn đạo tích tuyết chất lượng, nam tử không có có thể thu ở dư thế, lại lăn xuống lấy rơi xuống vách núi.
A, một tiếng thật dài kêu thảm, tại sông băng hẻm núi quanh quẩn, từ từ đi xa, cuối cùng không có âm thanh.
Trong nháy mắt, bốn người chết hai người.
Mạc Phi trong lòng run sợ, dũng khí thẳng tắp hạ xuống, vội vàng lui về phía sau.
Sở Tâm Vân hai người đều biết, đây chỉ là Chu Minh Xuyên thăm dò, tiếp xuống mới là ác chiến.
Quả nhiên, sau một canh giờ, khe rãnh đường núi truyền đến ken ken thanh âm, phảng phất búa tạ đánh mặt đất tầng băng đồng dạng.
Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan nghe tiếng cảnh giác, cùng một chỗ nhìn về phía đường núi nơi xa.
Ken ken ken.
Thanh âm từ xa đến gần, một cái tám chân cơ quan khôi lỗi xuất hiện trong tầm mắt.
Tám chân cơ quan khôi lỗi thân thể khổng lồ, chẳng những nắm giữ toàn bộ đường núi, một nửa thân thể đều treo tại đường núi bên ngoài.
Tám con bén nhọn liêm đủ thay nhau hướng về phía trước rời bước, đinh nhập băng tuyết bên trong, phát ra ken ken tiếng va đập, tại trơn ướt trên đường núi hành tẩu, bốn bề yên tĩnh bộ dáng, phảng phất tại trên tường bò nhện đồng dạng.
Phích lịch các gam hiểu cơ quan luyện khí, phù văn hỏa lôi chi thuật.
Không nghĩ tới bọn họ sẽ đem như thế cổng kềnh cơ quan khôi lỗi, mang theo trên người.
Hoa Nhược Nhan nhìn xem trên đường núi khôi lỗi, hai mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc.
Mấy đạo nhân ảnh theo ở phía sau, lấy khôi lỗi làm yểm hộ, hướng về phía trước công tới.
Hoa Nhược Nhan bưng lên cường nỗ, nhắm ngay khôi lỗi người phía sau, một tiễn vọt tới, keng.
Mũi tên xoa tại khôi lỗi trên thân, bị đạn hướng một bên rơi đi.
Siêu siêu.
Hoa Nhược Nhan liên tục hai mũi tên vọt tới, đều bị khôi lỗi ngăn trở.
Sở Tâm Vân.
Người chạy không thoát, chờ lấy chịu chết ta.
Mạc Phi đi theo khôi lỗi đằng sau, trông thấy mũi tên bị ngăn trở, cao hứng kêu to lên.
Hoa Nhược Nhan gặp mũi tên không có thể ngăn cản đối phương, đưa tay rút ra trường kiếm, muốn xông lên đi cận thân chém giết, bị Sở Tâm Vân giơ tay.
Khe rãnh chật hẹp, lợi cho ngăn cản, nếu là đối phương khôi lỗi tới gần đường núi giao lộ, chúng ta liền không ngăn được.
Hoa Nhược Nhan nói ra,
ta có càng dễ làm hơn pháp.
Sở Tâm Vân bưng lên cường nỗ, nhắm chuẩn trên đường núi phương trên vách đá, treo ngược to lớn tảng băng, băng siêu.
Mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, cắm vào tảng băng bên trong.
Hoa Nhược Nhan lập tức minh bạch lại đây, vậy bưng lên cường nỗ hướng tảng băng vào tới.
Siêu siêu siêu.
Cường nỗ mũi tên lực đạo kinh người, phảng phất một căn cây côn gỗ, không ngừng mà cắm vào trong tầng băng.
Tảng băng phát ra tiếng ken két âm, lay động tung động, các đá vụn băng vụ vụ rơi xuống.
Còn kém một điểm cuối cùng.
Sở Tâm Vân thân thể tung người mà lên, xông về phía trước.
Hoa Nhược Nhan bản muốn ngăn cản Sở Tâm Vân, nhưng không có bắt lấy, vội vàng theo ở phía sau, vậy xuống tới.
Nhanh ngăn lại bọn họ.
Mạc Phi nhìn ra Sở Tâm Vân ý đồ, trên mặt lộ ra kinh hoàng.
Lớn tiếng đối tả hữu người kêu lên.
Hiu hiu hiu.
Tám chân khôi lỗi trên thân, số mũi tên kình xạ, hướng Sở Tâm Vân công sát mà đi. Sở Tâm Vân thân hình tránh gấp, dựa vào tại bên trong trên vách núi đá, tránh qua, tránh né mũi tên, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Có một trận mũi tên phóng tới, Hoa Nhược Nhan trường kiếm ra khỏi vỏ, đi tại phía trước, đinh đinh đinh. Một mảnh kiếm mang cản ở phía trước, mũi tên hướng bên cạnh rơi xuống. Lúc này, Sở Tâm Vân đã vọt tới phụ cận, túi người xuống, hai tay nắm lên bên cạnh khối lớn hàn băng, hướng trên đường núi phương phía trên lung lay sắp đổ tảng băng ném đi. Phanh! Treo tại trên đường núi phương tảng băng, bị ném hàn băng va chạm, mắt thấy là phải rớt xuống. Mọi người mau ra tay, ngừng hắn. Mạc Phi đưa tay một viên phi tiêu, hướng Sở Tâm Vân vọt tới. Cái khác người vậy sắc mặt hoảng sợ, trong tay ám khí, cùng một chỗ hướng Sở Tâm Vân vọt tới. Hoa Nhược Nhan tật sông lên trước, kiếm mang tăng vọt, như giải lụa quét ngang, chanh chanh chanh. Phóng tới ám khí hàn tình, hướng tứ phương bắn tung tóe mà đi. Phanh phanh. Sở Tâm Vân giơ tay ném, hai khối hàn băng rơi vào tảng băng bên trên. Ầm ầm. Treo ngược tại trên đường núi hàn băng, phát ra tiếng vang, sụp đổ lấy hướng phía dưới rơi tới. Mạc Phi nghe thấy phía trên dị hưởng, muốn cũng không có nghĩ, thân hình liền hướng về sau bắn nhanh tối lui. Những người khác cũng là đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa địa hướng về sau phi nước đại. Vâng! Tảng băng giống như đất đá trôi đồng dạng vọt xuống tới, trong nháy mắt đâm vào tám chân khôi lỗi trên thân. Dù là khôi lỗi tám con liêm đủ đinh nhập tầng băng, vậy chịu không được như thế va chạm, lăn xuống rơi xuống vách núi. Toàn bộ khe rãnh đều bị chấn động, tích tuyết tuôn rơi mà xuống, diễn biến thành một trận tuyết lở. Ầm ầm, cả tòa núi tuyết đều đang run rẩy, mảng lớn băng tuyết gào thét xuống. Chạy ở cuối cùng ba người, không có đào thoát vận rủi, bị tích tuyết nuốt hết, một đường sông xuống vách núi. Băng tuyết ngăn chặn đường núi, Chu Minh Xuyên muốn lại đây, cũng chỉ có chậm rãi quét sạch tích tuyết. Sở Tâm Vân đứng tại đường núi giao lộ, hô hấp có chút gấp rút, vừa cười vừa nói: "Ngươi sớm liền nghĩ đến biện pháp này?" Hoa Nhược Nhan nhìn xem bao trùm đường núi tích tuyết, vấn đạo. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cười nói, dưới mắt chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi một trận, không có 10 canh giờ thời gian, Chu Minh Xuyên mơ tưởng đã thông đầu này đường núi. Chờ hắn có thể đi khi đi tới đợi, chúng ta cũng có thể rời đi. Lúc này, tại đường núi một bên khác, Chu Minh Xuyên sắc mặt xanh lét sát, Triệu Khang thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Hai người cũng không nghĩ tới, mới lập tức tổn thất 5 người, cộng thêm một bộ 8 chân khôi lỗi. Đối phương chuẩn bị từ hung hiểm chi địa biên giới, chạy ra chúng ta truy sát. Đoán chừng là không có tìm tới thích hợp con đường, mới chắn trên nói, theo hiểm tử thủ. Chu Minh Xuyên nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Phái người thay nhau đi lên, thanh trừ tích tuyết, sau đó công giết tới. Triệu Khang trên đầu quấn lấy băng gạc, đối Sở Tâm Vân hận thấu xương, trên đường núi tảng băng tích tuyết, chỉ có thể lợi dụng một lần. Ta ngược lại muốn xem, Sở Tâm Vân còn có cái gì thủ đoạn. Hai người thương nghị phía dưới. Phái ra nhân thủ bắt đầu thanh trừ tích tuyết, đã thông đường núi. Như Sở Tâm Vân sở liệu, đường núi chật hẹp, chỉ có thể chứa được 2-3 người, muốn thanh trừ tích tuyết, cũng không dễ dàng. 10 canh giờ càng không ngừng đào móc thanh trừ, đường núi rốt cục có thể miễn cưỡng thông hành. Chu Minh Xuyên, Triệu Khang tự mình dẫn người, muốn đường núi giao lộ công sát mà tới. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, dùng sức mạnh tên nỏ mũi tên ngăn cản một trận, liền thuận thế rời đi mà đi. Hai người cưỡi ngựa đi ra không xa. Chỉ nghe thấy sau lưng đường núi giao lộ, truyền đến một trận hò hét, có tiếng chém giết âm truyền đến. Oeng! Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, ấn lôi địa nổ vang, chấn động trời cao. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai mặt nhìn nhau, không biết đối phương gặp được cỡ nào cường địch, phích lịch các người vậy mà thả ra thiên hỏa phù lôi. Chương 167, một đường truy sát. Đường núi giao lộ truyền đến chém giết thanh âm, thiên hỏa phù lôi bạo vang, chấn động trời cao. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan chính hướng về phía trước phi nhanh, nghe tiếng kinh ngạc, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Đường núi giao lộ là một mảnh rộng lớn khu vực, hơn 10 người chính giằng co với nhau, nhìn chằm chằm. Lăng Vân Các, Chu Minh Xuyên, Mạc Phi, Chí Nghi Sinh ba người, cùng một chỗ liên thủ rút kiếm. Phích Lịch Các, Triệu Khang các loại 5 người thực lực hơi yếu, nhưng trong tay có thiên hỏa phù lôi, cũng là không nhượng bộ chút nào. Giữa sân còn có 3 người, một nữ tử phong thái yểu điệu, đúng là kẻ đuổi giết Hứa Tam Nương. Một tên khác nam tử trẻ tuổi là kẻ đuổi giết Lý Phi Sơn Núi. Nhất lệnh Sở Tâm Vân chấn kinh là người thứ ba, chính là tại Xuân Phong Thành, giả mạo Khô Diệp sát thủ, truy sát Sở Tâm Vân áo đen che mặt lão giả. Tên kia áo đen lão giả ngay tại Xuân Phong Thành bên trong, truy sát ta người. Hứa Tam Nương, Lý Phi Sơn Núi cũng tới. Sở Tâm Vân cau mày, nói với Hoa Nhược Nhan, nếu để cho đám người này cùng lên đến, thanh phong các người chính là cựu tử nhất sinh. Chúng ta đi một phương hướng khác, đem đối phương dẫn dắt rời đi. Sau đó đường vòng cùng chúng nhân tụ hợp. Các chủ đại nhân có lệnh, lấy ngươi làm chủ, ta không có gì nghị. Hoa Nhược Nhan gật đầu nói. Sở Tâm Vân cười hướng Hoa Nhược Nhan nhẹ gật đầu, hai người rục ngựa hướng nơi xa mà đi. Đường núi giao lộ rằng có mấy người, đều nhìn thấy Sở Tâm Vân hai người. Lý Phi sườn núi hừ lạnh một tiếng, thân hình từ từ mà qua, hướng Sở Tâm Vân hai người đuổi theo. Hứa Tam Nương mắt đẹp như lưu quang đồng dạng, đảo qua hiện trường tất cả mọi người, một tiếng kêu cười, vậy quay người hướng Sở Tâm Vân đuổi theo. Các hạ lại là người phương nào? Chắc là Xương Thiên Chi cảnh bên trong cường giả. Nếu như là chúng ta thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết tiếp tục tranh đấu. Chu Minh Xuyên nhìn về phía áo đen che mặt lão giả, trầm giọng nói ra. Áo đen che mặt lão giả vậy không đáp lời, nhìn một chút hiện trường Lăng Vân Các, Phích Lịch các đám người, vậy đi theo đuổi theo. Những người này đều biết Sở Tâm Vân mang theo đại lượng lệnh bài, cho nên mới chạy tới. Lý Phi sườn núi, Hứa Tam Nương hai người, vậy mà không đối với chúng ta ra tay, trực tiếp chạy Sở Tâm Vân đi. Đáng thương chúng ta vì đã thông đường núi, trọn vẹn đào móc 10 canh giờ, trở thành tác giá quần áo, thuận tiện đám người này. Triệu Khang hận hận nói ra, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đun sôi con vịt không có thể bay. Chúng ta thực lực, lại thêm ngươi thiên hỏa phù lôi, thực lực không thua bởi đối phương bất luận kẻ nào. Lý Phi sườn núi, Hứa Tam Nương lệnh bài, đều là giá trị 1.000 điểm số, theo sau tất nhiên hội có vui mừng ngoài ý muốn. Chu Minh Xuyên cười nói. Một câu chuyện xưa, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Triệu Khang cũng cười bắt đầu. Hai người riêng phần mình an bài xong xuôi, mang theo thủ hạ cường giả, đi theo đuổi theo. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan đánh ngựa hướng về phía trước phi nhanh, nhưng trên mặt tuyết, dù cho là ma thú huyết mạch tọa kỵ, tốc độ vậy đại thụ ảnh hưởng. Lý Phi sườn núi thực lực không yếu, nhất là lấy thân pháp gặp trường, một khắc thời gian về sau, liền dần dần đuổi theo. Sở Tâm Vân ngồi trên lưng ngựa, trở lại bưng lên cường nỗ, băng siêu. Mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lý Phi sườn núi bay đi. Lý Phi sườn núi thân hình bỗng dưng thay đổi, hướng bên cạnh lách mình mà đi. Băng siêu. Lại là một tiếng dây cung chấn âm. Hoa Nhược Nhan trên ngựa nghiêng người, một cái tay bưng lên cường nỗ, bóp cơ lò xo, mũi tên bay đi. Lý Phi sườn núi thân hình vội vàng lại lóe lên, trốn ở phía sau đại thụ, phanh. Đầu mũi tên xâm nhập thân cây nửa thước, đại thụ kịch liệt lay động, ngọn cây tích tuyết như đá rơi đồng dạng, toàn bộ đập xuống. Tích tuyết rơi tại Lý Phi sườn núi trên đầu, trong nháy mắt đem vùi lấp, hắn chật vật chui ra đống tuyết. Lúc này, Sở Tâm Vân thứ hai mũi tên, vậy bay bắn lại đây. Cường nỗ lực đạo, liền xem như thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực, cũng khó có thể ngăn cản. Lý Phi sườn núi giật nảy cả mình, vội vàng sau rụt về lại, hướng tuyết trong đống tránh né. Phúc! Mũi tên bắn vào trong đống tuyết. Sở Tâm Vân vậy không để ý tới sẽ là không bắn chúng, đánh ngựa hướng về phía trước mà đi. Hoa Nhược Nhan ngừng ở phía trước, lấy ra hai bao thuốc bột, đưa cho Sở Tâm Vân một bao, một cái khác bao mở ra, đặt ở mình tọa kỵ bên miệng. Dưới hông tọa kỵ phảng phất ngửi được nhất ngon miệng mỹ vị. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lẹ lưỡi đem thuốc bột toàn bộ nuốt vào. Sở Tâm Vân cũng là đồng dạng, vậy đem thuốc bột y nhập tọa kỵ trong miệng. Ngắn ngủi một cái hô hấp về sau, tọa kỵ hai mắt phát ra khiếp người hồng quang, giống như hung tàn ma thú đồng dạng. Dược tính như thế chi liệt, thiên mã các dịch thú chi dược, quả nhiên bất phàm. Sở Tâm Vân trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bành! Đống tuyết nổ tung, tích tuyết hướng tứ phương vẩy ra, Lý Phi sườn núi chui ra, quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ chật vật. Đầu mũi tên phá vỡ áo quần hắn, nhưng người nhưng không có thụ thương. Hắn trông thấy nơi xa Sở Tâm Vân hai người, nghĩ đến cường nỗ lợi hại, gấp vội vàng đem thân thể giấu ở đại thụ phía sau. Nơi xa một bóng người chạy như bay tới, Hứa Tam Nương đuổi theo. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người rủi ngựa hướng về phía trước, tọa kỵ một tiếng cuồng bạo hí dài, giống như ma thú gào thét, như lưu tinh địa sông bắn đi. Trông thấy hai người rời đi, Hứa Tam Nương, Lý Phi sườn núi đều vội vàng đuổi theo. Đi tại cuối cùng áo đen che mặt lão giả, vậy đuổi theo, hướng Sở Tâm Vân phương hướng mà đi. Một hồi về sau, Chu Minh Xuyên, Triệu Khang bọn người, vậy cưỡi ngựa đuổi theo. Người liên can lần theo trên mặt tuyết vết tích, ngựa không dừng vó hướng trước đuổi theo mà đi. Phía trước một dòng sông nhỏ, nước sông ngưng kết thành băng, giống như một đầu đai lưng ngọc đồng dạng. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan thúc đẩy tọa kỵ, đi thượng hà nói. Tọa kỵ bốn vó đạp trên rắn chắc mặt băng, không có xóa tung tích tuyết ngăn cản, lập tức tốc độ đề cao không ít. Cùng theo sau lưng Hứa Tam Nương, kéo dài khoảng cách. Hứa Tam Nương nhìn thấy hai người trốn chạy đi xa, từ phía sau lấy xuống một miếng đất tuyết trượt tấm ván gỗ, thân hình vững vàng đứng ở phía trên, hô. Phía sau nàng y di phục đột nhiên mở ra, phảng phất một trương cánh buồm đồng dạng, cấp tốc đuổi tới đằng trước. Đối phương giống như đã sớm chuẩn bị, tốc độ cũng không so chúng ta chậm bao nhiêu. Mercedes-Benz bên trong Hoa Nhược Nhan, nói với Sở Tâm Vân. Vậy phải xem nhìn, nàng cùng nuốt thuốc tọa kỵ, ai càng có thể bền. Sở Tâm Vân rục ngựa dừng lại, lại lấy ra một bao thuốc bột, uy nhập tọa kỵ trong miệng. Hoa Nhược Nhan cũng là giống nhau hành động, đem một bao thuốc bột đưa vào tọa kỵ miệng bên trong. Tọa kỵ Tham Lam nuốt vào thuốc bột, đột nhiên một tiếng hí dài, móng trước nhảy lên thật cao, miệng mũi phun ra nhiệt lưu, như luyện không đồng dạng, bắn ra 3.3 m có hơn. Hai người rục ngựa phi nước đại, dọc theo đường sông bay đồng dạng, bao tố bắn đi. Theo ở phía sau Lý Phi sườn núi chạy Thượng Hà nói, vậy đứng ở một tấm ván gỗ bên trên, bay đồng dạng địa đuổi theo. Áo đen che mặt lão giả cũng là đồng dạng, thân hình đứng tại trên ván gỗ, dọc theo đường sông đuổi tới. Ầm ầm, Sở Tâm Vân hai người tọa kỵ, bốn vó trà đạp tầng băng, tiếng như lôi minh, giống như phi hành đồng dạng. Nhưng Hứa Tam Nương tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, Mercedes-Benz bên trong Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan, cùng một chỗ bưng lên cường nỗ, hướng Hứa Tam Nương vào tới. Siêu siêu. Tiếng dây cung âm bị cuồng phong ép xuống, mũi tên lại là mượn nhờ gió thổi, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Hai điểm hàn tinh trong nháy mắt, liền đến Hứa Tam Nương phụ cận. Hứa Tam Nương quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh, phốc phốc. Mũi tên đem bành trướng triển khai, cánh buồm quần áo, bắn ra hai cái lô rách. Xuy. Hàn phong tử phá xuyên thủng qua, trong nháy mắt đem quần áo xé mở, trở nên như làm lũ rách dưới đồng dạng. Lúc này, Lý Phi sườn núi đuổi theo, trông thấy Hứa Tam Nương bộ dáng chật vật, hai mắt lóe lên vẻ dữ tợn, xuất thủ vô tới một trường. Chương 168, thằng băng hạ to lớn ma thú. Lý Phi nhai cùng Hứa Tam Nương đều là kẻ đuổi giết, coi như cầm tới đối phương lệnh bài, cũng là vô dụng. Bất quá, đạt được đối phương lệnh bài, có thể hướng những người khác trao đổi. Lý Phi nhai trông thấy có thể thừa dịp, mặt lộ sắc cơ, một trưởng hướng Hứa Tam Nương công sát mà đi. Hứa Tam Nương thực lực còn tại Lý Phi nhai phía trên, chỉ trên thân pháp chỉ hơi không bằng, né tránh mũi tên về sau, trong lòng có đề phòng, nhìn thấy đối phương đánh lén mà đến, vậy quay thân huy trưởng, nên đón tiếp lấy. Phanh. Hai người đối công một chiêu, thân hình tại trên mặt băng trượt, riêng phần mình lui ra phía sau 30 trượng bên ngoài. Tiểu đệ đệ, ngươi tâm nhãn rất xấu a, đã xuất thủ, tỷ tỷ liền chơi với ngươi chơi, ha ha. Hứa Tam Nương tiểu thở hổn hển, phình lên bộ ngực sữa càng không ngừng chập trùng, lại thêm tuyệt mỹ dung mạo, chọc người ngựa khí, mỹ nhãn lưu quang, phảng phất dường thứ triển miên treo chọc đồng dạng. Hứa Tam Nương, ngươi còn đi tìm người khác a? Lý Phi nhai bảo trì cảnh giác, không dám mảy may thư giãn. Hai người rằng co ở giữa, áo đen che mặt lão giả chân đạp trượt tuyết tấm ván gỗ, từ đằng xa chạy nhanh đến, đảo mắt liền đến phụ cận. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, chỉ là nhìn một chút hai người, liền chợt lóe lên, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Lý Phi nhai thừa này cơ hội, vội vàng đứng tại trên ván gỗ, vội vàng hướng nơi xa mà đi. Tiểu đệ đệ, chớ đi a. Hứa Tam Nương một tiếng tiểu cười, thân hình đứng tại trên ván gỗ, hướng nơi xa đi vòng quanh. Bất quá, nàng vừa đi ra mấy trượng, dưới chân tấm ván gỗ liền ba một tiếng, cắt thành hai đoạn. Nhìn xem đứt gãy tấm ván gỗ, Hứa Tam Nương không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, mấy kỵ dọc theo đường sông mặt băng, nhanh như điện chớp mà tới. Chỉ cần có tọa kỵ, còn có thể gặp phải. Hứa Tam Nương nhìn qua dần dần tới gần đối phương, trên mặt lộ ra vũ mị ý cười. Dọc theo đường sông mà đi trong đám người, Mạc Phi xông lên phía trước nhất, quay đầu nói với chúng nhân, phía trước phát hiện Hứa Tam Nương, có vẻ như chỉ có độc thân. Đây không phải là Hứa Tam Nương, mà là 1000 điểm số. Triệu Khang ghìm chặt dây cương, trên mặt lộ ra giữ tợn cười. Giết! Chu Minh Xuyên ngồi ở trên ngựa, phất tay ra hiệu, một ngựa đi đầu địa xuống tới. Hướng về phía trước phi nhanh Sở Tâm Vân hai người, đã đi vào càng rộng rãi hơn đường sông. Phía trước ánh mắt quét qua nơi xa, là một mặt rộng lớn hồ nước, mặt hồ kết thật dày tầng băng. Tọa kỵ tốc độ dần dần chậm lại, Sở Tâm Vân ngồi ở trên ngựa, lấy ra quyển trục địa đồ xem. Mảnh này hồ nước tại trên địa đồ, cũng không toàn bộ miêu tả đi ra. Chúng ta đi ra đường sông về sau, liền hướng chính tây thẳng tắp mà đi, có thể đi tắt cùng mọi người tụ hợp. Hoa Nhược Nhan đang muốn nói chuyện, thần sắc bỗng dưng run lên, nhìn về phía sau lưng, có người đuổi theo. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, từ đằng xa chạy như bay tới. Lại cho tọa kỵ cho ăn một lần thuốc bột, để ta chặn lại bọn họ. Sở Tâm Vân xuống ngựa rút kiếm, đứng ở tầng băng bên trên. Hoa Nhược Nhan vì đó khẽ giật mình. Ngươi có thể ngăn cản bọn họ. Đục mở tầng băng, liền có thể ngăn cản đối phương, giống như vậy hung hiểm chi địa, đáy nước nhất định có hung tàn ma thú. Sở Tâm Vân nói dứt lời, Tuân Thiên kiếm giơ cao đỉnh đầu, một đạo trong suốt kiếm mang ngưng tụ tại kiếm trên thân, giống như trong truyền thuyết thần binh lợi nhận đồng dạng. Phanh! Tuân Thiên kiếm hướng về tầng băng thẳng bổ xuống, kiếm mang từ thân kiếm bạo phát đi ra, phảng phất một đạo loan nguyệt, hướng về phía trước thẳng chạm mà đi, tại tầng băng bên trên lôi ra một đạo thật sâu khe rãnh. Xoạt xoạt xoạt. Khe rãnh bên trong có nước hồ ngâm đi ra, vô số vết nứt từ bổ ra khe rãnh dọc theo đi, giống như mạng nhện đồng dạng. Sở Tâm Vân tiếp tục huy kiếm, phanh, lại là một kiếm thẳng bổ xuống, tầng băng hỗn loạn, nước hồ từ khối băng khe hở bên trong kích động và hở ra. Cuối cùng một kiếm, Sở Tâm Vân quát to một tiếng, Tuân Thiên kiếm lại lần nữa đánh xuống, phanh, trước mặt tầng băng vỡ vụn, vô số lớn nhỏ không giống nhau vụ băng đồng bình ở trên mặt nước. Tiếp lấy, Hoa Nhược Nhan ngồi ở trên ngựa, giơ tay ném tới một cái túi. Sở Tâm Vân đưa tay tiếp được, thuận thế lại ném ra ngoài, hô hô. Hai nói kiếm khí chẳng đi, túi vỡ ra, bên trong thuốc bột chiếu xuống trong nước. Đúng lúc này, Lý Phi Nhai cùng áo đen che mặt lão giả, đã đến đoạn băng biên giới. Sở Tâm Vân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Lý Phi Nhai thân hình đằng không mà lên, một tay nắm lấy trượt tuyết tấm ván gỗ, mũi chân rơi vào băng nổi phía trên, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hướng Sở Tâm Vân chạy nhanh đến. Áo đen che mặt lão giả thực lực, mặc dù cao hơn Lý Phi Nhai một bậc, nhưng thân pháp lại rõ ràng không bằng đối phương, băng nổi ngược lên đi lại làm, vụng về rất nhiều. Đi mau. Hoa Nhược Nhan vừa nói chuyện, một bên bưng lên cường nỗ, nhắm ngay mẹ xe đét ben mà tới Lý Phi Nhai. Lý Phi Nhai trông thấy cường nỗ, trong lòng giật mình, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, cấp tốc lui lại mà đi. Băng siêu. Một mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, mặc dù bị Lý Phi Nhai vượt lên trước né tránh, lại thẳng đến sau lưng áo đen che mặt lao giả mà đi. Lao giả không có lối ra, chỉ có thể đưa tay xuất kiếm, hướng mũi tên ngăn trở, bang. Mũi tên bị cản lại, nhưng lão giả vậy thân hình lay động, kém chút rơi vào trong hồ. Đúng lúc này, lại là một tiếng tiếng dây cung âm, Sở Tâm Vân bưng cường nỗ, đầu mũi tên lóe ra một điểm hàn quang, phá không bay vụt mà tới. Lao giả rốt cuộc đứng không vững, xoạt một tiếng, rơi vào trong hồ nước. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, không còn để ý hội, cùng một chỗ rục ngựa hướng nơi xa mặt hồ chạy đi. Hướng đi nơi đâu? Lý Phi Nhai hét lớn một tiếng, đi theo đuổi theo. Rơi vào trong nước che mặt lão giả, cuống quýt bên trong bắt chủ cùng nhau băng nổi, đang chuẩn bị rời đi mặt nước. Đột nhiên một nói bóng người to lớn, từ trong nước vọt lên, một ngụm hướng lão giả tắt tới. Che mặt lão giả vội vàng xoay người, trường kiếm hướng về phía trước tật chạm, keng. Trong nước ma thú răng sắc đâm vào trên thân kiếm, lão giả bị to lớn lực trùng kích, đâm đến rời đi mặt nước, hướng về sau lăng không bay ra ngoài. Thân hình trên không trung thay đổi, lão giả ổn định lui lại chi thế, trong nháy mắt xuất kiếm đâm về băng nổi, đinh. Băng nổi vỡ ra, lão giả lại tiếp sức cướp thân mà đi, rơi vào kiên cố tầng băng bên trên, rốt cục đứng vững vàng thân hình. Soạt. Một đạo sóng lớn từ trong nước phóng lên tận trời, vừa rồi đánh giết rút đi đáy nước ma thú, nhảy ra mặt nước, tiếp tục hướng lão giả đánh tới. Lão giả hai mắt lăng lệ, hai chân hướng trái phải tách ra, trường kiếm bày biện công sát tư thế. Đúng lúc này, một cái cự đầu to đột nhiên từ trong nước đưa ra ngoài, cắn một cái vào ma thú thân thể, răng rác. Đứt gãy tiếng gãy xương âm rõ ràng truyền đến. Con này nhào lên ma thú, lại bị về sau to lớn ma thú, cắn một cái thành hai đoạn. Ngao. Chém ngang lưng ma thú phát ra chấn thiên kêu thảm, nửa đoạn trước thân thể hướng về phía trước dãy rùa, bình một tiếng, rơi vào tầng băng bên trên. Ma thú nửa người trên không ngừng mà nhảy nhót lấy, đánh tầng băng, phanh phanh rung động. Máu tươi từ ổ bụng chảy xuôi, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Trong nháy mắt nhuộm đỏ hàn băng, có càng mạnh đấy nước ma thú chạy đến. Che mặt lão giả trong lòng kinh hãi, lập tức hướng bên cạnh bỏ chạy. Lý Phi Nhai nhìn thấy phía sau ma thú, cũng là trong lòng rung mạnh, hướng phía Sở Tâm Vân hai người phương hướng ra sức chạy đi. Chương 169, sinh tử một giây, tuyệt mệnh trốn chạy. Phanh. Thân băng hỗn loạn vỡ tan, nghiêng về phía nứt lên lên. Rơi vào trên mặt băng, chưa đều chết hết ma thú bên trên bản thân, trượt xuống trong hồ nước. Một chương to lớn rất hút, chừng hơn 10 trượng chi rộng, từ băng lánh trong hồ nước, hướng lên dâng lên, một ngụm đem ma thú nửa người trên thôn phệ xuống dưới. Sau đó lặn xuống mà đi, biến mất tại trong hồ nước. Ngao. Một tiếng làm cho người sợ hãi huyết dài, từ đáy nước chấn động đi ra. Kinh khủng uy thế như điên phong quét ngang, toàn bộ tầng băng đều đang run rẩy, phát ra tiếng ken két âm. Tại tầng băng bên trên phi nhanh Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan, hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ biến sắc. Ta thanh thuốc bột toàn bộ đổ ra ngoài, chỉ sợ là nhiều lắm, đánh thức thực lực cường đại ma thú. Sở Tâm Vân nói ra, thuốc bột là từ thiên mã các thu được, Sở Tâm Vân cũng đã hỏi đối phương phương pháp sử dụng. Đồng dạng tình hình dưới dẫn dụ ma thú, một muỗng nhỏ dùng một thùng nước tăng ra, vẩy tại mặt đất, hoặc ngược lại vào trong nước. Nhưng Sở Tâm Vân dưới tình thế cấp bách, lại đem một túi thuốc bột toàn bộ vẩy vào trong nước, rốt cục dẫn tới hung hiểm chi địa, to lớn đáy nước ma thú. Ma thú dưới đáy nước. Chúng ta rời đi mặt hồ tầng băng, hướng bên bờ đi. Hoa Nhược Nhan lớn tiếng nói. Không được, Lý Phi Nhai, áo đen lão giả đều truy ở phía sau, nếu như chúng ta hướng bên bờ đi, tốc độ quá chậm, khó mà đào thoát. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, nói không chừng ma thú có thể giúp chúng ta một lần, vứt bỏ đối phương. Sở Tâm Vân đáp. Hoa Nhược Nhan nhìn lại, Lý Phi Nhai chân đạp trượt tuyết tấm ván gỗ, thân hình bay giống như đuổi theo. Mà áo đen lão giả thì theo ở phía sau, thi triển thân pháp, sải bước điệu đuổi theo. Đáy nước to lớn ma thú vậy truy lại đây, từ đáy nước lên cao mà đến, ầm ầm. Ma thú phá băng mà ra, to lớn phần lưng phảng phất một tòa phù đảo, từ trong nước đột nhiên dâng lên. Xoạt xoạt xoạt. Tầng băng vỡ tan hỗn loạn, vô số vết nước hướng tứ phương dọc theo đi. Nước hồ từ trong cái khe mãnh liệt mà ra, như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, lao nhanh mà đi. Áo đen lão giả nghe thấy sau lưng dị hưởng, quay đầu trông thấy một đường nước hồ lao nhanh mà đến, sắc mặt vì đó đại biến, vội vàng quay lại phương hướng chạy như bay, tốc độ nhanh chóng, vượt qua dị vãng tất cả. Phanh phanh phanh. Đáy nước ma thú phá băng mà đến, lần theo móng ngựa đạp băng thanh âm, dần dần đuổi theo. Lý Phi Nhai đi theo Sở Tâm Vân hai người đằng sau, khoảng cách khoảng trăm trượng. Hắn nhìn xem sau lưng tới gần ma thú, dưới chân không ngừng vỡ vụn tầng băng, vậy tăng nhanh tốc độ. Bất quá, ma thú tốc độ càng nhanh, tầng băng vỡ tan khe hở, trong nháy mắt riêng đưa tới, cấp tốc khuyết trương tách ra, biến thành từng đạo khe rãnh. Lý Phi Nhai cảm giác dưới chân lưu động, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình dưới chân đã là một khối phiêu đãng băng nổi. Phanh. Tả hữu hai khối to lớn băng nổi đồng thời chen ép lại đây. Lý Phi Nhai thân hình trong nháy mắt nhảy lên một cái, hướng nơi xa băng nổi rơi đi, từ bỏ đuổi theo, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Theo sau lưng hai người, đã không thấy. Phía trước ước chừng ba bên ngoài trăm trượng, liền là bờ hồ. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn lại, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, đáy nước ma thú phát ra kêu gào, to lớn thân hình từ đáy nước bay lên không mà tới. Là một con cá loại, ít nhất vậy có dài 200 trượng. Hoa Nhược Nhan nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nhịn không được kinh hô lên. Sở Tâm Vân quay đầu trông thấy, tung người không trúng cá loài ma thú, cũng bị cả kinh trong nháy mắt ngốc trệ. Phanh! Ma thú thân thể trùng điệp đặt ở tầng băng phía trên, tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn. Sụp đổ chấn động, trong một chớp mắt, liền đuổi kịp hai người. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan cả người lẫn ngựa, cùng một chỗ bay lên không bay ra ngoài. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt. Hai người lăng không vọt lên, hai chân điểm tại lưng ngựa bên trên, thân hình giống như hai hạt viên đạn, ra tốc hướng về phía trước bay đi. Phanh phanh. Hai người rơi vào tầng băng bên trên, dư thế chưa giảm, hướng về phía trước tiếp tục lật lăn đi, mắt thấy là phải rơi vào trong nước. Sở Tâm Vân lấy ra Tuân Thiên kiếm, bang một tiếng, cắm vào trong tầng băng. Trường kiếm tại tầng băng bên trên, lôi ra một đạo khe rãnh, Sở Tâm Vân rốt cục cũng ngừng lại. Hoa Nhược Nhan vừa vặn từ bên người lướt qua, Sở Tâm Vân vươn tay ra, hai người mười ngón đan sen. Rốt cục cũng ngừng lại. Hô! Không trung truyền đến dị khiếu, to lớn bóng ma bao phủ hai người trên không. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, một khối to lớn băng nổi như đại sơn đồng dạng, lăng không mà xuống, hướng hai người vào đầu đè ép xuống. Cẩn thận! Hoa Nhược Nhan đẩy ra Sở Tâm Vân, huy trưởng hướng rơi xuống băng nổi đánh tới, phanh! Hoa Nhược Nhan cũng không có cứng rắn chống đỡ, mà là huy trưởng tiếp sức, thân hình bay ngược ra ngoài. Băng nổi như thiên thạch đồng dạng nện xuống, trong nháy mắt đem tầng băng vỡ vụn, cùng một chỗ chìm vào đáy nước. Hoa Nhược Nhan rên lên một tiếng, to lớn lực trùng kích, vẫn là để nàng nội phủ chấn động, khóe miệng tràn ra máu. Ngươi không có việc gì chứ? Sở Tâm Vân vội vàng đi lại đây. Không có việc gì, còn có thể đi, không thể so với ngươi chậm. Hoa Nhược Nhan đứng lên tới. Lúc này, dưới chân tầng băng một trận lay động, lại bị nhấc lên, biến thành sân dốc. Hai người dẫm lên băng nổi chạy vọt về phía trước đi. Trong nháy mắt vọt ra trăm trượng, khoảng cách bờ hồ còn có hơn 200 trượng. Ngao! Ma thú đuổi theo, thân thể khổng lồ thôi động mặt nước, khuấy động cao mấy trượng gợn sóng, cuốn lên vô số băng nổi, một đường đẩy ngang, truy đuổi hai người mà tới. Dạng này trận thế, coi như không rơi vào ma thú trong miệng, cũng phải bị băng nổi nghiền ép mà chết. Sở Tâm Vân hai người tăng nhanh bộ pháp, phi nước đại bên trong, Hoa Nhược Nhan nội phủ thụ thường, rốt cục chống đỡ hết nổi, rơi vào trong hồ nước. Sở Tâm Vân thân hình vội vàng nằm xuống, tại trên mặt băng trượt mà đi, thò người ra đưa tay, một phát bắt được Hoa Nhược Nhan quần áo, dùng sức níu lại, kéo tới. Hoa Nhược Nhan thể lực hao hết, ghé vào tầng băng bên trên, càng không ngừng thở dốc. Sở Tâm Vân dưới tình thế cấp bách, hai tay ôm lấy Hoa Nhược Nhan, hướng về phía trước chạy như bay. Hoa Nhược Nhan bị Sở Tâm Vân ôm vào trong ngực, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, vô ý thức vùng vẫy một hồi, liền không động đậy được nữa, hai tay ôm thật chặt Sở Tâm Vân thân thể. Vâng. Sau lưng sóng lớn, giống như một đạo đẩy ngang cự tường, trong nháy mắt đuổi kịp Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân căn bản không có cách nào tránh né, hắn duy nhất có thể làm, liền là ôm chặt lấy Hoa Nhược Nhan, như bắn hoàn đồng dạng bị bắn ra đi. Đang vân ra vũ đồng dạng, Sở Tâm Vân thân thể xẹt qua không trung. Mắt thấy muốn rơi xuống đất thời điểm, hắn đem Hoa Nhược Nhan ném ra ngoài, đánh tan hạ xuống chi thế, mình lại nặng nề mà rơi vào băng bên trên. Phanh! Sở Tâm Vân nội phủ chấn động, ngực bực mình, sắc mặt tái nhợt, thể lực cũng đạt tới cực hạn. Thời khắc nguy cấp, Sở Tâm Vân lấy ra một viên linh lung tụ khí đan, đưa trong cửa vào. Tụ khí đan tại trong miệng trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo nhiệt lưu rơi vào trong bụng, tại đan điển khí hải hội tụ, sau đó lại dọc theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân cảm thấy thể lực khôi phục lại đây, liền ngay cả nội phủ khó chịu, vậy cùng nhau tiêu thất. Còn lại cuối cùng 30 trượng, chúng ta đi mau. Sở Tâm Vân tật bộ tiến lên, đem Hoa Nhược Nhan ôm lấy, trong nháy mắt, liền vọt tới bên bờ hồ. Nhưng trong nước to lớn ma thú, nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục hướng hai người xông lại đây. Chương 170, cường địch xuất hiện, ngõ hẹp gặp nhau. Sở Tâm Vân đã đứng ở bên bờ, nhưng trong nước to lớn ma thú lại không hề từ bỏ, mà là tiếp tục xông lại đây. Bởi vì chỗ nước cạn duyên cớ, ma thú thân thể khổng lồ, lộ ra mặt nước. Nó bãi động to lớn phần đuôi, quấy thủy thế, vang lên tiếng sấm nổ hoành minh, từng tầng đục ngầu sóng lớn, phô thiên cái địa mà tới. Sở Tâm Vân sắc mặt đại biến, ôm lấy Hoa Nhược Nhan, không dám dừng lại lần sau đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau lưng ma thú ra sức vọt tới, kéo theo một đường hồng thủy đẩy ngang, giống như thủy triều đồng dạng, truy đuổi mà tới. Vọt ra hơn 200 trượng, Sở Tâm Vân nhìn thấy phía trước là một đạo thẳng tắp vách núi, chặn lại hắn đường đi. Vách núi hơn 20 trượng, nếu như là một người, Sở Tâm Vân tuyệt đối có thể leo trèo mà lên. Nhưng bây giờ hắn còn ôm Hoa Nhược Nhan, liền khó mà leo trèo. Mà sau lưng ma thú vậy bước ép tới, mãnh liệt hồng thủy khoảng cách hai người chỉ có 30 trượng khoảng cách, quay đầu đã không còn kịp rồi. Nhất định phải ôm chặt ta. Sở Tâm Vân hô to một tiếng, lấy ra Tuân Thiên Kiếm, phất tay hướng lên ném đi. Tuân Thiên Kiếm trên chuôi kiếm, liên tiếp gân rồng dây thừng, tại Sở Tâm Vân toàn lực ném phía dưới, cuốn ở trên vách núi đá phương tiểu trên cây. Mượn nhờ gân rồng dây thừng co giãn, hai người ôm cùng một chỗ thân hình, như một hạt viên đạn đồng dạng, hướng lên bắn ra đi, rơi vào trên sườn núi. Oanh! Hồng thủy đập vào trên vách núi đá, thao thiên chọc lãng vòng lại mà đi, phát ra oanh minh. Ma thú mắt thấy vô vọng, thân thể chậm rãi hướng về sau trượt, lui vào trong hồ nước. Rốt cục trốn khỏi một kiếp, Sở Tâm Vân ngã trên mặt đất, thở dốc nói ra. Hoa Nhược Nhan gấp vội vàng buông tay ra, ngồi qua một bên, lấy ra một hạt đan dược nuốt vào. Chỉ hoàn qua khí về sau, Sở Tâm Vân đi đến vách đá. Hồng thủy đã lui về phía sau, từ bên hồ đến vách đá vách núi, ma thú vọt tới vết tích. Tại mặt đất lôi ra một đạo thật sâu khe rãnh, trường rộng 30 trượng, tất cả đều là vũng bùn vũng nước đục. Thật mạnh ma thú, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sở Tâm Vân gỡ xuống trên nhánh cây gân rồng dây thừng, đem Tuân Thiên Kiếm trở vào bao, quay người đi trở về. Mới vừa đi tới Hoa Nhược Nhan lúc bên người, đột nhiên cảm giác một trận mơ hồ, nhịn không được lập tức ngồi dưới đất, thân thể hướng Hoa Nhược Nhan tới gần. Ngươi đây là? Thụ thương. Hoa Nhược Nhan trong lòng giật mình, vội vàng vấn đạo. Sở Tâm Vân bất lực ngẩng đầu, hai mắt híp thành một đạo khe hở, ta liền muốn ngủ, ngủ một hồi. Ngươi là ăn vào linh lung tụ khí đan. Hoa Nhược Nhan nghĩ đến vừa rồi Sở Tâm Vân bộc phát, lập tức minh bạch lại đây. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cũng nhịn không được nữa, vô lực nằm xuống đất, bất tỉnh ngủ mất. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Sở Tâm Vân tỉnh chuyển lại đây. Còn chưa mở to mắt, bên hai nghe thấy củi thiêu đốt tất bà thanh âm. Dưới thân là cát đá, nhưng lại có nhiệt lực truyền đến. Toàn thân ấm áp dễ chịu, cảm giác một trận thoải mái dễ chịu. Bên cạnh có rất nhỏ tiếng hít thở, Sở Tâm Vân mở hai mắt ra nhìn lại, mình thân ở trong động quật, Hoa Nhược Nhan an vị tại đối diện, dựa lưng vào vách đá, ôm kiếm vùi đầu ngủ say. Sở Tâm Vân vận hành đan điền khí hơi thở tại kinh mạch du tẩu, cảm giác không có không ổn, liền xoay người ngồi dậy tới. Ngươi đã tỉnh. Hoa Nhược Nhan nghe thấy thanh âm, vậy cảnh giác điệu tỉnh lại đây, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, như lại không tỉnh lại, ta cũng chỉ có đánh thức ngươi. Cái này cắt đá mặt đất, ấm áp dễ chịu thoải mái dễ chịu, thật nghĩ lại nhiều ngủ một hồi. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Vào đông hàn khí tập kích người thương thân, ta thân có hàn băng thiên phú, ngược lại là không quan trọng, ngươi lại chịu không nổi hàn khí này. Cắt đá bên trên nhóm lửa trồng, sau nửa canh giờ rời, mặt đất tự nhiên là có ấm áp. Hoa Nhược Nhan đáp. Nghe ngươi thanh âm, giống như nội phủ thương thế, đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Sở Tâm Vân nói ra. Ta phục xuống đan dược, đã tốt tám thành. Đã không có trở ngại. Đúng, ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị một chút cá nướng. Hoa Nhược Nhan vấn đạo. Sở Tâm Vân hướng bốn phía nhìn một chút, không có trông thấy cá nướng, lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cá chôn ở tại dưới đống lửa mặt, một mực chậm rãi nướng. Hoa Nhược Nhan đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống, chậm rãi rời phía trên tủi, ma thú mang theo lấy hồng thủy, đem một chút cá vậy vọt tới trên bờ, ta thuận tay lấy một chút. Mở ra tủi cho tàn, để lộ một mảnh hơi mỏng phiến đá, một mùi thơm xông vào mũi. Hoa Nhược Nhan túi người mang sang một khối phiến đá, phía trên che kín cây tùng lá kim, thịt cá đồ nướng mùi thơm ngát, cùng với lấy nhân luân chi khí, từ lá kim bên trong truyền đến, để cho người ta thèm chảy nước miếng. Sở Tâm Vân nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận phiến đá đặt ở trước mặt, đẩy ra phía trên lá kim, lộ ra phía dưới thịt cá, không kịp chờ đợi ăn. Mà bắt đầu. Đáng tiếc chúng ta gia vị cực nhọc hương liệu, đều theo ngửa cùng một chỗ chìm vào trong hồ, không phải hương vị sẽ tốt hơn. Hoa Nhược Nhan thán vừa nói nói. Sở Tâm Vân không tự chủ được sờ lên trên thân, đồ trọng yếu đều là mang theo trong người, không có mất đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn ngươi tùy thân con cường nấu cùng ống tên, không phải về sau đi săn, cũng chỉ có dựa vào hai chân chạy, ra sức địa đuổi bắt. Hoa Nhược Nhan nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một tiếng sụp đổ thanh âm, ngay sau đó là ma thú kêu gạo, thanh âm thê lương, phảng phất thụ thương đồng dạng. Đúng, bắt giết con mồi, còn có thể dùng bẫy dập. Hoa Nhược Nhan đứng lên. Bất quá bẫy dập đi săn, chỉ có thể nhìn vật khí. Ta hôm qua dùng đầu cá xương cá thiết hạ bẫy dập, hiện tại quá khứ 10 canh giờ, rốt cục có thu hoạch. Hai người cùng đi ra khỏi ngoài động, hướng nơi xa bẫy dập chạy đi. Một cái kiếm ăn ma thú, bốn răng hỏa diễm heo, nhìn cái đầu lớn nhỏ, cũng không phải là trưởng thành ma thú. Hoa Nhược Nhan nhìn xem trong cạm bẫy con mồi, nói với Sở Tâm Vân. Rơi vào trong cạm bẫy ma thú, trông thấy có người tới gần, kêu gào càng thêm ngang ngược, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Nhưng là nó rơi vào trong cạm bẫy, bốn vách tường khó mà vượt qua, biết phun lửa lại có thể có làm được cái gì. Đem giết, tinh thịt mang theo trên người, về sau mấy ngày, có thể không cần đi săn. Sở Tâm Vân rút kiếm nơi tay, chuẩn bị tung người xuống dưới chém giết ma thú, lại trông thấy một bóng người, từ trong rừng cây đi ra. Người tới chính là Lý Phi Nhai, trông thấy Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, lập tức ha ha một cười, thân hình như bay đồng dạng địa cướp thân lại đây. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ bày ra liên thủ công sát tư thế. Lấy đối phương thân pháp tốc độ, hai người hiện tại rất khó đào tẩu, đã trốn không thoát, vậy liền liều chết một trận chiến. Nghe được kêu gào âm thanh đuổi lại đây, xem ra lão thiên gia vẫn là chiếu cố ta à, ha ha. Sở Tâm Vân, cái này ngươi còn có lời gì nói? Giao ra các ngươi lệnh bài, bản thân có thể cho các ngươi một thống khoái tiểu chết. Lý Phi Nhai rút kiếm tiến lên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn lệ sắc, các ngươi còn thiết hạ bấy dập. Bắt được một con ma thú. Tại cái này mênh mông cánh đồng tuyết lâm hải, ta đi một thiên đói bụng lắm, giải quyết các ngươi về sau, vừa lúc thịt nướng ăn như gió cuốn. Cái kia còn nói lời vô ích gì? Dưới kiếm xem hư thực a. Sở Tâm Vân lạnh lùng nói. Đối với muốn tìm cái chết người, bản thân là hết thệ thành toàn. A. Ma thú này thanh âm, tựa như là. Lý Phi Nhai đi đến chỗ gần, lúc này mới nghe ra tiếng gào thét khác thường. Hắn tật bộ tiến lên, thò người ra nhìn lại. Thần sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh hoàng. Chương 171, điên cuồng ma thú, hang động ẩn thân. Lý Phi Nhai nghe được trong cạm bẫy ma thú gầm rú, vội vàng đến gần nhìn quanh, thần sắc lập tức kinh hoàng. Ngươi, các ngươi thế mà bắt lấy một cái bốn răng hỏa diễm heo, vẫn là vị thành niên con non. Đáng chết, các ngươi tại sao không đi chết? Muốn bị các ngươi liên lụy, Lý Phi Nhai sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân cùng Hoa Nhược Nhan hai người, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng trong lòng đồng đều có điểm xấu báo hiệu. Người đối bốn răng hỏa diễm heo biết bao nhiêu? Hoa Nhược Nhan mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng vấn đạo. Cái này, thực không dám dâu dếm, ta đối dịch thú chi thuật không hiểu nhiều lắm, cũng chính là chỉ biết là con thú này am hiểu phun lửa, tựa như là trong bụng nhiều bế khí, dễ dàng thiêu đốt duyên cớ. Sở Tâm Vân đáp. Ta biết cũng là không nhiều, chỉ biết là con thú này tính tình hung mãnh ngang ngược, yêu thích quần cư. Hoa Nhược Nhan nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một ngạt tiếng gào thét, một cái bốn răng hỏa diễm heo từ trong rừng cây. Con này hỏa diễm heo hình thể, so rơi vào bẫy dập đầu kia, lớn hơn đến tận không chỉ một lần. Bốn cái nanh dài hơn một thước, lợi kiếm đồng dạng, một đôi thú đồng tử nhìn qua hai người, lộ ra ngang ngược hung quang. Lại tới một cái, chúng ta Hoa Nhược Nhan vừa nói đến chỗ này, đống nhiên sửng sốt, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi. Chỉ gặp trong rừng cây, không ít bốn răng hỏa diễm heo đi ra, nhét chung một chỗ. Tối thiểu có 200-300 con. Hai người mặc dù không hiểu rõ loại này ma thú, nhưng từ khí thế hung diễm có thể phán đoán, một cái trưởng thành bốn răng hỏa diễm heo, thực lực không thua gì thối cốt cảnh sơ kỳ võ giả. Mấy trăm con bốn răng hỏa diễm heo cùng một chỗ vây quanh, hai người ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp. Phảng phất an ý đồng dạng, hai người quay đầu hướng nơi xa chạy đi. Ngao ngao ngao. Sau lưng bầy heo vốn đang dòng nó, trông thấy đối thủ chạy trốn, lập tức buộc phát ra chấn thiên kêu gào, cùng một chỗ nhanh chân đuổi theo. Khác về động quật, đó là một cái tử động, bên trong đồ vật, các loại trốn qua một kiếp này, lại trở về cẩm. Ta biết địa hình chung quanh, đi theo ta. Hoa Nhược Nhan nói chuyện lớn tiếng, vọt tới phía trước dẫn đường, Sở Tâm Vân theo sát phía sau, bay đồng dạng địa trốn chạy mà đi. Bốn răng hỏa diễm heo tốc độ không kịp hai người, mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng lại bị thời gian dần qua kéo dài khoảng cách. Hai người nhẹ nhàng thở ra, dừng thân lại, bốn phía xem phương hướng. Đúng lúc này, phía trước trong rừng, vậy thoát ra hơn 100 chỉ bốn răng hỏa diễm heo, gào thét kêu ré lấy, hướng hai người xông lại đây. Không cần nghĩ cũng biết, trong cạm bẫy hỏa diễm heo kêu gào, đem bốn phía tất cả đồng loại đều kinh động. Trong lòng hai người siết chặt, vội vàng hướng bên cạnh buôn tẩu mà đi. Đi ra không đến một khắc thời gian, Lý Phi Nhai từ phía trước cực nhanh mà tới. Song phương đều tại phi nhanh, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Lý Phi Nhai không có xuất thủ, chỉ là hung hăng nhìn hai người một chút, quay người hướng nơi xa chạy đi. Lấy Lý Phi Nhai thực lực, vậy từ phía trước trốn lại đây, phía trước tất nhiên là không đường. Hoa Nhược Nhan vì đó khẽ giật mình, ngừng tại nguyên chỗ, không biết làm thế nào mới tốt. Chúng ta đuổi theo hắn, đi mau. Sở Tâm Vân nói xong, hướng Lý Phi Nhai phương hướng chạy đi. Hoa Nhược Nhan vậy gấp cùng lên đến, hai người cùng một chỗ chạy về phía trước. Ba người một trước một sau, đi ra rừng cây, phía trước là một mảnh bằng phẳng đất tuyết. Lý Phi Nhai nhìn thấy hai người theo sau lưng, quay đầu lớn tiếng gầm rú, các ngươi chớ cùng lấy ta, mình trốn mình, lại đi theo ta liền không khách khí. Các ngươi cái này chút đáng chết quan học, kiến thức nửa vời, dám chó không kêu, lần này bị các ngươi hại thảm. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan không có phản ứng đối phương, vẫn như cũ theo ở phía sau. Trên thực tế hai người cũng không có đường khác có thể đi, nhiều đến không hết bốn răng hỏa diễm heo, như thủy triều đồng dạng vào tới, từ xa nhìn lại, phảng phất mấy chi chạy giết đại quân đồng dạng. Ba người chạy qua bằng phẳng đất tuyết, phía trước trong rừng cây, lại chui ra một đám hỏa diễm heo, đối diện vọt lên. Lý Phi Nhai thân hình nhảy vọt lên trời, hai chân tại heo trên lưng hành tẩu, siêu siêu siêu, thân hình hắn như đại điểu đồng dạng, mấy cái lên xuống, liền tránh đi đối diện heo bầy, đi tới đằng sau. Đứng trên mặt đất, Lý Phi Nhai quay đầu nhìn một chút hai người, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thả người hướng nơi xa bỏ chạy. Hướng bên này đi, lên cây. Sở Tâm Vân chạy về phía bên cạnh đại thụ, thả người đứng tại trên cành cây, sau đó hai chân đạp đạp lên cây làm, hướng bên cạnh đại thụ lao đi. Hoa Nhược Nhan cũng là giống nhau động tác, hai người tránh đi chạy tới heo bầy. Hỏa diễm heo nhiều lắm, chúng ta không bằng trở lại về sơn động, chắn cửa hang tranh né. Sở Tâm Vân nói ra. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi mau. Hoa Nhược Nhan hướng về phía trước cất thân, hai người cùng một chỗ trốn chạy mà đi. Không biết có bao nhiêu bốn răng hỏa diễm heo bị kinh động, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ma thú gào thét. Một đường chằn trọc đi vòng, Sở Tâm Vân hai người, rốt cục lại trở lại sơn động. Lúc này Sở Tâm Vân mới phát hiện, sơn động cũng không tính lớn, chỉ có hơn 10 trượng sâu, nhưng đỉnh động tương đối cao, ước chừng có khoảng 20 trượng. Hỏa diễm heo liền theo ở phía sau, ngăn chặn cửa hang rất không có khả năng. Chúng ta không bằng tại trên đỉnh hang động, đào ra mấy cái ẩn thân đất lõm, cư trú tránh né. Hỏa diễm heo tuy có man lực đuổi ngược lại đại thụ, nhưng vách động cuối cùng sẽ không bị nó hư hao. Sở Tâm Vân đề nghị nói ra. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người cùng một chỗ động thủ, đem củi trồng chất tại cửa hang bên ngoài đốt cháy. Bốn răng hỏa diễm heo mặc dù có thể phun lửa, nhưng cũng không phải không sợ hỏa thiêu, hai người có thể nhiều một chút thời gian, đào móc cẩn thân đất lõm. Một tay trèo ở vách đá, dùng binh khí đào móc, chỉ cần mấy cái, ngay tại trên vách động chém ra một cái hố nhỏ. Có đặt chân trèo chống địa phương, đằng sau đào móc liền dễ làm nhiều. Một khắc thời gian về sau, hai người liền tại trên vách đá, đào móc một cái hang lõm, có thể miễn cưỡng giấu ở thân thể, cuối cùng là an toàn. Lúc này, ngoài động tuổi vậy sắp thiêu tẫn, bốn răng hỏa diễm heo ngang ngược hùng tàn kêu gào, âm thanh chấn trời cao, không biết có bao nhiêu canh giữ ở ngoài động. Hai người cầm mặt đất tạp vật, ẩn thân tại đất lõm, cảm giác chen chúc, liền tiếp theo hướng bên trong đào móc mà đi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến bầy heo gào thét, phảng phất sơn băng địa liệt đồng dạng. Sở Tâm Vân dừng lại đào móc, cùng Hoa Nhược Nhan hai mặt nhìn nhau, không biết lại có cái gì phát sinh. Thanh âm kịch liệt, giống như tranh đấu đồng dạng, không phải là tới thiên địch. Hoa Nhược Nhan nghi hoặc vấn đạo. Một con mèo rơi vào đàn chuột bên trong, cũng sẽ bị tươi sống cắn chết. Nhiều như vậy bốn răng hỏa diễm heo, liền xem như tới một hai con thiên địch, cũng là không dám lên trước. Chúng ta chỉ có ở chỗ này, an tâm chờ đợi, các loại bầy heo tán đi, mới có thể thoát thân. Sở Tâm Vân vừa dứt lời, bên ngoài một đạo hắc ảnh vọt vào, chính là đào tẩu Lý Phi Nhai. Lúc này Lý Phi Nhai thần sắc chật vật, tóc bị đốt cháy khét, toàn thân bị khói lửa hùng cháy, quần áo vậy có bị bỏng lô rách. Hắn dương mắt trông thấy vách động đất lõm, Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, lập tức minh bạch lại đây. Thân hình nhún người nhảy lên, chế trụ lồi lõm vách động, bám vào ở bên trên. Hô hô hô. Mấy cái hỏa diễm heo vọt vào, trong đó một chỉ thấy treo tại vách động Lý Phi Nhai, há miệng một đạo hỏa diễm phun bắn đi. A. Lý Phi Nhai một tiếng kinh hô, quần lửa cháy, đốt. Mà bắt đầu. Hắn vội vàng hướng lên leo trèo tránh né, một tay chế trụ vách động, một cái tay khác huy trường, dập tắt trên quần minh hỏa. Lý Phi Nhai, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Nhược Nhan băng lãnh ngữ khí, mang theo sắc ý, lệnh Lý Phi Nhai trong lòng sợ hãi, mặt như màu đất, không biết nên trả lời như thế nào. Chương 172, thu hoạch chỗ tốt, cường thế. Lý Phi Nhai nhìn về phía Hoa Nhược Nhan, lập tức mặt như màu đất, đông rừng. Hắn hun khói lửa cháy gương mặt, lộ ra mỉm cười, khoảng cách này ngay cả ta đều không thể công kích, ngươi thì càng khỏi cần nói. Có đúng không? Hoa Nhược Nhan từ phía sau lấy ra cường nỗ, dựng vào mũi tên, nhắm ngay Lý Phi Nhai. Lý Phi Nhai toàn thân trì trệ, trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không biết khoảng cách này, ngươi có thể hay không né tránh mũi tên này mũi tên. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng nói. Mời thủ hạ lưu tình như Lý Phi Nhai dạng này người, đồng dạng rất khó nói ra chịu thua lời nói, nhưng bây giờ tình hình bức người, mệnh treo tay người khác, đành phải cúi đầu. Nếu như ngươi là ta, ngươi hội thủ hạ lưu tình sao? Hoa Nhược Nhan lạnh giọng vấn đạo. Dưới mắt ta nếu là còn sống, đối với các ngươi vậy có chỗ tốt. Lý Phi Nhai vội vàng nói, bên ngoài vây khốn hỏa diễm heo, tối thiểu có mấy vạn nhiều. Nếu muốn thoát khốn rời đi, cũng cần tại hạ tận một phần lực. Giống như nói đến có chút đạo lý. Hoa Nhược Nhan thả xuống cường nỗ. Lý Phi Nhai một viên treo lấy tâm, cuối cùng để xuống, như thế leo lên lấy vết động, khó mà bền bỉ, lại cho ta đào hai cái đạp chân trèo chống địa phương. Nói dứt lời, Lý Phi Nhai đưa tay hướng vách đá chụp tới, như đánh bại cách đồng dạng, trong khoảnh khắc, liền đào đạp chân cái hố nhỏ. Thân thể có trèo trống, Lý Phi Nhai thở phào một cái, tổng xem là khá thở dốc một xuống. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan trông thấy Lý Phi Nhai thực lực, chỉ dựa vào tay không đào móc vết động, như đao kiếm chém vào đồng dạng, cũng là âm thầm kinh hãi. Nếu như đem thối cốt cảnh hậu kỳ giai đoạn, chia làm 10, Lý Phi Nhai thực lực, chính là 7 thành, Hoa Nhược Nhan thì là vừa vặn bước vào cánh cửa. Bất quá hai thành mà thôi. Bất quá, dưới mắt Lý Phi Nhai tính mệnh, lại là nắm giữ tại Sở Tâm Vân hai người chi thủ. Lý Phi Nhai, đã ngươi nói sống sót, đối chúng ta có chỗ tốt, xin mời ngươi tướng lệnh bài kêu đi ra a. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói. Sở Tâm Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Phi Nhai trầm giọng nói ra. Ta hôm nay liền muốn khinh người quá đáng, ngươi làm khó dễ được ta. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói, Lý Phi Nhai, ngươi không phải thân pháp không sai sao? Có thể đối diện từ hỏa diễm heo trên lưng, huyền diệu thân pháp vút qua. Có bản lĩnh hiện tại liền nhảy đi xuống, từ hỏa diễm heo trên lưng rời đi. Ta cho ngươi mười mấy thời gian chuẩn bị, cam đoan không bắn chết ngươi. Hoa Nhược Nhan phối hợp địa bưng lên cường nỗ, nhắm chuẩn Lý Phi Nhai, chỉ cần nhẹ nhàng xúc động cơ lò xo, mũi tên liền thẳng bắn xuyên qua. 1, 2, 3. Sở Tâm Vân nhìn về phía Lý Phi Nhai, cười đếm số, phảng phất truy hồn đoạt mệnh đồng dạng. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Lý Phi Nhai khẩn trương, la lớn. 5, 6, 7. Sở Tâm Vân bất vi sở động, tiếp tục đếm số. Tốt, các ngươi thắng, lệnh bài. Lệnh bài ta nguyện ý giao ra. Lý Phi Nhai không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu chịu thua. Cái khác lệnh bài ta có thể cho các ngươi, chính ta lệnh bài lại muốn lưu lại. Ngươi nếu là không đáp ứng, hiện tại liền một tiễn bắn chết ta tốt. Cũng được, ngươi đem cái khác lệnh bài ném lại đây, đừng có đùa hoa dạng gì. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Lý Phi Nhai lấy ra thiếp thân bao khỏa, từ bên trong lấy ra bản thân lệnh bài, thuận tay đem bao khỏa ném ra ngoài. Hoa Nhược Nhan ngồi tại đất lõm bên trên, đưa tay một phát bắt được cầm vào, để dưới đất giải khai. Hết thể 9 cái hạ học, 13 mai trung học, 5 mai đến trường. Mặt khác 4 cái đến trường bảng lệnh bài bên trong, có 3 cái là bài danh trước 10 lệnh bài. Luôn luôn lạnh như băng sơn Hoa Nhược Nhan, khóe miệng vậy lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nột ngạt kêu gào. Một cái to lớn 4 răng hỏa diễm heo, mở ra 4 vó đi đến. Con này hỏa diễm heo trường dài 3 trượng, hình thể vượt qua cái khác hỏa diễm heo, bộ pháp trầm ổn, mang theo uy nghiêm khí thế. Mà cái khác hỏa diễm heo thì hướng bên cạnh trốn tránh, phảng phất cho vương giả để mở con đường đồng dạng. Ngao ngao. một cái hỏa diễm heo đi đến, hình thể so cái khác đồng loại nhỏ rất nhiều. Nó nhìn qua trên vách động phương ba người, mở ra bốn cái nanh miệng rộng, phát ra gào thét, "Oeng!" Một ánh lửa hướng lên phun bắn đi. Bốn răng hỏa diễm heo loại này ma thú, vốn là có thể cứu hộ ấu thú thói quen. Mỗi cái trưởng thành ma thú, nghe thấy ấu thú kêu cứu, nhất định sẽ liều mạng cứu viện. Con này hỏa diễm heo liền là rơi xuống bẫy dập cái kia, còn thật là đúng dịp, các ngươi thiết hạ bẫy dập, khốn trụ heo vương huyết mạch, khó trách gây đến như vậy nhiều hỏa diễm heo. Lý Phi nhai nhịn không được lắc đầu thở dài, các ngươi cái này chút quan học học sinh, thế mà ngay cả cái này cũng không biết, thật là làm trò hề cho thiên hạ. Đúng lúc này, hình thể lớn nhất heo vương vậy ngửa thiên kêu gạo, một đám lửa hướng Lý Phi nhai phun ra mà tới. Cái khác hỏa diễm heo hỏa diễm, đốt không đến Lý Phi nhai, nhưng heo vương phun ra hỏa diễm, lại không đồng nhất dạng, trong nháy mắt đã đến hắn phụ cận. Lý Phi nhai vậy không nghĩ tới, cũng may hắn thực lực không tầm thường, lăng không một trường trở về, hô. Trường phong rơi vào hỏa diễm bên trên, ánh lửa lấm ta lấm tấm lăng không nổ tung, hướng tứ phương vẩy ra mà đi. Ngao. Heo vương lại là một ngụm hỏa diễm, hướng Lý Phi nhai phun đi. Lý Phi nhai tiếp tục huy trưởng, vâng. Hỏa diễm bị trường phong áp chế, bốn phía vẩy ra nổ tung. Heo vương cái thứ ba hỏa diễm phun đi, Lý Phi nhai lần nữa huy trưởng, đem hỏa diễm cản lại. Bốn răng hỏa diễm heo phun ra trong bụng vật gì đó, một khi ra bên ngoài cơ thể, liền bắt đầu cực nóng bốc cháy lên, rất là lợi hại. Sở Tâm Vân nhỏ giọng nói ra. Từ heo vương khí tới nhìn, đại khái là thối cốt cảnh trung kỳ thực lực. Tất cả hỏa diễm heo, thực lực cũng không tính là cao, nhưng chính là số lượng quá nhiều. Đoán chừng hung hiểm chi địa vùng này, đều là bọn chúng thiên hạ. Hoa Nhược Nhan nói ra. Lúc này, heo vương trông thấy không thể đốt tới đối phương, phát ra một tiếng kêu gạo, rời khỏi sơn động. Một chút hỏa diễm heo vậy theo sát phía sau, thối lui đến ngoài động. Trong động chỉ để lại mấy cái đầu hỏa diễm heo, nằm trên đất, giám thị lấy ba người. Trông thấy heo bầy rút đi, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Phi nhai thừa cơ đào móc vết động, rốt cục đạt được một khối có thể ngồi xuống đất bằng, xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng địa thở phào một cái. Lý Phi nhai, ngươi không thể lại đào móc, ta phải bảo đảm thích hợp khoảng cách, mũi tên có thể trực tiếp bắn tới ngươi. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng nói. Ta nhưng không phải là các ngươi tù binh. Ta chỉ là trông thấy bên này đốt lấy ánh lửa, muốn tìm một chỗ tránh né chỗ an toàn, mình tiến đến. Lý Phi nhai trong lòng giận dữ, lớn tiếng nói. Bang siêu. Một đạo mũi tên kéo tàn ảnh vọt tới, bang. Đầu mũi tên cắm vào thạch trong vách. Hoa Nhược Nhan lại dựng vào một mũi tên, mới vừa rồi là cảnh cáo, ta hội một mực nhìn lấy ngươi, nếu như ngươi có hành động thiếu suy nghĩ, ta không ngại một tiện bắn giết. Nếu như ngươi cảm thấy mình thân pháp, có thể nhanh hơn mũi tên, không ngại thử một lần. Lý Phi nhai hận hận nhìn Hoa Nhược Nhan một chút, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Muốn hay không một tiện bắn giết hắn? Lúc này cơ hội tốt nhất rồi. Hoa Nhược Nhan nhỏ giọng vấn đạo. Bầy heo còn ở bên ngoài trông coi, thêm một người tay, liền nhiều một phần sinh cơ, ngươi nhìn cho thật kỹ hắn là có thể. Sở Tâm Vân lắc đầu, tiếp tục hướng bên trong đào móc đi qua. Chỗ này đã rất rộng rãi, ngươi còn đào móc làm gì? Hoa Nhược Nhan không hiểu vấn đạo. Ta luôn cảm thấy cái này vách động có chút kỳ quái, không tốt lắm nói Sở Tâm Vân nhìn qua vách đá, nhíu mày. Lúc này, một đầu hỏa diễm heo ngậm một cái nhánh cây, từ ngoài động kéo vào, buông xuống về sau. Lại hướng động đi ra ngoài. Hỏa diễm heo đem nhánh cây kéo vào đến trong động, đây là vì cái gì? Hoa Nhược Nhan nhịn không được vấn đạo. Sở Tâm Vân lắc đầu, cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Chương 173, đào động, chạy ra sinh thiên. Hỏa diễm heo vừa đi vừa về không ngừng, đem nhánh cây thân cây những vật này, kéo vào trong động. Không chỉ có là Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan cảm giác quỷ dị không hiểu, liền ngay cả Lý Phi nhai vậy như mày. Trong lòng ba người, đều dâng lên dự cảm bất tường. Phảng phất đại nạn lâm đầu đồng dạng. Trong động nhánh cây dần dần nhiều lên, Sở Tâm Vân chợt tỉnh ngộ lại đây, chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ, bọn chúng muốn phóng hỏa. Hoa Nhược Nhan nghe tiếng khẽ giật mình, trong nháy mắt ngốc trệ. Nàng không cách nào giống nhau một con ma thú tâm trí, có thể lợi dụng hỏa công. Phảng phất là để chứng minh Sở Tâm Vân phỏng đoán giống như, một cái hỏa diễm heo chạy đến chất đống nhánh cây trước, mở ra miệng rộng, phun ra hỏa diễm. Đen ẩm ướt trên nhánh cây có tích tuyết, không thể tùy tiện nhóm lửa. Mấy cái hỏa diễm heo cùng đi lại đây, há mồm kêu gạo, cùng một chỗ phun ra hỏa diễm. Bọn chúng lại muốn trong động phóng hỏa. Lý Phi nhai cũng là cả kinh hô to bắt đầu. Thật là muốn phóng hỏa đốt chúng ta, chỉ là ma thú có thể như thế tâm trí, làm sao bây giờ? Hoa Nhược Nhan ngữ khí có chút bối rối, hướng Sở Tâm Vân vấn đạo. Ta vừa rồi nghĩ đến biện pháp, nhưng còn không thể xác định, hiện tại chỉ có thể đánh cược một keo vật khí. Sở Tâm Vân xoay người sang chỗ khác, liều mạng hướng bên trong đào móc. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hoa Nhược Nhan vội vàng vấn đạo.
Ta vừa rồi trong lúc vô tình mơ hồ nghe thấy, vách đá phía sau giống như có khí lưu phong thanh.
Sở Tâm vấn đáp.
Hoa Nhược Nhan trong lòng vui mừng, nói như vậy đằng sau có thông đạo. Chỉ có thể cược một lần vật khí, ngươi vẫn là nhìn xem Lý Phi Nhai, lúc này không nên bị hắn chuyện xấu.
Sở Tâm Vân ra sức hướng về phía trước đào móc mà đi.
Hoa Nhược Nhan đáp ứng một tiếng, ngồi tại hang lo miệng, coi chừng Lý Phi Nhai.
Bốn răng hỏa diễm heo không thể một mực phun lửa đi ra, liên tục phun ra 2-3 lần hỏa diễm, không có chút đốt nhánh cây, lập tức rời khỏi sơn động.
Đằng sau hỏa diễm heo chèn tới, tiếp tục hướng nhánh cây phun lửa.
Bốn răng hỏa diễm heo am hiểu phun lửa, tự nhiên học hội hỏa diễm thiêu đốt công kích chi pháp, đoán chừng liền là huyết mạch truyền thừa.
Các ngươi cái này hai tên đáng chết con học, lần này bản gia bị các ngươi liên lụy.
Trên đời này lại có các ngươi dạng này ngu xuẩn, lại dùng bẫy dập đi săn giết hỏa diễm heo.
Sơn động là tự động, bên ngoài có hàng ngàn hàng vạn heo bầy, Lý Phi Nhai cũng là vô kế khả thi, nhịn không được mắng to lên.
Lý Phi Nhai, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm.
Là chính ngươi đi vào trong sơn động, không có người bảo ngươi tiến đến.
Hoa Nhược Nhan lạnh trầm giọng quát.
Trong tay ngươi không phải có cường nỗ sao?
Nhanh dùng mũi tên bắn giết hỏa diễm heo, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp, ngăn chặn sơn động, đây là biện pháp duy nhất.
Lý Phi Nhai la lớn.
Ngăn chặn cửa hang, còn thật là ý kiến hay.
Bất quá theo suy nghĩ nông cạn của tôi, ngươi cùng hỏa diễm heo là đồng dạng nguy hiểm, chắn sơn động, ngươi liền sẽ đối với chúng ta hai người xuất thủ a.
Hoa Nhược Nhan lạnh cười nói.
Đến lúc này, ngươi còn như thế cảnh giác, thật chẳng lẽ muốn được thiêu chết sao?
Lý Phi Nhai nói ra.
Muốn chết cũng là ngươi chết trước, chúng ta sự tỉnh, không nhọc các hạ phí tâm.
Hoa Nhược Nhan bưng cường nỗ, đề phòng nói.
Lúc này, trong động chất đống nhánh cây, rốt cục giấy lên một tia ngọn lửa.
Lý Phi Nhai rốt cục nhịn không được, thân hình như chim bay lướt xuống, trường kiếm huy động, hơ lửa diễm heo ra sức chém giết.
Phốc phốc phốc.
Trong một chớp mắt máu bắn tứ tung, ba cái hỏa diễm heo lăn lộn ngã xuống đất, chu lên chết đi.
Lý Phi Nhai một phát bắt được đầu heo, lại đem trọn chỉ hỏa diễm heo vung mạnh lên, hơ lửa mầm ném ném qua.
Nhanh như chớp, heo thân rơi trên mặt đất, lật lăn đi, nhóm lửa ngọn lửa bị ép dưới thân thể, lập tức dập tắt.
Bất quá, 7-8 con hỏa diễm heo chú lên, cùng một chỗ hướng Lý Phi Nhai xông lại đây.
Lý Phi Nhai đang muốn huy kiếm, hỏa diễm heo cùng một chỗ phun ra mấy đạo hỏa diễm, hắn chỉ có thể lui lại né tránh.
Hỏa diễm heo thừa cơ xông tới, Lý Phi Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể leo trèo vách đá né tránh, trở lại vị trí cũ.
Một hồi về sau, hỏa diễm vẫn là bị nhóm lửa, bất quá sơn động cao hơn 20 trượng, nhất thời nửa hội khó mà lan đến gần 3 người.
Cái này xong.
Người khác đều là heo nướng, bản thiếu gia lại bị heo nướng, chết như vậy pháp kỳ quá thay quái vậy.
Lý Phi Nhai nhìn xem tràn ngập thanh niên, không ngừng tiêu khổ, suy tư thoát thân chi thuật.
Hoa Nhược Nhan bất vi sở động, bưng cường nỗ, đề phòng đối phương.
Nàng biết lấy Lý Phi Nhai thực lực, nếu như cận thân đánh tới, hai người tuyệt không phải địch thủ, cho nên không dám mảy may buông lỏng.
Sở Tâm Vân co do thân thể, lỗ thai thiếp tại mặt đất, gào thét phong thanh so vừa rồi càng thêm rõ ràng.
Hắn mừng rỡ trong lòng. Vội vàng thúc đẩy đại thiên tâm quyết, ý niệm theo hai mắt ánh mắt, hướng về phía trước đất đá nhìn lại.
Giống như ảo giác đồng dạng, phía trước đất đá dần dần trở nên như lưu ly đồng dạng, trong suốt trong suốt.
33cm, 66cm, 66cm nữa.
Sở Tâm Vân đạt đến mình mức độ lớn nhất, 66cm nửa bùn đất tại trong hai mắt, diễn hóa thành trong suốt lưu ly, có thể thấy rõ ràng.
Như thế vẫn chưa đủ.
Sở Tâm Vân tiếp tục thúc đẩy tâm quyết. Trong suốt rơi tuyến hướng về phía trước kéo dài, đạt đến 3 thước, rốt cục nhìn thấy phía trước cửa hang.
Lúc này, trong sơn động thanh niên lượn lờ, ánh mắt bị che đậy.
Hoa Nhược Nhan chỉ có thể gấp bội cảnh giác, bưng cường nỗ, nhắm ngay phía trước.
Lý Phi Nhai không có đánh lén lại đây, lúc này hắn vậy đang bay nhanh địa đảo móc vết động.
Dưới mắt không xông ra được, lại không thể dập tắt hỏa diễm, duy nhất có thể đi biện pháp liền là đảo móc hang lõm, sau đó chắn cửa hang, cố gắng có thể trốn qua một kiếp.
Sở Tâm Vân rốt cục đào thông sơn động, hô.
Một đạo hàn phong từ cửa hang gào thét mà qua, đem hang lõm bên trong thanh niên thổi tan.
Hoa Nhược Nhan cảm giác được hàn phong lướt qua, trên mặt vậy lộ ra vẻ mừng rỡ.
Mặc dù không biết phía trước là không có sinh lộ, nhưng chỉ bằng cỗ này hàn phong, chí ít phía dưới đại hỏa, không cách nào đem hai người đổ nướng, ngạt thở mà chết rồi.
Cửa hang vừa vặn dung hạ một người bò, Sở Tâm Vân cong ngón búng ra, một viên hòn đá nhỏ hướng về phía trước vọt tới, đinh đinh đinh.
Cục đá va chạm vách đá hướng nơi xa lan đi.
Hồi âm rõ ràng chuyển đến, Sở Tâm Vân nghe âm phân biệt, trước động khẩu phương, nên càng ngày càng rộng lớn.
Hoa Nhược Nhan dẫn đầu hướng về phía trước dò đường mà đi, một khắc thời gian về sau, trở về mang đến tin tức tốt. Trước động khẩu mới là một cái động lớn, hai người có thể rời đi nơi đây. Sở Tâm Vân xuất thủ manh kích vết động, bùn cắt tầm vang mà xuống, phong bế đường lui, lúc này mới hướng về phía trước bỏ mà đi. Không đến một khắc thời gian, hai người đã đứng ở một cái khác trong động quật. Ta nhớ được thế núi đi hướng, nếu như muốn đi ra động quật, cái phương hướng này nắm chắc lớn hơn một chút. Hoa Nhược Nhan chỉ vào bên trái thông đạo, nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân hồi tưởng động quật vị trí, vậy tán thành Hoa Nhược Nhan suy đoán. Hai người không có dị nghị, đi thẳng về phía trước. Hai canh giờ về sau, Lý Phi nhai vậy từ trong động khẩu, đầy bùi đất địa chui ra. Nếu không phải cỗ này hàn phong khí lưu, gợi lên thanh yên, ta còn thật không biết bọn họ đã tìm tới trốn sinh lộ. Lý Phi nhai hướng bốn phía nhìn một chút, trên mặt lộ ra ý cười, hướng về phía trước vươn tay ra. Một đầu dài nửa xích hồng đầu con giết, từ Lý Phi nhai trong quần áo chui ra, bỏ tới trên bàn tay, cắn một cái vào ngón tay, chậm rãi hút lấy. Chương 174, tính sót, lâm vào tuyệt địa. Hồng đầu con giết hút ngón tay, Lý Phi nhai trên nét mặt, lộ ra vẻ thống khổ. Một khắc thời gian về sau, con giết toàn thân đỏ sáng, phảng phất nung đỏ bàn ủi đồng dạng, lúc này mới đem đầu rời đi ngón tay. Lý Phi nhai từ trong thống khổ làm dịu đi ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái, lấy ra một hạt đan dược cắn vào. Tìm tòi tỉ mỉ, đi tìm cho ta đến bọn họ. Lý Phi nhai nhìn qua con giết, nhẹ nhàng nói. Hồng đầu con giết phảng phất nghe hiểu Lý Phi nhai nói chuyện, thân thể hai bên bỗng dưng vỡ ra một cái khe, duỗi ra một đôi như chuồn chuồn cánh mỏng, vũ cánh hướng Sở Tâm Vân hai người phương hướng bay đi. Động quật thông đạo bốn vách tường đều đông kết một tầng băng cứng, hàn khí bức người. Sở Tâm Vân hai người bắt đầu còn không có gì, dù sao chỉ có một con đường, đã quyết định trực tiếp đi xuống là được rồi. Nhưng hai canh giờ về sau, trước mặt xuất hiện một cái ngã ba, phía bên trái phía bên phải khó mà quyết đoán, hai người ngừng lại. Hoa Nhược Nhan ngưng thần hướng hai bên đầu đường quan sát, nhắm mắt cảm thụ thể hội, cuối cùng lựa chọn bên trái con đường. Sở Tâm Vân trong lòng kinh ngạc, tò mò hỏi thăm nguyên do. Ta thiên phú cho hàn băng có quan hệ, trên lối đi hàn băng cho ta một chút cảm giác, bên trái thông đạo càng thích hợp một chút. Cái này không thể nói đạo lý gì, bẩm sinh thiên phú, không thể diễn tả cảm ứng mà thôi. Hoa Nhược Nhan chậm rãi nói ra, ta đã từng mấy lần thân hãm dạng này hàn băng động quật, cuối cùng đều là dựa vào mình thiên phú, tìm được lối ra. Lần này vậy không hội ngoại lệ, ngươi có thể tin tưởng ta. Đã Hoa Nhược Nhan nói như vậy, Sở Tâm Vân cũng liền lựa chọn tin tưởng, hai người cùng một chỗ hướng bên trái thông đạo đi đến. Đại khái đi một ngày thời gian, hai người trải qua mấy cái chỗ ngã ba, đều y đi theo Hoa Nhược Nhan phán đoán, lựa chọn con đường. Hai người mệt thì nghỉ ngơi, đói thì ăn một hạt huyền sâm hoàn, khát hút vách động hàn băng, cứ như vậy một mực địa đi xuống. Lại đi một ngày thời gian, vẫn là không có trông thấy lối ra. Hoa Nhược Nhan lông mày co rút nhanh, vẫn luôn là loại băng hàn lạnh nhạt trên mặt, vậy mà lộ ra đầy cõi lòng tâm sự, lo nghĩ nghi hoặc bộ dáng. Có lẽ chúng ta lại suy nghĩ một chút, đổi một cái biện pháp tìm lối ra, liền có thể thoát khốn ra ngoài. Lo nghĩ cũng là không làm nên chuyện gì, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, ha ha. Sở Tâm Vân thừa dịp lúc nghỉ ngơi lợi, an ủi Hoa Nhược Nhan nói ra. Không phải nguyên nhân này. Hoa Nhược Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tâm Vân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, có kiện kỳ quái sự tình, ta phải nói cho ngươi. Từ hôm qua thiên khai bắt đầu, ta liền có một loại cảm giác, giống như tới qua nơi này. Sở Tâm Vân nghe tiếng khẽ giật mình, gấp vội vàng nói, động quật bốn vách tường đều kết đầy băng cứng, nhìn từ điểm này, hàn băng động quật cơ hồ đều là như lúc đồng dạng. Chính ngươi cũng đã nói, trước kia đã từng thân hãm cùng loại động quật, có phải hay không có chút tương tự, cho nên nhìn lầm. Hoa Nhược Nhan lắc đầu, đứng lên, chúng ta lại hướng tiến đến, đi đến kế tiếp xóa động, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hai người tật bộ hướng về phía trước mà đi, sau nửa canh giờ, liền đi tới xóa cửa hang. Xóa cửa hang hết thảy ba cái lối đi, Hoa Nhược Nhan ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đi thẳng tới ở giữa xóa động, phía bên phải bên cạnh vách động ngồi xổm xuống, phảng phất tại tìm cái gì giống như. Mấy tức về sau, Hoa Nhược Nhan đứng lên, thở dài thườn thượt một hơi, ta không có nói sai, nơi đây động quật, ta còn thật là tới qua. Chỗ này có ta lưu lại đánh dấu làm chứng, tuyệt đối không có sai. Lại có bực này trùng hợp. Sở Tâm Vân trong lòng khẽ giật mình, đem mắt nhìn đi, quả nhiên tại trên vách động nhìn thấy một cái hoa chữ. Bởi vì ta thân có hàn băng thiên phú, cho nên từng mấy lần tiến vào xương thiên tri cảnh tu luyện. Ngay tại nửa năm trước đó, ta tiến vào xương thiên tri cảnh tu luyện, lọt vào một chỗ sông băng khe hở, đi mấy ngày, đi tới chỗ này. Lúc ấy ta ngay tại dưới vách động phương, lưu xuống đánh dấu, cuối cùng tìm tới đường ra, thoát khốn rời đi. Hoa Nhược Nhan nói đến chỗ này, trên mặt nghi hoặc càng tăng lên, ta nhớ được rơi vào vết nứt vị trí, từ trên bản đồ nhìn, cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, làm sao sẽ cùng hung hiểm chi địa tương thông đâu. Xương thiên chi địa thế giới dưới lòng đất. Hàn băng động quật răng khắp nơi, nói không chừng có đường tắt, ai có thể biết nhiều như vậy chứ. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Sở Tâm Vân nói ra. Hoa Nhược Nhan gật gật đầu, bí cảnh tuyệt vực vốn chính là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Nếu có thể theo lẽ thường tư duy, vậy không gọi là bí cảnh. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi, mới đi ra khỏi hơn 10 bước, Hoa Nhược Nhan trên mặt lộ ra cảnh sắc. Ta cảm giác được vách động hàn băng truyền đến dị hưởng, tựa như là có người theo ở phía sau. Hoa Nhược Nhan chỉ hai người lai lịch, đối Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Sở Tâm Vân thực lực không bằng Hoa Nhược Nhan, hướng sau lưng lai lịch nhìn lại, lại cảm giác không thấy một điểm động tĩnh. Hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nghiêng người đem lô thai thiếp tại mặt đất, rốt cục nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Nếu là đằng sau có người theo tới, đoán chừng cũng chỉ có Lý Phi Nhai. Sở Tâm Vân đứng dậy nói ra. Ta có biện pháp, đi theo ta. Hoa Nhược Nhan hướng về phía trước tận hành, hai người nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân cảm giác động quật phía trước, một cỗ nhiệt lực truyền lại đây. Phía trước là một mảnh vĩnh không tắt lòng đất dị hỏa, phía trên có một đạo thạch lương hoành nhảy tới. Hoa Nhược Nhan không đợi Sở Tâm Vân đặt câu hỏi, lặng lẽ giải thích do nói, chúng ta từ thạch trên xà nhà đi qua, Lý Phi Nhai tất nhiên hội theo đuôi đuổi theo. Chúng ta quấn một vòng tròn, lại từ thạch lương trở lại, đem thạch lương lật tung, liền có thể đem đối phương khốn ở chỗ này. Trừ phi hắn biết bay, hoặc là không sợ dị hỏa đốt người, mới có thể thoát khốn đi ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh, cướp thân mà đi. Chuyển qua một ngã rẽ, Sở Tâm Vân nhìn thấy phía trước dị hỏa. Một mảnh yêu dị lam sắc hỏa diễm, mỗi một đám ngọn lửa từ lòng đất dâng lên, chừng cao hơn 3 thước, hướng lên phiêu diêu lấy cùng một chỗ lay động, mang theo quỷ dị vận luật cảm xúc linh tính vật sống đồng dạng. Một đạo trầm rãi sơn dốc, chỉ có 3 trượng chi rộng, thông hướng dị hỏa biên giới. Hoa Nhược Nhan tới qua nơi đây, đối bốn phía quen thuộc, trực tiếp hướng sơn dốc chạy đi. Sơn dốc cuối cùng là một đạo sơn đồi, Hoa Nhược Nhan đến gần về sau, thần sắc đại biến, cứ thế tại nguyên chỗ, chỗ này, chỗ này. Nguyên bản có một đạo thạch lương, nối thẳng đối diện, hiện tại, bây giờ không có. Thạch lương không biết lúc nào đứt gãy, rơi tại dị lửa bên trong. Sở Tâm Vân túi đầu trông thấy đứt gãy vết tích, phía trước bên ngoài 100 trượng sơn đồi, vậy có cùng loại đứt gãy. Mà tại sơn đồi phía dưới, màu lam trong loại dị hỏa, hắn nhìn thấy quảng thành mấy đoạn thạch lương. Chỗ này không cách nào ẩn thân, nhanh quay đầu rời đi, hy vọng Lý Phi Nhai còn không có đuổi theo. Hoa Nhược Nhan sắc mặt đại biến, nguyên bản an bài diệu kế, chuẩn bị vây khốn đối phương, chưa từng lại đem mình lâm vào khốn cảnh. Hai người vội vàng xoay người hướng về sau mà đi, vừa đi ra mấy bước, một bóng người tốc độ cực nhanh, từ đằng xa cực nhanh mà đến, chính là Lý Phi Nhai. Nhất định duyên phận, chúng ta cùng hắn nhất định phải một trận chiến, ai cũng tránh không xong. Việc đã đến nước này, Sở Tâm Vân ngược lại tỉnh táo lại, đưa tay rút kiếm đi ra, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Hai vị thanh một mình ta lưu tại hỏa quật bên trong, kém chút bị heo cho nướng. Ha ha, chỉ là quan học học sinh, các ngươi cũng coi là kinh diễm nhân vật, mặc kệ là thực lực vẫn là lịch duyệt kinh nghiệm, đều thắng qua một chút tư niên đệ tử. Lý Phi Nhai đứng ở đằng xa, rút kiếm nơi tay, chuẩn bị lấn người công sát. Hoa Nhược Nhan vậy không đáp lời, bưng lên cường nỗ, hướng đối phương nhắm chuẩn. Lý Phi Nhai đối cường nỗ tương đương địa kiên kỵ, thân hình bỗng dưng hướng về sau tung bay trôi qua, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Chương 175, dị hỏa biên giới. Lý Phi Nhai đối cường nỗ tương đương địa kiên kỵ, thân hình bỗng dưng hướng về sau tung bay trôi qua, núp ở một tảng đá lớn đằng sau. Nếu như ngươi cảm thấy mình thực lực có thể ngăn cản mũi tên này mũi tên, liền mời cứ đi lên. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói. Chưa hẳn các ngươi còn có thể mỗi thời mỗi khắc đều bưng cường nỗ không thành. Lý Phi Nhai lắc đầu cười nói, nhìn xem sau lưng lam sắc hỏa diễm, đó là lòng đất độc hỏa, tới gần thời gian lâu dài, liền hội miệng đắng lưỡi khô. Thực lực hơi kém người, liền hội thân chúng hỏa độc, mọi loại thống khổ mà chết. Nó tử trạng chi thảm, như khát khô mà chết đồng dạng. Sở Tâm Vân trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới Xuân Phong Thành Huyền Xuyên nói, dưới tay hắn tiến vào hung hiểm chi địa, cuối cùng trốn 3 người, lại là quỷ dị khát khô mà chết, chỉ sợ sẽ là thân chúng hỏa độc đi. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Lý Phi Nhai cảm thấy mình bắt lấy đối phương điểm yếu, trên tâm lý chiếm cư ưu thế, cười tiếp tục nói đi xuống. Ta đánh cược lấy thực lực các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 thiên, 2 ngày sau đó tất nhiên thân chúng hỏa độc. Không biết các ngươi túi nước bên trong, mang theo bao nhiêu nước? Nếu như mang nước nhiều, có thể kiên trì 3 thiên, cái này là cực hạn. Đứng tại khoảng cách gần như vậy, ta cũng chỉ có thể kiên trì 3 thiên. Hoa Nhược Nhan nhịn không được sờ lên trên thân túi nước, bên trong một giọt thủ đô nước không có. Trên con đường này, hai người đều là hút hàn băng giải khát, mà nơi đây bởi vì địa hỏa đốt cháy, vách động khô ráo, không còn có hàn băng giải khát. Chúng ta mang theo bao nhiêu nước, cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Ngươi cái này mấy ngày tốt nhất đều đem con mắt trợn trừng lên, tuyệt đối không nên khép lại, chỉ cần ngươi có một chút kẽ hở, mũi tên liền hội xuyên qua người cổ họng. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói, ta cho các ngươi một con đường sống, giao ra tất cả lệnh bài, liền thả các ngươi rời đi. Các ngươi cường nỗ, cũng không phải không thể phá giải, chỉ bất quá có chút phiền phức mà thôi. Lý Phi Nhai vừa cười vừa nói, như thế nói đến, liền xin cứ việc tiến lên thử một lần, ha ha. Sở Tâm Vân vậy đáp lại tiếng cười, lắc đầu nói ra. Lý Phi Nhai không có trả lời, giấu ở cự thạch đằng sau, không còn thò đầu ra. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan vậy tạm thời buông xuống cường nỗ, thương nghị phía dưới đối sách. Hai người vắt hết óc, châu nghĩ biện pháp lại không có một cái nào có tác dụng. Dưới mắt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là giao ra lệnh bài, hướng đối phương đầu hàng nhận thua, hoặc là liên thủ một trận chiến. Ta không tin Lý Phi Nhai lời nói, đầu hàng ta cũng làm không được. Biện pháp duy nhất liền là liều chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hoa Nhược Nhan lạnh giọng nói ra. Đúng lúc này, Lý Phi Nhai chỗ ẩn thân, phát ra một chút tiếng vang. Sở Tâm Vân hai người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lý Phi Nhai đẩy một tảng đá lớn, thân thể trốn ở cự thạch đằng sau, hướng sườn dốc nhấp nhô mà đi. Cự thạch nặng ngàn cân, Lý Phi Nhai môi thôi động mấy trượng khoảng cách, liền muốn dừng lại thở dốc một trận. Đây vốn là một cái đần phương pháp, dưới mắt lại là tốt nhất đối sách. Thận trọng từng bước tới gần, cường nỗ mũi tên khó mà trúng đích, Sở Tâm Vân hai người lâm vào khó giải hoàn cảnh. Xem ra chỉ có buông tay nhất bác. Hoa Nhược Nhan nói ra. Lần này ta lưu ngươi xuống tới đoạn hậu, không nghĩ tới gặp phải tuyệt cảnh, thật là xin lỗi rồi. Sở Tâm Vân gật đầu nói. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, từ lúc mới sinh ra, liền đã quyết định. Theo ý của ngươi, là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới tạo thành đây hết thảy. Trong mắt của ta, lại là chính mình vận mệnh cho phép, vốn nên như vậy. Hoa Nhược Nhan nói đến chỗ này, dừng lại một chút, tiếp tục nói, có thể cùng quân sóng vai chịu chết, vậy là một loại duyên phận. Sở Tâm Vân cười gật đầu, chắp tay hướng Hoa Nhược Nhan vái chào, tại hạ cũng là như thế, liền lại để hai ta cùng một chỗ giết ra một con đường sống tới. Hoa Nhược Nhan chắp tay hoàn lễ, vốn định lại kể một ít lời nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Các ngươi đang nói trước khi chết gì ngôn sao? Lẫn nhau chắp tay mà bái, thật là nhi nữ tình trường A. Ha ha. Lý Phi Nhai thấy xa xa hai người, cười lớn hô. Bang! Hoa Nhược Nhan đưa tay một mũi tên vào tới, rơi vào trên đá lớn, đầu mũi tên không có vào thạch lăng bên trong. Bắn không chúng A, ha ha. Kỳ thật hai người các ngươi tên quan học học sinh. Dãy rủa lấy hướng về phía trước mà đi, còn không phải là vì người khác trải đường, trở thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Lý Phi Nhai trốn ở cự thạch đằng sau, vừa cười vừa nói, Bình Châu chư hầu vương dưới trướng quan học học sinh, vĩnh viễn vậy so ra kém tư niên đệ tử. Các ngươi những học sinh này, tiến đến phía dưới lôi đài thi đấu, vận khí tốt một điểm có thể toàn thân trở ra, vận khí kém một chút, liền sẽ chết trên lôi đài. Tư học. Đồng dạng tu luyện, tư niên đệ tử lại có thể cao minh đi đến nơi nào? Sở Tâm Vân vấn đạo. Có thể đi vào lôi đài tư niên đệ tử, có ba thành thực lực, đều tại thối cốt cảnh hậu kỳ phía trên, những người còn lại cũng là người nổi bật. Các ngươi quan học cái gọi là thiên tài, tại tư niên đệ tử bên trong, cũng bất quá là món hàng tầm thường. Quan học nhất định liền là tư học vật làm nền, từ trước đến nay đều là như thế. Chắc hẳn các ngươi các chủ, lo lắng làm tổn thương các ngươi nhuệ khí, không có thực nôn tương cao à. Lý Phi Nhai nói ra, quan học học sinh tại lôi đài đấu vòng loại, liền hội thất bại tan tác mà quay trở về, tàn tật vô số. Số ít người may mắn, miễn cưỡng tiến vào đấu bán kết, cũng bất quá là đứng trên lôi đài, bị nhiều người nhục nhã một lần thôi. Các hạ đối tư học hiểu rõ như vậy, chắc hẳn cũng là tư học xuất thân. Sở Tâm Vân vấn đạo. Lý Phi Nhai không có trả lời, hiển nhiên là bị Sở Tâm Vân nói trúng, nhớ tới một chút chuyện cũ, cho nên chấp nhận. Ta biết lần này chư hầu vương phái ra kẻ đuổi giết, đều là tù phạm thân phận. Các hạ tuy là tư niên đệ tử xuất thân, lại không có đạt được chân quý địa vị, phản mà trở thành dưới thềm chi tù. Ta nhìn mặc kệ là các hạ, vẫn là cái gọi là tư học, vậy không gì hơn cái này mà thôi. Sở Tâm Vân lắc đầu nói ra. Ta là bị người hoan uổng. Những điều đó là người bình thường, ta làm sao có thể hướng người bình thường xuất thủ. Lý Phi Nhai bị nói chúng tâm sự, lớn tiếng phân bua nói, bọn họ đều nói ta bị yêu tộc căn mòn, đơn giản liền là lẽ nào lại như vậy. Chẳng lẽ nói tu luyện so bọn họ mạnh, liền là biến thành yêu tộc. Yêu tộc chỉ là một cái truyền thuyết, như là thiên đường thần, địa ngục quỷ nhất, tại tục thế người bình thường bên trong lưu truyền, biên soạn ra vô số cố sự. Thế tục người đối thần quỷ mà nói, đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không, thắp hương dập đầu, cầu nguyện miễn trừ tai họa. Lý Phi Nhai càng nói càng kích động, thanh âm vậy càng lúc càng lớn. Hoa Nhược Nhan cùng Sở Tâm Vân nhìn lẫn nhau một cái, đồng đều muốn nếu có thể tiếp tục chọc giận đối phương, các loại một hội giao thủ với nhau, phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Chư hầu Vương Bình Châu thành quan phủ, đều là theo lẽ công bằng xử án, chưa hẳn còn đoan uổng người không thành. Hoa Nhược Nhan lên tiếng nói ra. Theo lẽ công bằng xử án. Như quả thật là theo lẽ công bằng xử án, ta liền không hội thân hãm lồng giam. Lý Phi Nhai ngữ khí xúc động phẫn nộ, lớn tiếng nói. Sở Tâm Vân đang muốn nhiều nói vài lời, triệt để chọc giận đối phương, Lý Phi Nhai lại đột nhiên cười ha hả, ha ha. Ta hiểu được, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, muốn nhiễu loạn tâm trí ta. Sau khi nói xong, Lý Phi Nhai vậy không lên tiếng nữa, một mực ra sức thôi động cự thạch hướng về phía trước mà đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, độc trùng công sát, xuyên qua biển lửa. Lý Phi Nhai không nói thêm gì nữa, ra sức thôi động cự thạch, dọc theo sườn dốc hướng lên mà tới. Lý Phi Nhai, ngươi đến cùng gặp được cái gì hoan uổng, sao không nói nghe một chút? Ngươi nếu là lại thôi động trên đá lớn đến, ta liền tướng lệnh bài ném xuống lòng đất trong loại dị hỏa. Vốn định nhiễu loạn Lý Phi Nhai tâm thần, lại không nghĩ hoàn toàn ngược lại, khiến cho khắc cốt lũ tâm ở giữa, ngược lại khởi sướng hung ác tới. Hiện tại mặc kệ Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người nói thế nào, Lý Phi Nhai liền là không lấy để ý tới. Từ quản yên lặng thôi động cự thạch, chậm rãi hướng sườn đồi bước tới. Nếu là có hai chương cường nỏ, hai người chúng ta lẫn nhau bắn ra mũi tên, liền hữu cơ hội toàn thân trở lui. Hoa Nhược Nhan đem không có lắp đặt mũi tên cường nỗ, nhắm ngay phía trước Lý Phi Nhai, xúc động cơ lò xo, bang. Dây cung phát ra tiếng vang. Lần này Lý Phi Nhai có động tác, nghe tiếng rụt đầu, tại cự thạch đằng sau nấp kỹ thân thể, giống như chim sợ cảnh cong đồng dạng. Sở Tâm Vân nhìn thấy đối phương tránh né động tác, trong lòng đông dưng khẽ giật mình, nghĩ đến cách đối phó. Sau nửa canh giờ, Lý Phi Nhai thôi động cự thạch, dần dần tới gần sườn dốc sườn đồi. Hoa Nhược Nhan tại cường nỗ dựng vào mũi tên, vậy liếc về phía đối phương, tùy thời công kích. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, chỉ cách xa nhau chỉ là hơn 10 trượng. Đúng lúc này, Lý Phi Nhai đột nhiên vọt lên, lộ đầu ra, phảng phất muốn xông lên bộ dáng. Bang! Một đạo tiếng dây cung âm truyền đến. Đây là Lý Phi Nhai thăm dò. Cơ hồ ngay tại dây cung vang lên đồng thời, hắn đột nhiên tránh về cự thạch đằng sau. Hoàng bét, nhanh bên trên tiễn. Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, dương kiếm hướng Lý Phi Nhai đánh giết tới. Cường nô muốn phủ lên dây cung, dựa vào cơ quan khoát tay, không bằng cùng tiễn mau lẹ. Lý Phi Nhai nghe thấy tiếng dây cung vang, lại nghe thấy Sở Tâm Vân hét lớn, hét dài một tiếng, thân hình từ cự thạch đằng sau vọt lên, hướng phía Sở Tâm Vân đánh tới. Bang! Hai người trong nháy mắt tới gần, kiếm mang tăng vọt ở giữa, lẫn nhau liều một chiêu. Sở Tâm Vân thân hình hướng về sau tung bay trôi qua, Lý Phi Nhai không có mơ tưởng, tật bộ đổi tiếp. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân thân hình phía bên trái tránh ra, đằng sau đi ra Hoa Nhược Nhan, trong tay bưng cường nỗ, dây cung đã kéo ra, phía trên một mũi tên, đầu mũi tên lóe ra hàn quang lạnh như băng, nhắm ngay đuổi theo Lý Phi Nhai. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Phi Nhai một cái giật mình, phảng phất rơi vào hầm băng đồng dạng. Mình rõ ràng nghe thấy được một tiếng dây cung âm. Đối phương làm sao lại nhanh như vậy liền kéo ra dây cung, lắp tên lên mũi tên. Hắn cũng không biết, vừa rồi nghe thấy dây cung thanh âm, là Sở Tâm Vân gân rồng dây thường phát ra âm thanh. Lắng nghe phía dưới, cả hai thanh âm mặc dù có khác biệt, nhưng Lý Phi Nhai trốn tránh bên trong, chưa kịp phân biệt. Hơn nữa Sở Tâm Vân cố ý hét lớn một tiếng, lập tức giết tới, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên bị lừa gạt. Lý Phi Nhai không còn kịp suy tư nữa, vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong, nuôi thành bản năng, khiến cho hắn hướng bên cạnh trốn tránh. Bang siêu. Mũi tên bay đi, xuyên vào Lý Phi Nhai thân thể, nhưng không có trúng vào chỗ yếu. A. Lý Phi Nhai hét thảm một tiếng, ngay tại hắn trúng tên đồng thời, một điểm quỷ dị hường quang, từ hắn trên thân bay lên, hướng bên cạnh Sở Tâm Vân đánh tới. Vỗ cánh thanh âm. Sở Tâm Vân vậy không ngờ rằng, đối phương có thể trong nháy mắt phản kích, vội vàng ở giữa đem Tuân Thiên kiếm chắn ngang ở phía trước mặt, keng. Hồng quang rơi vào kiếm trên thân, truyền đến kim thạch va chạm thanh âm. Là một đầu độc trùng, mang cánh hồng đầu con rết. Sở Tâm Vân trong nháy mắt này, rốt cục thấy rõ công tới hồng quang. Hồng đầu con rết đâm vào kiếm trên thân, cũng không có dừng lại công kích, mà là tiếp tục nhào lại đây. Sở Tâm Vân chỉ có thể hướng lui về phía sau đi, một cước đặc hùng, hướng sườn đồi chi rơi xuống. Đây hết thể tới quá đột ngột, Hoa Nhược Nhan trông thấy Sở Tâm Vân rơi xuống, lại không kịp cứu viện, một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, rút kiếm hướng Lý Phi Nhai đánh tới. Sở Tâm Vân rơi xuống phía dưới, bịch một tiếng quẳng xuống đất. Lấy hắn thực lực bây giờ, một thân bền bỉ gân cốt, chỉ là 20 trượng rơi xuống. Tự nhiên là không có bị tổn thương, nhưng dị hỏa lại không phải hắn có khả năng ngăn cản. Ta phải chết. Sở Tâm Vân từ bỏ dãy rủa, yên lặng nhắm mắt lại, chờ lấy dị hỏa đốt người thống khổ. Một cái hô hấp về sau, bốn phía ngoại trừ mặt đất nóng đến nóng lên bên ngoài, trong tưởng tượng liệt hỏa đốt người, không có bốc cháy lên. Sở Tâm Vân vội vàng mở to mắt, phát hiện bốn phía liệt hỏa, lại bị mình ép ra, hình thành phương viên 3,3m vòng tròn. Mình nằm tại tròn trong vòng, ngoại trừ thiêu đốt nóng tảng đá, đem quần áo đốt ra lô rách bên ngoài, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lúc này, sườn đồi bên trên tranh đấu, Hoa Nhược Nhan hiểm tượng hoàn sinh, đầu vai vậy trúng một kiếm, không ngừng chảy máu. Lý Phi Nhai mặc dù bị mũi tên trọng thương, nhưng lại như cũ huy kiếm công sát, lại thêm hồng đầu con giết trợ trận, chiếm được tuyệt đối thắng thế. Ta ở phía dưới không có chuyện, nhanh nhảy xuống. Sở Tâm Vân đứng dậy, vội vàng lớn tiếng hô. Nghe được Sở Tâm Vân gọi hàng, Hoa Nhược Nhan không có có mơ tưởng cái khác, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không chút do dự hướng sườn đồi thả người mà đi. Có lẽ hắn đã sớm chết, ta nghe được chẳng qua là ảo giác. Bất quá dạng này cũng tốt, liền để cho chúng ta cùng chết tại cái này địa hỏa bên trong, cùng một chỗ hóa thành cho tàn a. Tung người không chung, Hoa Nhược Nhan buông ra hết thảy, cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, tâm cảnh thư giãn, phảng phất giải thoát thăng hoa đồng dạng, nhảy vào biển lửa, đạt được vĩnh hằng. Sở Tâm Vân trông thấy Hoa Nhược Nhan từ phía trên rơi xuống, vội vàng tiến lên, vươn ra hai tay tiếp được, một thanh ôm vào trong ngực. Sở Tâm Vân, ta giống như nằm mơ đồng dạng. Hoa Nhược Nhan một đôi tay ôm thật chặt ở Sở Tâm Vân, mở hai mắt ra, cái này bốn phía lòng đất dị hỏa, tại sao không có thiêu đốt lại đây? Ta cũng không biết vì cái gì. Rời đi trước chỗ này lại nói. Sở Tâm Vân ôm thụ thương Hoa Nhược Nhan, cực nhanh hướng đối diện đi đến. Lòng đất lam sắc hỏa diễm, phảng phất e ngại Sở Tâm Vân giống như, cực nhanh hướng bốn phía tản ra. Hơn 110 trượng khoảng cách, Sở Tâm Vân trong khoảnh khắc, liền chạy tới. Đi tới dị hỏa bên ngoài khu vực an toàn. Lý Phi Nhai căn bản cũng không có nghĩ đến, Sở Tâm Vân rơi xuống vách núi dị hỏa bên trong, còn có thể sống sót. Hắn đứng tại sườn đồi bên trên, nhìn xem đi xa tiêu thất Sở Tâm Vân hai người, bị cả kinh trận mắt hốt mồm, hoàn toàn quên đi mình chúng tên. Cái này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng a. Ôi! Lý Phi Nhai kinh hô phía dưới, xúc động cắm tại trên thân mũi tên, đau đến gọi lên, vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì dị hỏa không thiêu chết hắn? Vì cái gì dị hỏa sẽ chủ động địa nhượng bộ? Chẳng lẽ nói, Sở Tâm Vân trên thân, có một kiện trong truyền thuyết dị bảo? Nghĩ được như vậy, Lý Phi Nhai hai mắt phát ra tinh quang, vội vàng thúc đẩy hồng đầu con giết hướng bờ bên kia bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là hồng đầu con giết bất kể thế nào thúc đẩy, liền là không nguyện ý vượt qua dị hỏa trên không. Cái này dị hỏa vậy mà có thể khắc chế con giết, ngay cả từ bên trên vượt qua, vậy là không thể. Lý Phi Nhai đem con rết thu hồi lại, nhắm mắt lại, một hồi mới chậm rãi mở ra, từ con rết cảm nhận được khí tức đến xem, hai người cũng không rời đi, liền dừng ở bờ bên kia không xa. Dạng này dị bảo chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Hắn nhìn một chút bờ bên kia, chậm rãi hướng về sau đi đến, biến mất trong bóng đêm. Chương 177, hỏa độc. Sở Tâm Vân đi ra dị hỏa khu vực, cách xa nguy hiểm, cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Vung xuống Hoa Nhược Nhan, đơn giản băng bó vết thương, hai người tiếp tục đi đến phía trước. Một hồi về sau, Sở Tâm Vân cảm thấy khát khô cổ khó nhịn, cuống họng bốc khói, nhịn không được ho khan. Nghe thấy hắn ho khan, Hoa Nhược Nhan cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đi theo khục. Mà bắt đầu, chẳng lẽ là chúng hỏa độc? Sở Tâm Vân trong lòng đột ngột phát lên một cái ý niệm trong đầu, dương mắt hướng Hoa Nhược Nhan nhìn lại. Vừa lúc Hoa Nhược Nhan vậy nhìn lại đây, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ta biết phía trước có một chỗ hàn đàm, đi theo ta. Hoa Nhược Nhan tật bộ đi thẳng về phía trước. Đi ra nửa khắp thời gian, nhiệt lực dần dần đánh tan, bốn phía hàn băng, lại dần dần nhiều tới. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, hai người tới một mảnh cởi mở chỗ, một mảnh hồ nước hàn đàm, xuất hiện phía trước. Sở Tâm Vân hai người vội vàng đi đến bờ đầm, dùng túi nước rót nước, ngồi ở bên cạnh uống vào. Lạnh buốt thấu xương hàn thủy tiến vào trong bụng, khát khô cổ cảm giác được làm dịu. Sở Tâm Vân liền đem từ Huyền Xuyên nghe được kỳ văn, chậm rãi nói cho Hoa Nhược Nhan. Như thế nói đến, tại đất tuyết trung tiêu khát mà người chết, đều là thân chúng hỏa độc. Hoa Nhược Nhan gật đầu nói. Nói chung như thế, coi như không phải hỏa độc, cũng cùng hỏa độc cực kỳ cùng loại. Vừa rồi chúng ta đi qua dị hỏa khu vực, cảm thấy khát khô cổ khó nhịn, chỉ sợ là bị hỏa độc ăn mòn. Bất quá trên điển tịch ghi chép, hỏa độc sâu cạn tùy từng người mà khác nhau, thực lực cường giả càng có thể chống cự ăn mòn. Sở Tâm Vân nói ra. Chúng ta uống vào hàn thủy, khát khô cổ đạt được làm dịu, chắc là không có trở ngại. Hoa Nhược Nhan nói xong, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, yên lặng vận hành công pháp, dẫn đạo đan điền khí hơi thở, thuận kinh mạch hướng chạy toàn thân. Một khắc thời gian về sau, Hoa Nhược Nhan mở to mắt, không có phát hiện thân thể có bất kỳ khó chịu nào. Sở Tâm Vân lại có chút không đồng nhất dạng, một hồi về sau, khát khô cổ cảm giác lại lần nữa đánh tới. Bất quá lần này khát khô cổ cảm xúc so vừa rồi muốn tốt rất nhiều, Sở Tâm Vân uống vào hàn đàm chi thủy, liền chậm rãi làm dịu xuống dưới. Về sau lại có khát khô cổ phát lên, Sở Tâm Vân lại uống hàn thủy hóa giải. Lặp đi lặp lại mấy lần, thân thể khát khô cổ cảm xúc liền chậm rãi làm nhạt xuống dưới. Xem ra hỏa độc căn mọn, có thể dùng hàn thủy hóa giải. Người có hàn băng thiên phú, cho nên hóa giải đến mau một chút, ta lại là muốn chậm một chút. Sở Tâm Vân cười nói. Hoa Nhược Nhan trông thấy Sở Tâm Vân không có trở ngại, treo lấy tâm vậy để xuống, mảnh này động quật là một mảnh không có đường ra từ địa, bên kia hai cái lỗ quật cũng là tự động, mặc kệ từ chỗ nào cái cửa hang đi vào, cuối cùng đều hội từ khác một cái cửa hang đi ra. Lúc đầu muốn vây khốn Lý Phi Nhai, lại đem chúng ta vây ở chỗ này. Chỉ ít hiện tại chúng ta là an toàn, Huyền Sâm Hoàn còn thừa lại hơn 10 mai, chúng ta có thể kiên trì 5, 6 thiên. Phương pháp thoát thân có thể từ từ suy nghĩ, phải biết chúng ta khốn ở chỗ này, bất quá là mất đi một cuộc tỉ thí, Lý Phi Nhai lại là mất đi tính mệnh. Nói không chừng hắn chờ không nổi, sớm đã đi. Sở Tâm Vân cười nói. Hoa Nhược Nhan nhẹ gật đầu, hỏi đối Sở Tâm Vân ép ra dị hỏa sự tình. Kỳ thật quẳng xuống sân đồi thời điểm, ta coi là nhất định chết rồi, không nghĩ tới dị hỏa tan hợp mở. Vừa rồi ta một mực đang nghĩ lấy việc này, duy nhất khả năng đáp án, liền là cái này Mai Đạo Văn Thạch. Sở Tâm Vân lấy ra thiếp thân túi ra, đem một viên phổ thông tảng đá Đạo Văn Thạch, lấy ra ngoài. Lúc trước hắn trợ giúp Trang Thanh Giám Thạch chiến thắng, đạt được tảng đá này, một mực nhìn không thấu trong đó mánh khỏe. Mình trên thân không có vật khác, có thể bách khai dị hỏa, liền là cái này Mai nhìn không xuyên thạch đầu. Nhìn qua cùng phổ thông tảng đá không có khác gì, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoa Nhược Nhan cầm qua Đạo Văn Thạch đứng lên, hướng dị hỏa phương hướng đi đến. Hai người tới dị hỏa biên giới, Hoa Nhược Nhan cầm trong tay Đạo Văn Thạch, chậm rãi đưa ra ngoài, hô. Dị hỏa tại vô hình lực trường áp bách dưới, lui về phía sau. Sở Tâm Vân mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện đang vận hành Đại Thiên Tâm Quyết, ý niệm theo hai mắt ánh mắt mà đi. Nhìn thấy Đạo Văn Thạch bên trong, phát ra khí tức, phảng phất thiên địch đồng dạng. Đem dị hỏa bách khai 3,3 m có hơn. Quả là thế, ngươi trên thân mang theo Đạo Văn Thạch, trong lúc vô tình cứu được chúng ta. Chỉ có thể nói thiên ý như thế, chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Hoa Nhược Nhan lộ ra một tia mừng rỡ, đem Đạo Văn Thạch đưa cho Sở Tâm Vân. Chúng ta trở lại hàn đàm, còn muốn phương pháp thoát thân, nơi này đứng lâu, lại muốn bị hỏa độc ăn mòn. Sở Tâm Vân cất kỹ Đạo Văn Thạch, quay người nói ra, ta vừa mới nhìn rõ Lý Phi Nhai, còn thủ từ một nơi bí mật gần đó. Không chịu rời đi bộ dáng. Hoa Nhược Nhan đang muốn quay người nhìn lại, bị Sở Tâm Vân giơ tay, không nên quay đầu lại nhìn quanh, để hắn coi là, chúng ta không biết. Nếu như hắn thủ ở bên ngoài, chúng ta sẽ rất khó thoát thân, thật chẳng lẽ chỉ có từ bỏ tỉ thí không thành. Hoa Nhược Nhan thở dài. Lý Phi Nhai chỉ hoán là sinh mệnh, so chúng ta gấp hơn. Dưới mắt chúng ta chiếm ưu thế, Tổng hội muốn ra phương pháp thoát thân. Sở Tâm Vân cười cười, hai người cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Dị hỏa khu vực một bên khác, Lý Phi Nhai trốn ở nham thạch đằng sau, đem tất cả mọi thứ, đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ không hề rời đi, mà là lưu tại phụ cận, nói rõ phía trước không đường có thể đi. Còn có ngày 25 kỳ hạn, ta có thể tại chỗ này đợi bên trên 15 thiên, cái viên kia tảng đá dị bảo nhất định là ta. Lý Phi Nhai trong lòng phát lên vô biên tham lam, hiện tại che giấu, để cho hai người cho là ta đã rời đi. Các loại bọn họ lại đây về sau, lại ngăn chặn đường lui, xuất thủ chặn giết. Sở Tâm Vân hai người, một đường trở về hàn đàm. Hoa Nhược Nhan đầu vai kiếm thương, sâu đủ thấy xương, ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi. Sở Tâm Vân ngồi tại mép nước, nhắm mắt suy tư phương pháp thoát thân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đống dưng. Đầm nước nhẹ nhàng vang lên một tiếng, phảng phất có cục đá rơi vào mặt nước, lại hình như là đáy nước con cá, nhảy ra mặt nước đồng dạng. Sở Tâm Vân mở to mắt nhìn lại, một đạo vòng tròn gợn sóng tại mặt nước khuếch tán, nhẹ nhàng dập dờn mà đi. Đáy nước có cá. Sở Tâm Vân vận chuyển Đại Thiên Tâm Quyết, ý niệm theo hai mắt ánh mắt, hướng trong nước nhìn lại. Bùn cắt mặt đất, Sở Tâm Vân liều mạng nội phủ thụ thường, có thể xem thấu ba thước, hàn đàm chi thủy lại có thể thấy rõ 7,26,4 m, mấy đầu bóng trắng du động cấp tốc, vọt hướng nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Sở Tâm Vân duỗi tay nắm lấy một khối hàn băng, hướng trong đầm nước ném đi, đông. Hàn băng rơi ở trong nước, không có một chút phản ứng. Hắn túi đầu nghĩ, chèn phá ngón giữa. Đem số giọt máu tươi nhỏ vào trong nước. Hơn 10 đầu du động trắng cá, dài một thước bằng phẳng thân thể, giống như con toi đồng dạng, ngửi được mùi máu tươi về sau, lập tức từ nước sâu bên trong chạy qua. Quả nhiên là loài cá, bắt hơn mấy đầu no bụng, nhưng để bù đắp huyền sâm hoàng tiêu hao. Sở Tâm Vân đem ngón tay duỗi vào trong nước, ngón tay máu tươi, hướng nơi xa chạy tới. Một đầu trắng cá cảm giác được huyết tinh, trong nháy mắt xông lại đây. Sở Tâm Vân nhắm ngay cơ hội, tay từ trong nước rụt trở về, soạt. Trắng cá vây đuôi xông ra mặt nước, mở ra răng nhọn miệng, hướng Sở Tâm Vân tay tắt tới. Ngay trong nháy mắt này, Sở Tâm Vân vậy năm ngón tay mở ra, hướng trắng cá chụp tới. Chanh. Trắng cá toàn thân bộc phát một đạo khí tức, Sở Tâm Vân cảm giác ngón tay bị kiếm cắt thương đồng dạng, thân hình bay ngược về đằng sau mà đi. Chương 178, thấn thăng thối cốt cảnh hậu kỳ. Sở Tâm Vân thân hình cấp tốc lui lại, trong nháy mắt rời xa bên bờ. Trắng cá rơi trên mặt đất, lập tức lại nhảy lên, một lần nữa rơi vào trong đầm nước. Kiếm khí. Trắng cá vậy mà có thể ngoại phóng khí tức, giống như kiếm khí đồng dạng. Sở Tâm Vân cúi đầu nhìn một chút mình tay phải, ba ngón tay bên trên một đạo tinh tế vết cắt, chảy ra từng tia máu tươi. Hoa Nhược Nhan vậy bị kinh động, đi lại đây, nghe Sở Tâm Vân giảng thuật, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ta trước kia tới chỗ này, không có chú ý tới trong hàn đàm, lại có loài cá, hơn nữa còn là có thể bộc phát kiếm khí loài cá. Coi như trên điện tịch, vậy chưa bao giờ thấy qua, có cùng loại ghi chép. Ngươi nhìn vừa nhìn liền biết. Sở Tâm Vân nói xong, đem lưu huyết thủ thả vào trong nước. Trong khoảnh khắc, một đầu trắng cá xông lại đây, Sở Tâm Vân lùi về tay phải, tay trái xuất kiếm hướng trắng cá đâm tới, chanh. Trắng cá buộc phát ra một đạo lăng lệ sắc bén khí tức, cùng tuân thiên kiếm đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim thạch thanh minh, phảng phất hai thanh trường kiếm tại hư không lẫn nhau công sát đồng dạng. Hoa Nhược Nhan mở to hai mắt, nhìn đến nỗi khẽ giật mình. Trắng cá tại tuân thiên kiếm ám sát dưới, vậy mà không có bị tổn thương địa bắn ngược trở về, một lần nữa rơi vào trong nước. Đáng tiếc, kém một chút liền tóm lấy. Sở Tâm Vân lắc đầu, tiếp tục đưa tay duỗi vào trong nước. Một cái hô hấp thời gian, một đầu trắng cá xông lại đây. Sở Tâm Vân rút tay về trở về, trắng cá vẫn như cũ là vẫy đuôi vọt trên không trung, lần theo cái nào một tia máu tanh mùi vị, cắn. Sở Tâm Vân vẫn là tay trái xuất kiếm, nhưng lại không phải thẳng xuyên, mà là quét ngang, thân kiếm đập vào trắng cá trên thân, ba. Trắng cá hoành bay ra ngoài, rơi vào bên bờ băng bên trên. Trắng cá rơi vào hàn băng bên trên, càng không ngừng trên dưới nhảy nhót, bộc phát ra lăng lệ kiếm khí, đem tầng băng chém ra từng đạo vết nước. Bất quá, trắng cá chỉ thả ra hai lần kiếm khí, liền cũng đã không thể nhảy nhót, trở nên hấp hối. Hoa Nhược Nhan một kiếm chém tới, liền đem chạm làm hai đoạn. Chỉ có thể phóng thích ba lần kiếm khí, có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng vậy có thể miễn cưỡng đưa về mà thú liệt kê. Hoa Nhược Nhan mũi kiếm thuận thế vẩy một cái, đem một nửa trắng cá ném vào trong đầm nước. Soạt. Đầm nước giống như sôi trào đồng dạng, ít nhất vậy có hơn 100 đầu trắng cá, tựa như đàn sói đồng dạng vọt lên, trong nháy mắt đem chết đi đồng loại, cắn nuốt sạch sẽ. Ta muốn dùng cái này cá no bụng đỡ đói, cũng không biết có thể hay không cửa vào. Sở Tâm Vân lấy ra mặt khác một nửa trắng cá, dùng dây nhỏ buộc lên, để vào lạnh trong đầm nước. Mấy cái trắng cá ngửi được huyết tinh, vẫy đuôi du lịch lại đây. Sở Tâm Vân hai người cùng một chỗ động thủ, bắt hai đầu trắng cá, kiểm nghiệm không độc về sau, cắt thành hơi mỏng lát cá sống, cẩn thận địa để vào trong miệng. Hoàn toàn vượt quá hai người đoán trước, lát cá ngon chân mềm, coi là khó được mỹ vị. Hai người lập tức ăn như gió cuốn, đem hai đầu trắng cá toàn bộ nuốt vào. A, ta giống như cảm thấy đan điền khí hải, tựa hồ là có một ít khí tức dị động. Hoa Nhược Nhan kinh ngạc nói ra. Ta giống như vậy có một chút cảm giác, chẳng lẽ là loại này trắng thịt cá chất, còn có thể trợ giúp trong đan điền hơi thở tu luyện. Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc, cảm thấy có chút khó có thể tin. Hai người lúc này khoanh chân ngồi xuống, dò xét đan điền khí hải, toàn thân kinh mạch. Như Sở Tâm Vân sở liệu, trắng cá có thần kỳ tác dụng, có thể giúp tu luyện, gia tăng đan điền trong khi tu luyện hơi thở. Nội tức từ dồi dào về sau, liền có thể sinh sôi kinh mạch, Sở Tâm Vân rõ ràng cảm thấy kinh mạch sinh trưởng. Hoa Nhược Nhan vậy cảm thấy kinh mạch sinh trưởng, hai mắt lộ ra chấn kinh mừng rỡ. Hai người tại trong lúc vô tình, lại đạt được như cơ duyên này. Xem ra đại đạo phúc phận, quả nhiên là xung quanh vạn vật, tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia. Nhận gặp chắc trở về sau, tất nhiên có một ít hảo vận giáng lâm, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, vẫn có một ít đạo lý. Trời ban cơ duyên, Sở Tâm Vân hai người lập tức chuẩn bị tu luyện, tăng thực lực lên về sau, sẽ cùng Lý Phi Nhai một quyết sinh tử. Nghĩ đến đối phương tinh thông dịch trùng chi thuật, cùng một chỗ tu luyện dễ dàng bị đánh lén. Hai người liền thay phiên cảnh giới, một người tại tu luyện, một người khác thủ hộ, như là bế quan hộ pháp đồng dạng. Trắng cá trở thành hai người tu luyện đại thuốc, càng không ngừng bị bắt vớt lên đến, cắt thành lát cá nuốt vào trong bụng. Sau 10 ngày, Hoa Nhược Nhan thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu như thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực vì 10, nàng nguyên lai chỉ có 2, hiện tại ngắn ngủi 10 ngày tu luyện, vậy mà tăng lên tới 5. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng, liền xem như nói cho người bên ngoài nghe, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Sở Tâm Vân đạt được lợi ích, vượt xa Hoa Nhược Nhan. Hắn thực lực rốt cục đột phá tấn thăng, bước vào thối cốt cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đan điền khí hải sinh trưởng kinh mạch, thuận xương sống lưng mà lên, thẳng tới đầu. Diễn sinh ra tới mấy đạo bên cạnh mạch, cùng hai mắt, hai lỗ tai, mũi, lưỡi tương liên, cuối cùng toàn bộ quan thông. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sinh ra kinh mạch, cùng đan điền khí hải tương liên, chính là thối cốt cảnh hậu kỳ tiêu chí. Những kinh mạch này vậy được xưng là mắt can, hai can, mũi can, lưỡi can, thân can. Năm căn sinh thành về sau, Sở Tâm Vân cảm giác mình thực lực, hoàn toàn là đứng ở một cái khác cao phong. Đầu tiên là lực lượng tăng lên, nếu như trước kia là 1, hiện tại liền là 2, tăng cường dòng dã gấp đôi. Đồng dạng võ giả tấn thăng đến hậu kỳ, lực lượng nhiều nhất gia tăng 3 thành. Nhưng Sở Tâm Vân tu luyện công pháp, cải biến thân thể, phảng phất có được thiên phú đồng dạng, lực lượng đạt được lớn nhất tăng lên. Một cái khác không tưởng được chỗ tốt, liền là tâm ý biết suy nghĩ, ý niệm tăng cường. Trước đó Sở Tâm Vân có thể xem thấu 3 thước mặt đất, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền xem thấu mặt đất 3 thước. Nếu muốn toàn lực vận chuyển Đại Thiên Tâm Quyết, Sở Tâm Vân có thể xem thấu 165cm mặt đất. Thối cốt cảnh hậu kỳ muốn diễn sinh kinh mạch, được xưng là ý can. Liền là nối thẳng đỉnh đầu, theo thủy não diễn sinh đi lên, thẳng tới xương đầu cao nhất chỗ. Trên điển tịch có luận thuật, ý can diễn sinh sau khi hoàn thành, thực lực chính là thối cốt cảnh đỉnh phong cảnh giới. Sở Tâm Vân tấn thăng về sau, tiếp tục tu luyện, diễn hóa ý căn kinh mạch. Hậu kỳ thực lực như chia đều vì 10, tại ngắn ngủi này 10 ngày khổ tu bên trong, hắn liền đạt đến 4. Tại thực lực này phía trên, lại thêm huyền diệu kiếm thức, Sở Tâm Vân tại thối cốt cảnh hậu kỳ cường giả bên trong, đã là chưa có địch thủ.